Chương 257, Vương Triều trăm năm. Chương 257, Vương Triều trăm năm. Thấy có kẻ muốn giết mình, lại còn là hai tên tông sư, Tô Thần chỉ thấy được cười. 500 năm trước, khi còn ở trong trường trung thế giới, hắn đã bước vào cảnh giới tông sư, trấn áp tứ phương, dù là tiên thiên đại cảnh cũng không thể địch nổi. Võ đạo, thật là hoài niệm. Nói xong, Tô Thần vung tay lên. Trong mấy mắt, một luồng cuồng phong dài trăm trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, quét phăng hai tên tông sư hắc bạch lên tận trời xanh, đến khi rơi xuống thì sớm đã chẳng còn hơi thở. Chúng vậy mà lại bị dọa cho chết khiếp. Chuyện này, Vũ Văn Hóa cập trận mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Hắn vốn chỉ tình cờ gặp một người cầu cứu giữa chốn hoang dã này, không ngờ rằng đối phương lại đáng sợ đến thế, vừa ra tay đã cuốn lên cuồng phong trăm trượng, võ công như vậy đừng nói là đại tông sư, e rằng nhân gian võ thánh cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiền bối, đa tạ tiền bối cứu mạng. Trong đầu Vũ Văn Hóa cập trăm phương ngàn kế xoay chuyển, sau đó không chút do dự, bình một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Tô Thần, miệng không ngừng kêu gào muốn bái sư. Thực tế là, Tô Thần vừa ra tay hoàn toàn dùng võ đạo, không hề sử dụng chút thủ đoạn tiên đạo nào. Dù sao, năm đó hắn cũng là một yêu nghiệt tiên thiên đoạt mệnh 9 lần đầy khủng bố, luận về thực lực, so với nhân gian võ thánh của thế giới này còn mạnh hơn rất nhiều. Nhân gian võ thánh vốn chỉ tương đương với tiên thiên đoạt mệnh tầng thứ 7 mà thôi. Người đạt đến đoạt mệnh 9 lần có thể coi là võ thánh cực hạn. Bái sư, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Tô Thần phất ống tay áo, sau đó đạp gió mà đi, không còn tăm hơi. Chỉ để lại một Vũ Văn Hóa cập với ánh mắt ngây dại. Dáng vẻ ấy, đâu chỉ đơn thuần là nhân gian võ thánh, thậm chí hắn còn nghi ngờ đây chính là thủ đoạn của tiên nhân, lẽ nào hắn đã gặp được thần tiên lãnh đời? Kể từ khi Thiên Tụy xuất thế, thế gian luôn có lời đồn rằng Thiên Tụy chính là tạo hóa do tiên nhân để lại. Trên thực tế, lời đồn này cũng không hẳn là giả. Thứ này đúng là do một vị đại thần thông tiên đạo như Sở Vân Tiên để lại sau khi tọa hóa. Năm Minh Đế thứ 30, triều đình Đại Huyền đã hoàn toàn trấn áp giang hồ, lập ra lục phiến môn tại khắp các châu phủ để áp chế các thế lực, khiến cho các môn phái lớn nhỏ không còn khả năng đối kháng với triều đình. Sau khi chứng kiến Tam Đại phái bị tiêu diệt, uy vọng hoàng quyền một lần nữa nhảy vọt lên một tầm cao mới. Cũng chính trong năm này, có dị tượng hội tụ phía trên hoàng cung. Minh Đế ở tuổi 42, cuối cùng cũng bước vào cảnh giới đại tông sư. Với tư chất nông cạn của lão, vốn dĩ cả đời này không thể nào bước chân vào đại tông sư, nhưng chẳng biết làm sao, ai bảo loại bảo vật như thiên thủy lại rơi vào lãnh thổ Đại Huyền. Nó đã cưỡng ép đẩy một kẻ có tư chất tầm thường như lão một bước thăng cấp đại tông sư. Vương triều Đại Huyền, theo mệnh số thông thường, đáng lẽ sau thời Huyền Đế và đầu thời Minh Đế đã lâm vào hỗn loạn, từ đó khai sinh ra vương triều mới. Nhưng sự nỗ lực của Minh Đế đã làm trái ngược lại thiên mệnh ban đầu. Vạn dân kính yêu, giang hồ quy phục, thế gia bị diệt, quyền lực hoàng gia tập trung cao độ, hy vọng đang ở đỉnh cao. Nếu cứ phát triển bình thường như thế, Đại Huyền truyền thừa thêm 10 đời nữa dường như cũng không thành vấn đề. Tại Hoàng Thành, trên một con thuyền hoa phồn hoa giữa dòng sông, Tô Thần đang thưởng thức tiểu khúc. Trong lòng hắn có hai nàng mỹ tiểu nương đang liên tục mời rượu. Rượu thay, thật khéo. Dáng vẻ Tô Thần cười tủm tỉm, dường như đã sớm quên mất mình là một vị đại thần thông tiên đạo, mà chỉ như một khách giang hồ tầm thường đang lưu luyến trốn thuyền hoa. Phía xa, có hai bóng người đang đứng sừng sững trên lầu các ven sông, một người tóc đỏ như lửa, mắt tựa điện tím, khí thế bất phàm, người còn lại tóc dài tung bay, tay cầm quạt thủy mặc không ngừng phe phẩy trước ngực, trông như một vị quý công tử. Từ Hòa đạo hữu, đây chính là vị đạo hữu nhị cảnh chưa từng bị tổ chức thu phục sao? Trông có vẻ không giống lắm nhỉ? Ngươi xem, hắn đâu có nửa điểm dáng dấp của một nhị cảnh thiên quân, nếu không phải ngươi nói, ta còn tưởng đây là một gã giang hồ khách đang sống say chết ngộng. Đại Ma Minh Quân đang lên tiếng. Hai vị trước mắt này rõ ràng là hai trong ba vị thủ lĩnh của tổ chức thánh địa, Từ Hòa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân. Địa Tạng Chi Ma lúc trước chạy trốn, dẫn đến việc Đại Ma Minh Quân người phụ trách xử lý nó cũng không kịp thức tỉnh, mãi cho đến hôm nay khi con Địa Tạng Chi Ma tại Vương Triều Đại Huyền này trỗi dậy lần nữa, mới khiến Đại Ma Minh Quân hoàn toàn tỉnh giấc. Từ Hỏa Thiên Quân chật vật trốn về tổ chức thánh địa, việc này đã gây ra sóng gió không nhỏ trong nội bộ thánh địa. Vào ngày thứ hai sau khi Đại Ma Minh Quân thức tỉnh, Từ Hỏa Thiên Quân đã tìm đến lão, chuẩn bị cùng nhau đi xử lý Tô Thần. Minh Quân, vạn lần đừng có khinh thường người này, hắn quá kinh khủng. Từ Hỏa Thiên Quân nếu mà nói, thậm chí hắn còn có suy đoán rằng, ngoại trừ Tôn Thượng ra tay, dẫu cho hai người bọn họ hợp sức cũng chưa chắc đã là đối thủ của kẻ trước mắt. Người này rất có khả năng cũng là một nhị cảnh thiên quân viên mãn giống như Tôn Thượng. Nhị cảnh viên mãn, sở hữu 100 đạo ngân nhị cảnh. Hơn nữa đạo mà hắn nắm giữ cũng không phải là thứ mà những kẻ chỉ có 20-30 đạo ngân nhị cảnh như bọn họ có thể đối kháng được. Cứ tiếp xúc thử xem sao. Tôn Thượng vẫn đang ngủ say, chỉ để lại một đạo phân hồn dưới lòng đất. Trước khi ta tỉnh lại có lén hỏi thăm phân hồn của Tôn Thượng, ý của ngài là nếu có thể chiêu hàng thì chiêu hàng, bằng không thì tuyệt đối không cho phép có một vị đại thần thông tiên đạo nào tồn tại ngoài tổ chức thánh địa. Đại Ma Minh Quân càng nhìn Tô Thần càng nhíu mày. Một vị đại thần thông tiên đạo mà không có chút dáng vẻ cao nhân nào, quả thực là làm nhục phong thái tiên gia. Trên thuyền hoa, Tô Thần nhấp ngụm rượu ngon từ tay mỹ nhân, đôi mắt lờ đờ say khướt, ánh mắt khẽ lướt qua vị trí của hai vị nhị cảnh tiên quân, tỏ vẻ say sưa. Hắn đến đây, một nửa là để uống rượu, nửa còn lại thuần túy là đến xem náo nhiệt. Ngồi không trong đình viện quá mức nhàm chán, trước đây còn có một Tử Hỏa Thiên Quân để Sở Vân Tiên đấu một trận, giờ thì ngay cả kẻ cùng cấp cũng không còn, hắn chỉ đành đi tìm náo nhiệt để xem. Vâng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi thuyền hoa đi đến giữa dòng sông, ngay lập tức bùng nổ một trận huyên áo, khách khứa đang ca hát vui vẻ trên thuyền đồng loạt hoảng hốt. Bởi vì có một nhóm võ giả cường hãn đã ra tay vào lúc này, cưỡng ép cướp quyền kiểm soát con thuyền. tất cả mọi người tập trung hết lại đại sảnh cho ta. Đám ác phỉ hung thần ác sát xua đuổi tất cả mỹ tiểu nương cùng khách làng chơi vào một chỗ trong đại sảnh, bọn chúng đều bịt mặt bằng vải đen, ánh mắt hung lệ cực độ. Trong đám khách làng chơi bị dồn vào đại sảnh, Tô Thần cũng nằm trong số đó, hai nàng mỹ tiểu nương lúc này vô cùng sợ hãi, nép chặt vào lòng hắn. "Đừng sợ, mọi chuyện có ta." Tô Thần ôm lấy eo hai nàng mỹ tiểu nương, dáng vẻ ung dung tự tại. Nghe vậy, một tên tặc che mặt nhìn sang, thấy chỉ là một tên quý công tử trẻ tuổi, lập tức nhịn không được cười khẩy một tiếng. "Thằng danh, mày tính là cái thá gì? Dù mày có bối cảnh thế nào, chỉ cần không phải đại tông sư, thì hôm nay đừng có hỏng, mày cũng sẽ bị diệt khẩu cùng với tất cả mọi người trên con thuyền này thôi. Tốt nhất là lo cho cái thân mình trước đi." Hắn đang cười nhạo, nhưng vì lỡ lời để lộ một chút thông tin, gã liền bị tên đồng bọn bên cạnh lừa một cái cháy mắt. Thực tế là, những chuyện này Tô Thần đã sớm rõ mười mươi, cho nên mới cố ý chạy đến xem náo nhiệt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn gì thú bằng việc đích thân tới hiện trường trải nghiệm sự kích thích. Tuy nói cũng chẳng kích thích được đến đâu, chỉ là một lũ phàm nhân mà thôi. Dù bọn chúng có hóa thân thành nhân gian võ thánh đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm hắn tổn thương dù chỉ một mảy may. Vương triều Đại Huyền đang ở thời kỳ vô cùng cường thịnh, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, dựa vào khả năng huy động của một bộ máy triều đình khổng lồ, họ đã đoạt lấy mấy chục miếng thiết ủy, cưỡng ép tạo ra 7 vị đại tông sư, cộng thêm số lượng triều đình vốn có, đống chốc đã sở hữu 10 vị đại tông sư. Không đúng, tính cả Minh Đế thì phải là 11 vị đại tông sư. Mặt khác, sau kỳ võ đạo hội đệ nhất thiên hạ, tam đại phái bị diệt, huyết y liệt võ thánh một kẻ sát nhân tàn độc cũng được Minh Đế đích thân chiêu mộ, trở thành lực lượng của triều đình Đại Huyền. Chỉ cần có một vị võ thánh, bất kể quốc lực ra sao, quốc gia đó cũng sẽ trở thành cường quốc trong địa tạng Tam Thiên Quốc độ. Có hơn 10 vị đại tông sư cũng nghiêm nhiên là cường quốc. Hoặc giả có thể nuôi dưỡng 10 vạn thiết giáp trọng binh đủ sức vây sát đại tông sư, thậm chí chống lại nhân gian võ thánh, thì vương triều đó cũng được coi là cường quốc. Trong địa tạng Tam Thiên Quốc độ, cường quốc như vậy tổng cộng chỉ có 10 nước, gọi là thập đại quốc. Mỗi nước trong thập đại quốc đều có lãnh thổ rộng lớn vô biên, vừa xa các quốc gia lân bang, đây chính là biểu tượng cho địa vị và thân phận. Nhưng điều đáng sợ là, Đại Nguyên dù đứng trong hàng ngũ thập đại quốc vẫn là một tồn tại độc nhất vô nhị. Nhân gian võ thánh, trước có Mục Thanh Sơn, sau có Hứa Huyết Ý Liễu đại tông sư 11 vị, mà con số này mới chỉ là của riêng triều đình Đại Huyền, chưa tính đến các đại tông sư của các tông phái giang hồ. 10 vạn thiết giáp trọng binh vốn được các đời hoàng đế nuôi dưỡng, chỉ là không rõ thực lực tích lũy âm thầm của Minh Đế liệu có đạt tới con số 10 vạn hay không. Nhưng dù không tới 10 vạn thì chắc chắn cũng đã vượt xa con số 1 vạn. Quốc lực như thế quả thực khủng bố vô cùng, nhất là những năm gần đây Đại Huyền tuy có nội đấu nhưng chưa từng xảy ra chiến tranh đối ngoại quy mô lớn, lương thảo tiền bạc tích lũy không xuể. Nói một cách đơn giản, chính là vì quốc lực Đại Huyền quá mạnh, nhưng lãnh thổ lại chưa tương xứng với địa vị vốn có, điều này khiến các quốc gia xung quanh cảm thấy sợ hãi. Vì thế, một cường quốc đã đứng ra dẫn đầu, liên kết với mấy chục quốc gia lân cận Đại Huyền để chuẩn bị can thiệp vào nội chính Đại Huyền, nói chính xác hơn là muốn lật đổ chính quyền Minh Đế, thay một vị hoàng đế khác lên ngôi. Chỉ vài lời đồn đại mà đã khiến tam đại phái giang hồ vốn có 7 vị đại tông sư tan thành mây khói. Tâm kế như thế, luôn ẩn nhẫn không phát tác, chưa từng xâm chiếm bất kỳ quốc gia láng giềng nào, điều này chỉ chứng tỏ toan tính của Minh Đế càng lớn hơn. Sau đó, những quốc gia láng giềng đang thấp thỏm lo âu đã cùng nhau tổ chức cuộc hành động này. Trên chiếc thuyền hoa sang trọng, có một vị tôn quý đang hiện diện, người có lẽ có thể xoay chuyển hướng đi của con quái vật khổng lồ mang tên Đại Huyền trong tương lai. Thất hoàng tử, cân nhắc thế nào rồi? Nói đi cũng phải nói lại. Gặp được thất hoàng tử thật không dễ dàng, nếu không phải ta đại động can qua như thế, e rằng vẫn chưa thể diện kiến. Tầng cao nhất của thuyền hoa từ lâu đã bị dọn trống, chỉ còn lại một thanh niên tuấn lãng đang được thủ lĩnh đám người bịt mặt áo đen đích thân gặp mặt trò chuyện. Vị thanh niên tuấn lãng kia có diện mạo lờ mờ giống Minh Đế đến 5 phần. So với Thu Minh Đế, chỉ có chút ít khác biệt về huyết mạch. Sau khi Minh Đế bình định thế gia và nắm giữ quyền hành, ông bắt đầu mở rộng hậu cung để sinh con, đến nay đã có 13 hoàng tử, 7 hoàng nữ và vài vị hoàng tôn. Trong số đó, người tôn quý nhất không ai khác ngoài thất hoàng tử. Chỉ bởi vì sư tôn của hắn là Huyết Y Liệt Võ Thánh. Thiên hạ đồn rằng, hắn sắp thay thế thái tử để trở thành vị quân chủ tiếp theo của Đại Huyền. Bảo ta giết cha đoạt ngôi. Thật là nực cười. Phu hoàng đối xử với ta không tệ, ta sao có thể làm ra hành vi đó? Các ngươi thập lục quốc thật là si tâm vọng tưởng, nếu không phải ngươi từng có ơn với ta, thì ta đã sớm báo cho tổng bộ lục phiến môn để truy nã toàn bộ các ngươi quỷ án rồi. Thất hoàng tử dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Hóa Cập trước mặt. 3 năm trôi qua, kể từ sau khi trốn thoát khỏi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, Vũ Văn Hóa Cập đã đạt tới cảnh giới tông sư và trở về gia tộc. Hắn vốn là hoàng tử của Đại Dạ Quốc, bái sư vào Thiên Vũ Kiếm Phái chỉ để lôi kéo môn phái này về phe Đại Dạ Quốc. Sau khi tam đại phái bị diệt, hắn đương nhiên vẫn ở lại Đại Huyền. Hiện tại, hắn quay lại Đại Huyền với thân phận tông sư, đảm nhận vai trò một trong những người phụ trách hành động lật đổ sự thống trị của Đại Huyền. Ha ha, giết cha giết sư chẳng phải vốn là truyền thống của hoàng tộc Đại Huyền các ngươi sao? Ngươi ở trước mặt ta còn giả bộ cái gì chứ? Nếu như ngươi không có ý định xoán ngôi, thì giờ này ta đã phải ngồi trong địa lao của tổng bộ lục phiến môn rồi. Vũ Văn Hoa Cập cười lạnh đầy dễ cận. Tiếp theo trong ngáy mắt, sắc mặt thất hoàng tử thay đổi. Hắn không phản bác, chỉ im lặng không nói một lời. Minh Đế chính là một đại tông sư. Đại tông sư, chỉ cần không bị tổn hại đến căn cơ, sống trên 100 tuổi là chuyện hết sức bình thường. Hiện giờ Minh Đế 42 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi sung mãn. Ngược lại, hắn tuy là võ đạo nhất phẩm nhưng đã 23 tuổi, với tư chất của mình, nếu không có thiên tụy thì việc bước qua ngưỡng cửa tông sư là vô cùng khó khăn. Cứ cho là Minh đế chỉ sống được đến 100 tuổi mới thoái vị, thì khi đó hắn cũng đã già mua 70-80 tuổi, thậm chí là đã qua đời rồi. Đại tông sư mà làm hoàng đế thì sống thọ vô cùng. Hắn căn bản không đợi nổi. Thập lục quốc liên thủ vây săn Minh đế là chuyện hắn mong chờ nhất, nhưng nếu muốn lôi kéo hắn nhúng tay vào để vấy bẩn chính mình, rồi cuối cùng để thái tử hưởng lợi thì đừng có mơ. Ngươi nghĩ xem, Minh đế bệ hạ dựa vào cái gì để chiêu mộ huyết ý để võ thánh về đại huyền? Vũ Văn Hoa cập chẳng hề để tâm đến thái độ lạnh lùng của thất hoàng tử. Hắn nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói tiếp. Trên thực tế, đó chính là vì điều kiện kia. Có vẻ như Minh đế rất ân sủng ngươi, nhưng thực tế, ngươi mới là kẻ cách ngôi vị hoàng đế xa vời nhất. Những người ở tầng thứ như Minh đế và Hứa Huyết Y Dìa đều đã bắt đầu chạm tới những truyền thuyết về tiên. Ta nghe đồn, có cổ mộ xuất hiện bí thuật có thể dùng phép dưỡng thân để thực hiện di hồn trọng sinh chi pháp, mà ngươi đệ tử đầu tiên của Huyết Y Dìa võ thánh, chính là điều kiện để Minh đế chiêu mộ Hứa Huyết Y Dìa. Hứa Huyết Y Dìa già rồi. Ngươi thử nói xem, dù có thiên thủy cung dưỡng, lao ta còn sống được mấy năm? Ông. Thất hoàng tử sắc mặt âm trầm, đánh nát bàn trà trước mặt, giận dữ mắng. Lời ta thuyết mê hoặc lòng người. Đối với cái này, Vũ Văn Hoa cập lắc đầu không nói gì thêm, quay người định rời đi. Hỏa hầu đã đủ. Vật cực tất phản. Việc còn lại, phải xem bản thân thất hoàng tử rồi. Đại nhân. Còn những người này thì sao? Một tên thuộc hạ áo đen tiến tới xin chỉ thị. Tất nhiên là giết. Vũ Văn Hoa cập lạnh lùng lên tiếng, nhưng lời vừa dứt, hắn liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc giữa đám đông trong đại sảnh, những lời lạnh lẽo định thốt ra lập tức im bặt. Người nọ, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần. Dù đã trôi qua 3 năm, hắn cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Một nhân vật với phong thái chắc tuyệt như vậy, lại còn là người mạnh nhất hắn từng thấy, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu trong hàng ngũ võ thánh, làm sao hắn có thể không nhớ cho được? Đã rõ. Giết. Tên thuộc hạ áo đen thay Vũ Văn Hóa cập hạ lệnh. Hơn nữa, đao đầu tiên nhắm thẳng vào Tô Thần, người đang ôm hai mỹ nhân trong lòng mà chạy tới. Hắn đã sớm thấy ngứa mắt tên tiểu bạch kiểm này rồi. Dừng tay. Vũ Văn Hóa cập kinh hãi tột độ, sắc mặt vốn đang ung dung tự tại của một kẻ đầy quyền thế lập tức biến thành thất sắc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hét lên một tiếng chói tai. Không ai hiểu rõ sự khủng khiếp của vị võ thánh thần bí này hơn hắn. Thậm chí, theo như hắn suy đoán, vị võ thánh thần bí này có thể một mình đồ sát Hứa Huyết Y Dìa, tiêu diệt sạch bóng đại tông sư tại hoàng thành này, rồi thong dong rời đi sau khi giết vua. Chương 258, Vương triều trăm năm. Chương 258, Vương triều trăm năm. A. Đừng mà. Hai mỹ nhân trong lòng Tô Thần phát ra những tiếng la hoảng sợ. Bút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi tên thuộc hạ áo đen còn chưa kịp chém xuống lưỡi đao trong tay, cả người hắn đã bị Vũ Văn Hóa cập tát bay ra ngoài. Lão sược. Vị tiên sinh này mà là hạng người ngươi có thể đụng vào sao? Vũ Văn Hóa cập há miệng giận dữ mắng mỏ, mồ hôi đầm đìa khắp người. Hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã tỉnh ngộ mà ra tay ngăn chặn. Đương nhiên, theo hắn thấy, đám thuộc hạ này vốn chẳng thể gây ra chút thương tổn nào cho vị võ thánh thần bí kia, hắn ra tay chỉ là để vạch rõ giới hạn, tránh cho vị võ thánh nổi giận lây sang mình. Chỉ là khi Vũ Văn Hóa cập quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện chẳng còn thấy tăm hơi Tô Thần đâu nữa, phía sau hắn chỉ còn lại hai cô vũ nữ đang run rẩy cầm cập. Cái này, Vũ Văn Hóa cập lập tức giả soát toàn bộ thuyền hoa, nhưng không tìm thấy nửa điểm dấu vết của Tô Thần. Điều này càng khiến hắn thêm phần kinh hãi nghi hoặc. Nếu không phải tất cả mọi người ở đây đều khẳng định vừa nhìn thấy Tô Thần, có lẽ hắn đã nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình. Trong tình huống này, kẻ nào có thể biến mất ngay trước mắt bao nhiêu người mà không để lại dấu vết, thì dù là kẻ ngốc cũng biết là đã đụng độ cao nhân. Vũ Văn đại nhân, chuyện này vừa rồi tên tiểu bạch kiểm, à không, vị tiền bối kia rốt cuộc là ai vậy? Tên thuộc hạ áo đen vung đao lúc nãy, giờ phút này giọng nói vẫn còn đang run rẩy. Nhân gian võ thánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một vị nhân gian võ thánh. Chẳng lẽ là Hứa Huyết Y của đại huyền? Nhưng trông cũng không giống. Đi. Vũ Văn Hoa cập chẳng còn tâm trí đâu mà giết người nữa. Nhìn thấy trên sông xuất hiện những chiếc thuyền nhỏ chở theo nhiều bóng người đang âm thầm tiếp cận thuyền hoa, hắn lập tức nhận ra người của tổng bộ Lục Phiến Môn đã tới. Đại huyền hoàng đế đúng là có thủ đoạn. Lục Phiến Môn, lại thêm Tam Long vệ, thật là một đám chó săn tinh nhuệ. Nói xong, Vũ Văn Hoa cập dẫn người lướt sóng rời đi. Đám người hắn mang tới lần này đều là tinh nhuệ, yếu nhất cũng là cao thủ nhị phẩm tạp phủ, nhất phẩm kim thân xuất hiện khắp nơi, còn kẻ dẫn đầu như hắn lại là một tông sư tôn quý. Có thể nói là đến không bóng, đi không vết, hành tung đạt đến độ cực hạn. Trừ phi Lục Phiến Môn dốc toàn bộ lực lượng, bằng không mà nói, muốn vây quét hắn quả thực là chuyện viển vông. Mau đi xem thất hoàng tử điện hạ có ổn không. Một vị tổng bộ đầu của tổng bộ Lục Phiến Môn đã đến. Hắn mặt đầy râu quai nón, chính là một cao thủ tông sư. Tuy đứng từ xa đã nghe thấy nhịp thở của thất hoàng tử trên mái nhà, nhưng hắn vẫn không dám chút lơ là, đích thân lên thăm hỏi thất hoàng tử. Trên đỉnh thuyền hoa, hắn chỉ thấy thất hoàng tử đang tựa cửa sổ nhìn theo bóng dáng Vũ Văn Hóa cập lướt sóng đi xa, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ âm trầm. Thuộc hạ hành sự bất lực, đến chậm, mong điện hạ thứ tội. Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn là Trần Kha nặng nề dập đầu xuống đất. Đối với cái này, thất hoàng tử không trả lời, hắn chỉ lặng lẽ nhìn qua mặt sông, đối mắt với Vũ Văn Hóa cập đang quay đầu lại nhìn mình. Thành công rồi, ha ha ha, kế ly gián đã thành, thất hoàng tử nhất định sẽ chọn giết cha. Vũ Văn Hóa cập cười thầm trong lòng, dần dần đi xa. Hôm nay những tin tình báo tiết lộ cho thất hoàng tử đều là thật, nhưng chưa phải là toàn bộ. Đôi khi chỉ cần tiết lộ một phần sự thật cũng đủ để khiến thực tại bị xoay chuyển. Ở một phía khác, trong lầu các, Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân nhìn bóng người không mời mà đến này, khẽ cau mày nhưng không phát tác. Bởi vì cùng là nhị cảnh thiên quân, nể mặt nhau là điều nên làm. Dù có định ra tay thì cũng phải giữ lễ tiết trước rồi mới dùng binh đao sau. Đạo hữu, không ngờ những năm qua đạo hữu ở hoàng thành đại huyền này lại có nhã hứng đến vậy, đi chơi trò gia đình với lũ phạm nhân kiến hôi. Địa tạng thế giới này chìm luân đã lâu, sợ là đạo hữu đều quên mất thân phận là bậc đại thần thông tiên đạo của mình rồi. Đại ma minh quân chưa từng lãnh giáo qua sự lợi hại của Tô Thần, lúc này một bên rót trà cho Tô Thần, một bên buông lời miệng ai, giễu cợt thuật lại đủ mọi chuyện trên thuyền hoa lúc nãy. Tử Hỏa Thiên quân đứng ở một bên, trong lòng một trận sợ hãi, định ra tay che miệng đối phương lại nhưng phát hiện đã không còn kịp nữa rồi. Lần trước có thể chạy thoát, hy vọng lần này cũng vẫn có thể như vậy sao? Tử Hỏa Thiên quân trong lòng một trận đắng chát. Lúc trước, khi cùng đại ma minh quân ở đây, hắn còn cảm thấy hai vị thiên quân liên thủ, dù không địch lại đối phương cũng tuyệt đối có thể chống đỡ đôi chút. Đến lúc đó, đi hay ở, bản thân hắn có thể tự nắm chắc. Nhưng khi thực sự đối mặt với Tô Thần, Tử Hỏa Thiên quân mới nhận ra ý nghĩ đó của mình buồn cười đến nhường nào. Dù có đại ma minh quân ở bên cạnh, cảm giác ngạt thở đầy khủng bố khi đối mặt với Tô Thần vẫn chẳng hề thuyên giảm, vẫn y hệt như lần giao thủ trước đó. Đây không phải là do đối phương lại có đột phá, mà là vì lần giao thủ trước, đối diện với hắn, đối phương căn bản chưa dùng toàn lực. Vô liêm sỉ, thật đáng chết mà. Ta biết ngay, mấy bạn năm qua chưa từng có bậc đại thần thông tiên đạo nào giáng lâm thần khư địa tàng, kết quả lại đến một kẻ bản thổ sơn hải giới, quả nhiên là một con quái vật yêu nghiệt. Tử Hỏa Thiên quân ra đầu tê dại, định lên tiếng nhắc nhở đại ma minh quân một câu. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc sau đó, Tô Thần cầm chén trà trong tay, ném về phía đại ma minh quân. Toàn lời nhảm nhí, muốn đánh thì đánh, bày ra nhiều trò dạo đầu như vậy làm gì? Muốn ta ra tay trước sao? Được, vậy như ngươi mong muốn. Trong mấy mắt, Tô Thần ra tay, một bàn tay tuyệt niệm khổng lồ từ trên lầu cao chấn áp xuống đại ma minh quân ở giữa lầu cát. Ha ha ha, Tử Hỏa, ngươi hãy chứng kiến, ta làm theo lời tôn thượng, tiên lễ hậu binh rồi, là hắn ra tay trước, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, dù có đến chỗ tôn thượng ta cũng chẳng sợ. Một nhị cảnh thiên quân, trong lá cờ chiêu hồn này của ta cuối cùng cũng có thêm một đạo chủ hồn rồi. Đại ma minh quân cười vang ngạo mạn, trong tay hắn, một lá vạn hồn phiên khổng lồ quấn quanh hắc khí hiện ra. Phàm là tiên đạo hóa thần chính thống, sau khi bước chân vào đỉnh phòng, việc đầu tiên làm chính là ngưng tụ đạo ấn, sáng tạo ra bổn mạng đạo ngân trí bảo của mình, giống như thanh hàng ma sử kia của tà phật. Hiển nhiên, vạn hồn phiên trong tay đại ma minh quân chính là một thanh bổn mạng đạo ngân trí bảo như thế. Hơn nữa, đây là nhị cảnh trí bảo, vô cùng hiếm có. Ít nhất, cùng là nhị cảnh thiên quân nhưng Tử Hỏa Thiên quân lại không có một món nhị cảnh đạo ngân trí bảo nào thuộc tay, ngay cả kỳ bản trận pháp hắn dùng vây khốn Tô Thần trước kia cũng chỉ là nhất cảnh trí bảo mà thôi. Trong trận chiến cuối cùng đó, ngay cả kỳ bản cũng bị Tô Thần đánh nát vụn. Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Tô Thần nhìn Chấn Hồn Thiên, khẽ gật đầu. Đương nhiên rồi. Trong ba vị thủ lĩnh của thánh địa, ta xếp thứ hai. Ha ha. Dựa vào Chấn Hồn Thiên trong tay, ta đã trực tiếp giết ra một con đường máu giữa đám đại thần thông tiên đạo. Đại ma minh quân phe phẩy chiếc quạt xếp thủy mặc trong tay, vẻ mặt tự đắc. Thậm chí nhìn Tô Thần cũng thấy thuận mắt thêm đôi chút. Nhưng thật đáng tiếc, trong lá cờ chiêu hồn của hắn đang thiếu một đạo chủ hồn, nếu không hắn cũng chẳng cần phải lên tiếng khiêu khích, ép Tô Thần phải chủ động ra tay. Nhưng ngay sau đó, lời của Tô Thần lại khiến đại ma minh quân lập tức biến sắc, vô cùng phẫn nộ. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều. Tô Thần nói như vậy. Sau đó, đại ma minh quân nổi giận. Vâng! Từ trong vạn hồn phiền, hàng vạn linh hồn bạn bèo lao ra, trong nháy mắt, bầu trời phía trên đại huyền hoàng thành đều trở nên u ám. Vô số linh hồn mang hình dáng ác quỷ đảo rít thét đảo. Những linh hồn này khi còn sống có rất nhiều bậc đại thần thông tiên đạo, nhưng phần lớn lại là địa tạng chi ma. Trong chốc lát, bên trong đại huyền hoàng cung, con địa tạng chi ma nhất cảnh viên mãn được mình đến nuôi dưỡng bằng mệnh lý hỗn loạn cũng cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ vạn hồn phiên giữa hoàng thành mà phát ra những tiếng gào thét sợ hãi. Đại ma minh quân săn giết vô số địa tạng chi ma cùng phản đồ thánh địa, hung danh hiển hách, ngay cả địa tạng chi ma cũng phải khiếp sợ sát khí trên người hắn. Trêu chọc đến ta, ngươi đúng là chọn nhầm người rồi. Đại ma minh quân quát lạnh. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay tuyệt niệm hiên ngang rơi xuống, đánh nát lầu cát, trấn áp về phía đại ma minh quân. Đối với chuyện này, đại ma minh quân căn bản không thèm để mắt đến. Chỉ là hồn niệm thủ trưởng mà thôi, đây là thủ đoạn thời thiên tuyệt hóa thần, căn bản không đáng để nhắc tới, điều này thậm chí còn khiến hắn cảm thấy bị nhục nhã. Đối phương đường đường là một nhị cảnh thiên quân mà lại dùng thủ đoạn hồn niệm thời thiên nhân để đối phó hắn, quả thực là quá không coi hắn ra gì. Nào có biết, đây mới chính là thủ đoạn mạnh nhất của Tô Thần tính đến thời điểm hiện tại. Tuyệt niệm, vô cùng đáng sợ. Và lại, Tô Thần cũng chẳng phải nhị cảnh hóa thần gì cả. Thực chất hiện tại hắn chỉ có thể coi là thập chuyển thiên nhân. Vâng. Không lâu sau đó, lâu các nổ tung, giữa đống đổ nát, Tử Hỏa Thiên quân né ra xa, chăm chú nhìn bàn tay hồn niệm của Tô Thần giáng xuống đại ma minh quân liên tiếp ba trưởng. Cú tát thứ nhất, đánh tan vạn hồn thiên. Cú tát thứ hai, phá vỡ thiên ma thân sát chiêu thứ hai của đại ma thiên quân. Cú tát thứ ba mới hoàn toàn giáng xuống mặt đại ma minh quân, tát bay hắn ra ngoài, đập tan mọi sự kiêu ngạo của hắn. Quả nhiên, hắn tuyệt đối là viên mãn thiên quân, mạnh đến đáng sợ. Phóng mắt khắp thần khư địa tạng, kẻ có thể giao thủ với hắn e rằng chỉ có tôn thượng và vị địa tạng ma tổ kia. Tử Hỏa Thiên quân trong lòng một trận nặng nề, trong lòng cũng thầm thấy may mắn, đại ma minh quân còn thảm hơn hắn nhiều. May thật, vừa rồi hắn không ra tay, bằng không thì ngay cả dư chấn của một trưởng kia thôi hắn cũng chẳng đỡ nổi. Quả nhiên, đây không phải thủ đoạn của tiên đạo hóa thần, đây là hồn niệm của tiên tuyệt hóa thần nhưng phẩm chất lại càng thêm kinh khủng, hắn chính là thập chuyển thiên nhân như mình dự đoán. Đại Ma Thiên Quân dùng luyện đạo để bước lên đỉnh cao, ngưng tụ vạn hồn phiên trong luyện đạo, lấy đó làm căn cơ để đi ra vạn ma đạo, bước lên nhị cảnh, thực lực so với ta mạnh hơn rất nhiều. Vậy mà đây vẫn là một cục diện nghiền ép. Rốt cuộc là Đại Ma Minh Quân yếu đi, hay là người này quá mạnh? Thập chuyển thiên nhân có thật sự đáng sợ đến thế không? Trong lòng Tử Hỏa Thiên Quân dậy lên sóng to gió lớn. Suy đoán đã được chứng thực. Hắn hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì, đó là thực lực đối phương vẫn còn có thể tiếp tục thăng tiến, không giống với tôn thượng người đang bị kẹt ở nhị cảnh biến mãn, trừ phi săn giết được địa tạng ma tổ để lấy tam cảnh đạo ngân, nếu không sẽ chẳng còn khả năng tiến thêm bước nào nữa. Tô Thần trước mắt có tương lai, chỉ cần nắm giữ được một đạo, bước vào tiên đạo nhất cảnh đế quân, chiến lực chắc chắn sẽ lại tăng tiến. Đến lúc đó, tôn thượng chưa chắc đã là đối thủ. Nghĩ đến đây, Tử Hỏa Thiên Quân càng thấy sợ hãi, dáng vẻ khi nhìn về phía Tô Thần cũng thêm vài phần kiêm nhường. Cút đi, cút khỏi đại huyền. Người của thánh địa các ngươi đừng đến đây nữa, nếu không lần sau ta sẽ không còn nương tay như vậy đâu. Tô Thần phất tay áo một cái, trong mấy mắt một luồng cuồng phong vạn trượng nổi lên. Đến khi Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân kịp phản ứng thì đã thấy mình đang ở bên ngoài đại huyền, thuộc địa phận Đại Ninh Vương Triều. Hắn rốt cuộc là ai? Hai vị nhị cảnh thiên quân nhìn nhau chân chối, cả hai đều bị Tô Thần dọa cho khiếp vía. Còn việc thỉnh cầu tôn thượng ra mặt, tuyệt đối không thể nào. Tôn thượng đang ngủ say chỉ để đợi đến lúc địa tạng thiên môn nghịch chuyển rồi săn giết địa tạng chi ma, ngài luôn luôn dưỡng tinh tuệ nhuệ vì mục tiêu đó. Bọn họ đã làm hỏng chuyện rồi, đắc tội với một con mãnh long qua sông cường đại như thế, vương bích còn không kịp, nào dám đi quấy rầy tôn thượng, bằng không tôn thượng sẽ chẳng ngại mà ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ, rồi tùy tiện sắp xếp kẻ khác quản lý tổ chức thánh địa. Trước kia ở địa tạng thế giới, nhị cảnh thiên quân có tới 7-8 vị, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ sống sót. Đó là bởi vì những nhị cảnh thiên quân khác không chịu thần phục tôn thượng, tất cả đều bị ngài lột ra sống rồi ăn tươi nuốt sống. Ở một diễn biến khác, một vị đại thần thông của tổ chức thánh địa nhìn thấy hai vị thiên quân nhếch nhác, đùi bằng đầy mình, vẻ mặt liền trở nên vô cùng cổ quái. Ở đại huyền có một vị đại thần thông tiên đạo bí ẩn, dường như đến từ sơn hải giới, điều này bọn họ vốn đã biết rõ. Chỉ có điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là vị đại thần thông này lại cao minh đến vậy, sau ngần ấy thời gian đã khiến một tiên tuyệt hóa thần như Sở Vân Tiên phải chịu thiệt. Đến cuối cùng, ngay cả hai vị thiên quân liên tiếp ra tay cũng không thể bắt giữ được đối phương. Hai vị đại nhân, hoàng đế Đại Linh phái sứ giả đến, muốn phía thánh địa chúng ta cử ra một nhân gian võ thánh, đi đại huyền can thiệp vào việc thay đổi ngôi vị hoàng đế đại huyền. Ý người thế nào? Có đại thần thông tiên đạo đến đây hỏi thăm. Nghe vậy, hai vị thiên quân đều sợ tới mức toàn thân dùng mình một cái, căn bản không nghe nổi hai chữ đại huyền, bởi vì điều đó sẽ khiến bọn hắn nghĩ tới một Tô Thần đầy khủng bố. Thánh địa tổ chức luôn lấy vị thế của võ đạo thánh địa để đứng vững trong danh giới Đại Ninh Vương Triều, hơn nữa, trong mắt người ngoài, kẻ hành tẩu trong thánh địa không phải đại tông sư thì cũng là nhân gian võ thánh. Dựa vào nội hàm của thánh địa, có lẽ những nơi khác thiếu hụt nhân gian võ thánh, nhưng thánh địa tuyệt đối có thể lấy ra được. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Ở nơi này, tất cả đều là kẻ có đại thần thông, phong thái hành tẩu chính là đại tông sư. Chỉ có nhân gian võ thánh là hơi khó khăn một chút. Không được, từ chối Đại Ninh. Hơn nữa hãy cảnh cáo vị hoàng đế này, thánh địa lãnh đời là luật thép, nếu còn dám có ý đồ với thánh địa, chúng ta không ngại để Đại Ninh đổi một vị hoàng đế khác đâu. Giống như năm đó, tiện tay tiêu diệt phụ hoàng hắn, để một thiếu niên thuộc chi thứ hoàng tộc như hắn bước lên đế vị vậy. Tử Hỏa Thiên Quân lạnh lùng nói, đối với việc thay đổi ngôi vị hoàng đế nơi thế tục, hắn không có nửa điểm hứng thú, dù sao cũng chỉ là một lũ kiến hôi mà thôi, thứ bọn hắn thực sự để tâm chỉ có việc vây quét địa tạng ma tổ, phân chia tam cảnh đạo ngân để rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đương nhiên, hiện tại lại có thêm một việc nữa, đó chính là tránh xa đại huyền, không được đắc tội nhân vật bí ẩn khủng bố kia, thập chuyển thiên nhân đến từ sơn hải giới. Chương 259, Vương Triều trăm năm. Chương 259, Vương Triều trăm năm. Tô Thần bây giờ đang ở thiên hồn bắt chuyển, muốn bước vào thiên hồn cửu chuyển, một nhờ vào tam cảnh đạo ngân, hai nhờ vào những gì lĩnh ngộ được. Giờ này khắc này, tại đại huyền vương triều này, hắn nhìn tuế nguyệt tăng thương, nhân sự biến thiên, ẩn ẩn có chút cảm ngộ, phảng phất như trong nháy mắt tiếp theo liền có thể dẫn động thiên địa, khiến thiên hồn lột xác, bước vào thiên hồn cửu chuyển. Bởi vậy, đại huyền vương triều này đối với hắn mà nói đã trở thành chuyện vô cùng quan trọng, không gì sánh bằng, căn bản không cho phép có nửa điểm quấy rầy. Tam cảnh đạo ngân không rõ tung tích, tất cả đều bị địa tạng ma tổ ngưng tụ thành hình thể. Với thiên hồn bắt chuyển và thân vị thập chuyển thiên nhân của ta, có thể tiến hành áp đảo hai đại thủ lĩnh của thánh địa tổ chức, không phải vì ta mạnh đến mức nào, mà là vì những cường giả nhị cảnh thiên quân thực sự mạnh mẽ đều đã bị giết sạch trong cuộc chiến từ vạn năm trước, bị kẻ gọi là tôn thượng kia tiêu diệt không còn một ngống. Hôm nay, hai vị nhị cảnh thiên quân còn sót lại này chẳng qua chỉ là hai con chó giữ nhà được kẻ gọi là tôn thượng kia nuôi nốt mà thôi. Tô Thần hơi nhíu mày, tôn thượng mạnh cỡ nào, hắn cũng không rõ lắm, nhưng hắn hiểu rõ chính mình. Hắn hiện tại đang ở thiên hồn bắt chuyển, nhìn thì có vẻ tung hoành vô địch, áp đảo liên tiếp hai vị thiên quân của thánh địa tổ chức, nhưng trên thực tế, chỉ có hắn mới hiểu rõ. Hai vị thiên quân này không ai đạt đến cấp độ nhị cảnh thiên quân viên mãn. Nếu thực sự gặp được một nhị cảnh thiên quân thực thụ, chỉ cần sức mạnh nhị cảnh tiên đạo mà đối phương nắm giữ mạnh hơn một chút, hắn sẽ không còn là đối thủ. Tử Hỏa Thiên Quân có tiên đạo thứ nhất là trận đạo, tiên đạo thứ hai lấy trận đạo làm nền tảng, đi theo diễn hóa đạo, tiên đạo thứ nhất của Đại Ma Minh Quân là luyện đạo, tiên đạo thứ hai thì đi đường tắt, lấy tôn hồn phiên làm căn cơ để luyện thành vạn ma đạo, xem như là một nhị cảnh thiên quân hơi mạnh một chút. Tiên đạo thứ nhất của bọn hắn đều là phụ trợ, vốn dĩ không phải là tiên đạo gì đặc biệt mạnh mẽ. Đây chính là lý do bọn hắn được kẻ gọi là tôn thượng kia lựa chọn và có thể sống sót đến tận bây giờ. Đây cũng là lý do tại sao Tô Thần lại tha cho bọn hắn. Tiên đạo thứ nhất là căn cơ, quyết định độ mạnh yếu của tiên đạo thứ hai, bọn hắn quá yếu, cho dù có đạt tới nhị cảnh viên mãn thì cũng chẳng mạnh được bao nhiêu. Lời hứa phân chia tam cảnh đạo ngân rồi rời đi của Thánh địa Tôn Thượng hoàn toàn là một lời nói dối, không chịu nổi bất kỳ sự suy xét nào. Phải nhanh chóng bước vào thiên hồn cửu chuyển. Như thế mới có thể giành chiến thắng trong cuộc đấu cuối cùng với hắn. Ánh mắt Tô Thần đầy vẻ tăng thương, đứng trên đỉnh mây của Hoàng Đô Đại Huyền, cuộc tranh đấu với đại ma mình quân lúc trước đến nhanh mà đi cũng nhanh, không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Cùng lắm cũng chỉ là Hoa Mãn Lâu, một tiểu lâu nổi danh trong hoàng thành, bị sụp đổ do dư chấn từ mặt đất mà thôi. Nếu kẻ có đại thần thông tiên đạo không muốn bị phát hiện, thì với thân phận phàm nhân, cho dù là nhân gian võ thánh cũng căn bản không thể nhìn thấu tung tích của bọn họ. Dù có chết đi cũng sẽ không để lại nửa điểm ký ức. Tiếp theo, cùng với sự xuất hiện của liên minh 16 nước, âm thầm muốn xúi dục thất hoàng tử, Đại Huyền bắt đầu rơi vào cảnh phong vân bần vũ. Trong Thu Minh Điện, Minh Đế 42 tuổi đang tựa cửa sổ mà đứng, hiếm khi không phê duyệt tấu chương, đôi mắt tĩnh lặng của hắn phảng phất có thể nhìn thấu ngàn dặm vạn dặm, nhìn thấy một thực thể khổng lồ do 16 nước quanh lãnh thổ Đại Huyền tạo thành đang mài đao xoèn xoèn, muốn sâu xé Đại Huyền vương triều. Lao thất thực sự đã gặp mặt Vũ Văn Hoa Cập. Minh Đế lên tiếng hỏi. Thu Minh Điện không một bóng người, nhưng lại có giọng nói đáp lại câu hỏi của Minh Đế. Đúng vậy, thất hoàng tử điện hạ đã gặp Vũ Văn Hoa Cập trên thuyền hoa, nhưng kỳ lạ ở chỗ bọn họ vốn có cơ hội diệt khẩu nhưng lại không làm như vậy. Trên thuyền hoa dường như còn có một người trẻ tuổi, chắc hẳn là một đại tông sư. Vũ Văn Hoa Cập có vẻ quen biết người này và bị dọa cho không nhẹ. Đại Huyền Minh Đế nắm trong tay tam vệ để trấn áp tứ phương. Thương Long vệ tiền thân từ thời Thu Minh Đế, được tổ chức từ các võ quán bình dân, trang bị toàn một màu huyền thủy trọng giáp, có thể vây quét săn giết cao thủ tông sư. Số lượng hiện tại thế nào vẫn là một tần số, nhưng tuyệt đối vượt quá một vài người. Ảnh Long vệ là cơ quan tình báo gián điệp của Đại Huyền, chỉ cống hiến cho một mình Minh Đế, chuyên nằm vùng thu thập tình báo, tạo tin đồn. Lúc mới thành lập đã dùng tin đồn để tiêu diệt ba đại môn phái giang hồ, gần như không đánh mà thắng. Tuy là thế hệ sau nhưng tốc độ phát triển cực nhanh, khiến các tổ chức tình báo như Hắc Băng Đài của Đại Ninh theo không kịp. Ngoài ra còn có Sát Long vệ, chuyên thực hiện ám sát quyền quý nước đối địch, ám sát những tiếng nói chống đối Đại Huyền, là bộ phận bí ẩn nhất, không cái nào bằng. Hôm nay, kẻ đáp lại Minh Đế trong bóng tối chính là vệ trưởng của Sát Long vệ. Từ trước đến nay chưa từng có ai biết được thân phận của vị vệ trưởng này, chỉ biết hắn từng trong một lần hành động đã ám sát thành công Hoàng đế Thương Quốc, khiến Thương Quốc hoàn toàn biến mất trong chiến loạn. Lũ người trong liên minh 16 nước thật đúng là hảo thủ đoạn. Trong số bao nhiêu hoàng tử của chấm, bọn hắn lại chọn đúng Lao Thất, vì vướng mắc thỏa ước với huyết y Lý Võ Thánh nên chấm căn bản không có cách nào trừ khử đứa nghịch tử này. Nhưng cũng chẳng sao, 16 nước đúng không, cứ lần lượt xử lý từng tên một là được. Sát Long vệ, Sát Long, Sát Long. Lúc trước thành lập các ngươi chính là để đồ sát hoàng tộc nước láng giềng, hiện tại nếu bọn hắn đã cảnh giác rồi thì động thủ đi. Minh Đế chậm rãi hạ lệnh. Trong bóng tối, bóng người kia mang theo tâm trạng kích động khó tả, nặng nề dập đầu. Sau đó không nói một lời, cứ thế rời đi. Mọi thứ đều nằm trong im lặng, cho dù là liên minh 16 nước e rằng cũng không ngờ tới Minh Đế đã thèm thuồng bọn họ từ lâu và đã có sự bố trí từ nhiều năm trước. Sát Long vệ còn bí ẩn hơn cả Thương Long vệ và Ảnh Long vệ chính là minh chứng tốt nhất. Phải biết rằng, cho dù là hai vệ trước cộng lại, tài nguyên lương đồng tiêu tốn cũng không bằng một phần 10 mức đầu tư cho Sát Long vệ, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc Sát Long vệ của bọn hắn bước ra ngoài ánh sáng. Chờ một chút, đừng nội. Chẳng bao lâu nữa, mệnh lý hỗn loạn sẽ quét qua Đại Huyền, lan ra lãnh thổ 16 nước xung quanh, lúc đó ngươi có thể ăn một hơi cho đủ. Đến lúc đó, hãy thay ta giết sạch những kẻ làm mầm mống tai họa của thời đại đen tối này nơi thế gian. Minh Đế nhìn địa tạng chi ma trên bầu trời hoàn thành, lẩm bẩm trong miệng. Đầu địa tạng chi ma vốn đang ngủ say này cũng phảng phất nghe thấy lời của Minh Đế, đưa ra phản hồi tương ứng cho hắn. Minh Đế vậy mà lại dùng thân phận đế vương phàm nhân để thu phục một đầu địa tạng chi ma khủng bố tương đương với nhất cảnh đế quân viên mãn, chuyện này nếu truyền ra ngoài tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Chẳng qua chuyện này cũng chỉ có thể xảy ra tại nơi thần khư địa tạng đặc thù này mà thôi. Trên bàn của Thu Minh Điện có gió thanh thổi qua, đó là một tập hồ sơ về việc tư mã của đội vệ binh hoàng thành điều tra vụ án sập Hoa Mãn Lâu do dư chấn địa long. Trong hoàng thành Đại Huyền đang ẩn giấu một vị tiên nhân đáng sợ, điểm này Minh Đế vẫn luôn biết rõ. Nhanh thôi, sắp rồi. Lũ khốn kiếp các ngươi, những kẻ điều khiển vận mệnh của phàm nhân, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. A gia, phụ thân, còn cả sư phó nữa. Minh Đế lẩm bẩm. Hắn tuy đã ở tuổi trung niên, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn là đứa trẻ nụ tử đế năm ấy. Minh Đế năm thứ 31. Đại Huyền xảy ra đại sự, thành vệ tuần phòng doanh phản loạn, cấu kết nội ứng ngoại hợp với một vị đại tông sư trong cung đình. Nhân lúc các đại tông sư khác vắng mặt, chúng tiến hành ám sát Minh Đế. Trong Thái Y Y viện cũng có nội ứng, hạ độc mãn tính khiến Minh Đế bị giam cầm sức mạnh. Một cuộc ám sát trốn cung đình nổ ra. Sau đó, Ám Long vệ lại một lần nữa thể hiện bản lĩnh, ra tay từ sớm, phá tan âm mưu này và chém chết tư mã của tuần phòng doanh ngay ngoài điện Thu Minh. Một cuộc thanh trừng bắt đầu. Khắp hoàng thành Đại Huyền, có thể nói là đầu rơi máu chảy, vô số quyền quý đóng chặt cửa sổ không dám ra ngoài, sợ rằng sẽ gặp phải thai bay bả gió. Cuộc giết chóc này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Việc lục soát tịch thu gia sản cũng diễn ra liên tục bấy nhiêu thời gian. Về sau, khi đám quyền quý vào triều trở lại, họ phát hiện phụ thất hoàng tử đã bị Ám Long vệ phong tỏa, thất hoàng tử cũng bị giam lỏng. Lời đồn thổi khắp nơi rằng cuộc chính biến này là do thất hoàng tử âm mưu tiến hành sau nhiều năm ẩn nhẫn, tích lũy thực lực. Đáng tiếc, Minh Đế là đại tông sư, còn hắn thì không, dù thất hoàng tử có lắm mưu nhiều kế đến đâu cũng không thể khỏa lấp được khoảng cách này. Phủ thái tử, nghe được tin vui này, phe cánh thái tử tụ tập lại mở tiệc ăn mừng. Ai cũng nói thất hoàng tử sau này chắc chắn sẽ thay thế thái tử để lên ngôi vua Đại Huyền, nhưng giờ đây đã phạm tội mưu phản, thất hoàng tử lấy gì để tiếp tục trụ lại hoàng thành được nữa? Thật ra, chẳng có gì đáng vui mừng cả. Phu hoàng của ta tâm tư quá sâu, trong đám hoàng tử chẳng có ai thấu hiểu được người, dù giữ được vị trí thái tử thì đã sao? 10 năm rồi lại 10 năm nữa. Xét về võ đạo, ta thậm chí còn không bằng thất hoàng tử, chưa chắc đã sống thọ bằng người, biết bao giờ mới đợi được đến ngày phụ hoàng thoái vị. Thái tử ánh mắt tỉnh táo, nhìn thấu sự đời. Tại Đại Huyền, thái tử là cái danh hiệu vô dụng nhất, vì có một vị hoàng đế là đại tông sư ngồi trên đầu, nếu không đạt đến cảnh giới đại tông sư thì chẳng ai sống thọ qua được minh đế. Cùng năm, liên minh thập lục quốc sụp đổ. Không vì lý do nào khác, chính là do Sắt Long vệ ra tay. Bắt đầu từ Đại Dạ quốc và Đại Thương quốc, chỉ trong một đêm, hoàng quyền của 7-8 nước nhỏ đã bị lật đổ. Hoặc là nội đấu trong hoàng tộc, có thân vương dẫn binh vào cung chính biến, hoặc là lưu dân dưới cảnh thiên tai nhân họa đột nhiên xuất hiện các vị tông sư đỉnh cấp, rồi chẳng hiểu sao từ trong ruộng đồng lại mọc ra những bộ huyền thủy trọng giáp, tràn vào hoàng thành đổ sát tất cả. Liên minh thập lục quốc giờ đây về cơ bản chỉ còn cái danh. Thật độc ác. Nội tình của Đại Huyền thật không ngờ lại đáng sợ đến thế. Lại có thể điều khiển chính biến tại 7-8 quốc gia chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, hơn nữa tất cả đều thành công không ngoại lệ. Trong một căn lầu, Vũ Văn Hoa cập sắc mặt khó coi. Hắn là người phụ trách hành động lần này, nhưng giờ đây thuộc hạ chỉ còn lại đại diện của năm vương triều. Những người khác nếu không phải bị lật đổ trốn về nước thì cũng là quốc quân nước họ này sinh sợ hãi với minh đế mà triệu hồi về. Thấm thoát, chỉ mới 1-2 năm trôi qua, liên minh thập lục quốc quy mô lớn ngày nào giờ chỉ còn lại vài ba kẻ không thành ký, nhưng vẫn còn hy vọng. Hứa Viết Ý Lìa đã không thể chờ đợi thêm nữa, hắn cuối cùng cũng ra tay với thất hoàng tử, thi triển hoán hồn thuật. Vũ Văn Hoa cập muốn bực dậy sĩ khí, thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài lầu truyền đến những tiếng ồn ào náo loạn, có người nhìn ra ngoài, sắc mặt lập tức đại biến, vẻ sợ hãi không tốt nên lời hiện rõ trên mặt. Thương Long vệ, Huyền Thủy trọng giáp. Bên ngoài toàn là Thương Long vệ của Minh Đế Đại Huyền. Ngay hôm đó, Thương Long vệ vốn ẩn mình phát triển suốt 20 năm cuối cùng cũng nhen nhanh múa vút với thế gian. Một vạn Thương Long vệ tiến vào hoàng thành, phóng tầm mắt nhìn lại, đông đúc không thấy điểm dừng. Chúng bao vây toàn bộ cứ điểm của Liên Minh Thập Lục Quốc, mở ra một cuộc thảm sát. Một vạn Thương Long vệ, đến cả đại tông sư cũng phải ôm hận. Minh Đế, ngươi thật độc ác. Vũ Văn Hoa cập thét lên tuyệt vọng. Trong lầu, dưới sự vây quét của một vạn Thương Long vệ, không một ai có thể trốn thoát. Hành động này làm chấn động toàn bộ Thập Lục Quốc, nhưng hành động này cũng khiến Thập Lục Quốc phải im lặng. Sự đáng sợ của Đại Huyền Tam Vệ khi nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc của các quốc gia khiến họ không thể không sợ hãi. Cùng năm đó, năm Minh Đế thứ 31, một trận tuyết lớn đổ xuống. Đúng lúc tất cả vương triều đang ăn mừng năm mới sắp đến, Minh Đế Đại Huyền phát động chiến tranh. Đoàn quân tiên phong hùng hậu nhắm thẳng vào Thập Lục Quốc. Chiến tranh nổ ra đồng thời với 16 vương triều, trong đó nước láng giềng Đại Ninh Quốc cũng nằm trong số đó. Phủ thất hoàng tử, Tô Thần đi vào như chỗ không người. Ở đây hắn thấy thất hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo, cùng với Hứa Huyết Ý Diệp đang điên điên khủng khủng bước tới. Vị Huyết Ý Diệp võ thánh của 1-200 năm trước này giờ đây dung mạo còn giàn mua hơn cả năm xưa. Hắn đã ăn quá nhiều thiên thủy, sự bổ dưỡng khiến cơ thể không còn gánh vác nổi, linh hồn quá đôi sung mãn, thể xác và linh hồn không tương xứng dẫn đến việc linh hồn có thể thoát xác bất cứ lúc nào. Nói cách khác là thân xác sẽ đột tử mà chết. Vì thế hắn nóng lòng muốn đổi sang một cơ thể mới đầy sức sống. Ha ha, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Đổi hồn, Hứa Huyết Ý Diệp giọng khàn khàn, bắt đầu bố trí trên người thất hoàng tử. Hai người khỏa thân ngồi tĩnh tọa trong thùng gỗ, vô số kỳ chân dị quả được đổ vào, quan trọng nhất là một khối thiên tủy lớn hơn hẳn bình thường đặt ở giữa hai người. Theo những lời lẩm bẩm khó hiểu, quá trình đổi hồn bắt đầu. Tô Thần đứng một bên quan sát. Việc này hơi giống với thuật rút hồn của quỷ đạo luyện khí sĩ, nhưng ở thế giới này lại bị biến tấu thành võ đạo bí thuật, tuy có hơi thô thiển nhưng về lý luận vẫn có khả năng đổi hồn. Rất lâu sau, Hứa Huyết Ý Diệp đột tử. Cùng lúc đó, thất hoàng tử mở mắt ra, nhưng kỳ lạ là trong mắt vị thất hoàng tử này lại thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ta không bị chiếm xác. Với hình, ngay khoảnh khắc sau đó, khí huyết đáng sợ cùng toàn bộ ký ức của Hứa Huyết Ý Diệp, bao gồm cả ký ức võ đạo, tràn thẳng vào não bộ thất hoàng tử. Tại thời khắc này, hắn dung hợp tất cả của Hứa Huyết Ý Diệp giống hệt như được Huyết Ý Diệp võ thánh truyền thừa ký ức. Đây cũng chính là mưu đồ của Minh Đế. Hoán hồn thuật yêu cầu cơ thể cả hai bên đều phải sung mãn, ông ta đã che giấu điểm này để lừa Hứa Huyết Ý Diệp, vì vậy mới tạo ra kết quả hoàn toàn khác biệt. Hoán hồn thuật là thật, nhưng đổi hồn lại thất bại, toàn bộ tinh túy đều tan vào cơ thể thất hoàng tử. Việc này còn tốt hơn ăn tiên tủy gấp bội. Hứa Huyết Ý Diệp sắp chết rồi. Minh Đế muốn có thêm một hộ quốc võ thánh, nên mới nghĩ ra cái này. Chẳng bao lâu nữa, thất hoàng tử được truyền thừa ký ức của Huyết Ý Diệp võ thánh sẽ thăng tiến với tốc độ kinh người, quay lại cảnh giới nhân gian võ thánh. Đây chính là mưu tính của Minh Đế. Hôm nay, ánh mắt thất hoàng tử đầy phức tạp, giờ mới hiểu được dạ tâm của phụ hoàng mình. Cũng trong ngày hôm nay, Tô Thần ngẩng đầu nhìn trời, thấy mệnh lý hỗn loạn trên không trung hoàng thành Đại Huyền đang theo bước chân quân tiên phong mà lan rộng tới thập lục quốc lân cận, trong đó bao gồm cả Đại Ninh quốc. Chương 260, vương triều trăm năm. Chương 260, vương triều trăm năm. Đại Ninh vương triều, thánh địa. Một vị đại thần thông giả tiên đạo trầm mặc nhìn mệnh lý hỗn loạn từ quân tiên phong Đại Huyền lan tới, tiến thẳng đến bầu trời Đại Ninh quốc nơi thánh địa tọa lạc. Họ im lặng. Nếu là trước đây, gặp tình huống này họ đã sớm phái đại thần thông giả đi tiêu diệt vương triều đó, đưa mệnh lý trở lại quỹ đạo cũ. Nhưng mà, nơi đó là Đại Huyền, địa bàn của vị nhị cảnh thiên quân thần bí kia. Chẳng lẽ hắn không biết mệnh lý hỗn loạn sẽ đánh thức địa tạng chi mà sao? các vị đại thần thông giả trong thánh địa bàn tán xôn xao, nhưng họ đều không thể quyết định. Hai vị nhị cảnh thiên quân duy nhất có quyền quyết định là Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân đều sắc mặt khó coi, không biết phải làm sao. Họ thừa biết việc quân tiên phong đại huyền xâm lược thập lục quốc là bút pháp của hoàng đế đại huyền, nhưng dù vậy họ vẫn không dám có nửa điểm hành động vì sợ quấy rầy Tô Thần. Mặc kệ đi, tìm mọi cách chặn đứng quân tiên phong đại huyền lại. Mệnh lý hỗn loạn cùng lắm chỉ được phép nằm trong phạm vi đại huyền vương triều, nếu thật sự không được thì mạo hiểm thỉnh nhân gian võ thánh ra tay giết chết minh đế. Dĩ nhiên, việc võ thánh ra tay không được phép có bất kỳ liên hệ nào tới chúng ta. Hai vị thiên quân bàn bạc xong liền hạ lệnh như vậy. Vì thế, quân tiên phong đại huyền vốn đang khí thế ngút trời, tưởng như có thể nuốt chửng thập lục quốc trong vòng một năm, chỉ sau một đêm bỗng chốc trở nên rệu rã. Chủ nhân thực sự của địa tạng Tam Thiên Quốc độ xưa nay luôn là đám đại thần thông giả, chứ không phải lũ kiến hôi như các hoàng đế vương triều. Nếu không phải vì địa tạng chi ma, thần cư địa tạng về cơ bản không thể có chỗ cho phạm nhân nương náu. Hoàng thành đại huyền, điện Thu Minh. Minh đế nhíu chặt lông mày. Hắn tích lũy quốc lực đại huyền suốt 35 năm, lại còn có sát long vệ sớm thực hiện tiền trạm tại thập lục quốc, mục đích là để khi đột nhiên nổi danh, có thể một hơi nuốt trọn thập lục quốc. Thế nhưng, tại sao chứ? Khi thập lục quốc đang âm thầm liên minh nhằm lật đổ hoàng quyền đại huyền, ta đã để đại huyền sát long vệ cùng ảnh long vệ liên thủ điều tra rõ tất cả lai lịch của bọn chúng. Những vị đại tông sư này, còn cả các nhân gian võ thánh nữa, bọn họ từ đâu xuất hiện, tại sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua những người này? Minh đế thần sắc khó coi. Bao nhiêu năm nay, hắn luôn giữ vẻ mặt nắm chắc phần thắng, đây là lần đầu tiên hắn bị thập lục quốc những kẻ vốn không được hắn để vào mắt dồn đến mức thất thố thế này. Trong Thu Minh điện, thủ lĩnh đại huyền tam vệ thể đều im lặng quỳ trên mặt đất. Thôn tính thập lục quốc thất bại. Mặc dù có nguyên nhân từ những cao thủ bí ẩn kia, nhưng bọn hắn cũng khó lòng thoát tội. Xuất thân từ võ quán bình dân, từ thời Thu Minh đế đã chịu đủ ơn huệ hoàng tộc, bọn hắn xem Minh đế như vị thần mà sùng bái. Chủ nhục thần chết. Đây không phải chỉ là lời nói suông. Cứ như vậy đi đã. Các ngươi hãy trông chừng lao thất cho tốt. Nếu như hắn có dấu hiệu không khống chế được, lập tức chém chết tại chỗ. Minh đế hạ lệnh. Hy sinh một vị hoàng tử để đổi lấy một nhân gian võ thánh, đây vốn là kế hoạch nằm trong dự tính của hắn, nhưng việc thôn tính thập lục quốc mưu tính suốt 30 năm lại xảy ra quá nhiều biến số. Minh đế lần đầu tiên cảm thấy lo lắng cho mưu đồ của chính mình. Rất nhanh sau đó, trong Thu Minh điện chỉ còn lại mình Minh đế. Hắn ngẩng đầu nhìn xuyên qua mái hiên, thấy con địa tạng chi ma mà mình nuôi dưỡng, nó đã mọc ra 16 đôi sừng, đôi mắt kép đỏ rực dày đặc, tỏa ra khí tức đáng sợ. Cùng với đôi cánh đen kịt, mang vẻ lạnh lẽo như đang bốc cháy. Những cái móng khổng lồ giẫm lên mệnh lý hỗn loạn. Đây chính là con quái vật khủng khiếp, địa tạng chi ma do chính tay hắn nuôi dưỡng. Nó đã rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Ít nhất Minh đế hiểu rõ, ngày Hoa Mãn lâu sụp đổ năm đó, nó vẫn vô cùng sợ hãi, còn lâu mới đạt đến mức độ không sợ tiên. Giết tiên, ta sẽ dùng máu của tiên nhân để các ngươi biết rằng, chúng ta dù chỉ là phàm nhân, nhưng cũng không phải là lũ kiến cỏ để các ngươi tùy ý xoay vần. Minh đế năm thứ 37, mùa đông, cuộc chiến mở mang bờ cõi kéo dài 6 năm cuối cùng cũng hạ màn. Đội quân tiên phong đáng sợ của Đại Huyền dường như bị nhấn nút tạm dừng. Trong số thập lục quốc lân cận, Đại Huyền chỉ mới nuốt trọn được Đại Dạng, Đại Thương cùng 5-6 tiểu quốc vốn đã bị sát long vệ làm lũng đoạn từ trước. Dù vậy, lãnh thổ Đại Huyền cũng đã tăng vọt gấp 10 lần. Năm nay, Minh đế đã ngoài 50, cho dù hắn có trẻ trung sung mãn đến đâu, tinh lực cũng bắt đầu không theo kịp. Vì vậy, vào ngày này, Minh đế triệu kiến thái tử. Thái tử từ lâu đã không còn tham vọng với ngài vàng nữa, những năm qua hắn sống trong mơ màng, uống rượu ngon, ngủ với mỹ nhân, trở thành gã phong lưu lãng tử nổi danh nhất hoàng thành Đại Huyền. Khi thái tử đến, áo bào vẫn còn có chút sộc sệch, hắn nhìn phụ hoàng mình với vẻ không hiểu chuyện gì. Dù hắn đã hơn 30 tuổi, trong suốt 30 năm qua, số lần hắn nhìn thấy mặt phụ hoàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối với Minh đế, dù là thái tử nhưng hắn cảm thấy đặc biệt xa lạ. Từ khi có ký ức đến nay, Minh đế vẫn luôn ăn ở trong Thu Minh điện, chỉ ra ngoài đúng giờ giấc để đến chỗ các phi tần hậu cung, khai chi tán diệp, sinh hạ các hoàng tử hoàng nữ. Con hãy chuẩn bị một chút đi. Thái tử cũng nên dám có rồi, cũng nên khảo nghiệm một chút xem con có thể gánh vác đại nhiệm hay không. Minh đế chậm rãi nói. Ừ. Cái gì? Vẻ mặt phong lưu lãng tử của thái tử nghe vậy liền mở người, hắn rủi rủi lỗ tai, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Thái tử giáng quốc, lại có chuyện tốt như thế sao? Phụ thân Minh đế của hắn là một đại tông sư, lại mới chỉ ngoài 50, đang độ tuổi sung mãn, chưa kể vừa mới thôn tính không ít tiểu quốc, uy vọng đang ở đỉnh cao, chính là lúc đại triển quyền cước. Lúc này lại muốn hắn giáng quốc, chẳng lẽ là nghi ngờ hắn, muốn thăm dò xem hắn có giống lao thất muốn mưu phản hay không? Thái tử trong nhất thời tâm tư xoay vần, ấp úng không nói nên lời. Cho đến khi hắn bước ra khỏi Thu Minh điện, vẫn còn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, lâng lâng như trên mây, không hiểu rõ rốt cuộc là tình hình gì. Ngày kế tiếp, một tin tức truyền khắp hoàng thành Đại Huyền, chấn động toàn bộ con dân, không chỉ Đại Huyền mà ngay cả các vương triều lân cận cũng sững sờ, không hiểu Minh đế đang giở trò quỷ gì. Minh đế tuyên bố bế quan đột phá nhân gian võ thánh, mọi việc của vương triều Đại Huyền đều giao cho thái tử giám quốc xử lý, từ đó Minh đế bật vô âm tín, dốc lòng tu luyện trong Thu Minh điện, không còn màng đến nửa điểm thế sự. Trong nhất thời, lấy vương triều Đại Huyền làm trung tâm, tất cả quốc gia lân cận đều xôn xao. Bọn họ căn bản không hiểu tại sao Minh đế lại đưa ra quyết định kinh người như vậy. Thái tử giám quốc về cơ bản tương đương với việc thái tử đã trở thành hoàng đế. Hiện nay, Minh đế hy vọng đang thịnh, tuổi đời sung mãn, lại là một đại tông sư, sao có thể làm ra hành động như vậy? Các vương triều khác cũng rất lo ngại về Minh đế. Vì vậy, Hàng loạt mật thám được phái vào hoàng thành để tìm kiếm tung tích Minh Đế, đáng tiếc là bọn họ còn chưa bước chân vào được Thu Minh Điện đã bị Tam Vệ bắt giữ. Trên thực tế, ngay cả Tô Thần đang ở trong hoàng thành Đại Huyền cũng không rõ Minh Đế đang bày ra trò gì. Khí tức của Minh Đế biến mất trong Thu Minh Điện rồi. Trong đình viện, dưới cây kinh thiên, Tô Thần ngồi trên đế mây, hắn đã lâu không ra ngoài, cho đến gần đây nghe tin Minh Đế thoái vị, lúc này mới dùng hồn niệm quét qua tứ phương để tìm kiếm tung tích Minh Đế. Thế nhưng hắn cũng không tìm thấy. Trong Thu Minh Điện chẳng có ai cả. Minh Đế căn bản không hề đột phá nhân gian võ thánh, trong Thu Minh Điện chỉ có một bóng người trông giống hệt Minh Đế. Nhưng kẻ đó không phải đại tông sư, cũng không phải Minh Đế. Chỉ là không biết Minh Đế đã tìm được một kẻ thế thân ở đâu. Cổ quái, thật cổ quái. Minh Đế chắc chắn vẫn ở trong hoàng thành, nhưng không hiểu sao ngay cả ta cũng không tra ra được hắn đang ở đâu. Tô Thần nhíu mắt, trong nhất thời, hắn lại có cảm giác bấy lâu nay mình đã xem thường Minh Đế. Tuy rằng Minh Đế chỉ là một phàm nhân, nhưng ở thế giới thần khư địa tạng này, những kẻ có đại thần thông như bọn họ cũng không thể không nhìn nhận lại vị phàm nhân này. Minh Đế không đơn giản đâu. Còn nữa, con địa tạng chi ma sinh ra từ Đại Huyền kia đã biến mất từ lúc nào? Tô Thần nhíu mày, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoàng thành Đại Huyền có chút xa lạ, vậy mà có thể giấu được cảm quan của hắn, cả Minh Đế lẫn địa tạng chi ma đều biến mất. Minh Đế là một đại tông sư, con địa tạng chi ma kia cũng tương đương với tiên đạo hóa thần viên mãn, không hề yếu chút nào. Vậy mà hết lần này tới lần khác lại lặng lẽ biến mất như vậy. Trong U Minh, Tô Thần cảm thấy chắc chắn sắp có đại sự xảy ra. Thôi được, cũng nên tiếp tục ra ngoài đi dạo một chút thôi. Minh Đế năm thứ 37. Tuyết rơi dày. Thái tử giáng quốc, Minh Đế bế quan, toàn bộ vương triều Đại Huyền bước sang một chương mới. Mệnh lý đang tự động chữa lành. Mệnh lý vốn hỗn loạn, nay theo việc vương triều Đại Huyền nuốt chọn không ít quốc gia lân cận mà vẫn đứng vững, dần dần đã nhận được sự công nhận của thần khư địa tạng thế giới, trở thành một vương triều bình thường. Từ xa, một vị đại thần thông của thánh địa tuy không hiểu chuyện gì, nhưng dù sao mệnh lý khôi phục bình thường cũng là một chuyện tốt. Thái tử căn bản chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được giáng quốc. Hắn đã quen với tính cách phong lưu thành tính. Trong nhất thời, đứng trước triều đường, bên cạnh Long Nghị, hắn thậm chí có chút không thích đứng, vốn dĩ sau chuyện của thất hoàng tử, hắn đã dập tắt tham vọng với ngài bằng rồi. Những ngày đầu, hắn cũng hăng hái tiến tới, cố gắng phê duyệt tấu chương, nhưng chẳng bao lâu sau đã không kiên trì nổi nữa, hắn dù sao cũng không phải Minh Đế, càng không phải Thu Minh Đế. 10 năm lãng tử cùng sự chìm đắm trong hưởng lạc đã sớm biến hắn thành một phế nhân. Không lâu sau đó, hắn liền lộ rõ bản tính, tiếp tục uống rượu ngon, ngủ với mỹ nhân, việc triều chính hắn chẳng muốn phê duyệt, thế là đem phần lớn quyền lực giao cho tên thái giám vốn là thư đồng ở Đông cung cùng lớn lên với mình nắm giữ. Những tấu chương kia cũng đều do vị thái giám thư đồng này phê duyệt hay. Ban đầu, triều thần còn chưa hay biết, nhưng khi vị thái tử này liên tục mấy tháng không lên triều, các triều thần mới biết rõ mọi chuyện, nhất là khi biết tấu chương họ gửi lên đều do một tên thái giám phê duyệt. Ngay lập tức, bọn họ bắt đầu phẫn nộ. Đáng tiếc, sự phẫn nộ của bọn họ chẳng có tác dụng gì. Thái tử giáng quốc, ngoại trừ việc không thể điều động tam vệ vốn chỉ thuộc quyền cai trị của Minh Đế ra, thì ở những phương diện khác, hắn chẳng khác gì một vị hoàng đế thực thụ. Ngay từ đầu, thái tử còn có chút sợ hãi, bởi vì có vài vị tam triều nguyên lão định trực tiếp đến Thu Minh Điện tố cáo thái tử bất tài vô đức, thỉnh cầu Minh Đế phế lập thái tử. Kết quả, bọn họ còn chưa bước qua nổi cửa Thu Minh Điện đã bị tam vệ đánh đuổi ra ngoài. Minh Đế đang bê quan để đột phá nhân gian võ thánh, ai dám quấy rầy, giết không tha. Ngay tại chỗ, một vị tam triều nguyên lão đã bị thương long vệ chém đầu, những vị nguyên lão còn lại vốn định ỷ vào thâm niên cũng bị dọa cho khiếp vía. Sau khi trở về phủ đệ, bọn họ lập tức đổ bệnh nặng vì quá sợ hãi, rốt cuộc chẳng còn cách nào vào triều được nữa. Chuyện là như vậy, thái tử hoàn toàn yên tâm, tinh thần thả lỏng. Hắn chẳng sợ gì cả, chỉ sợ nhất là phụ hoàng Minh Đế xuất quan rồi xử lý mình. Nếu phụ hoàng và tam vệ đều không đứng về phía các tam triều nguyên lão, vậy thì tiếp theo, vị giám quốc thái tử như hắn chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm sao? Phế lập thái tử? Một đám gia cụ các người chẳng qua chỉ là chó của hoàng tộc ta mà thôi. Hôm nay, lại còn dám nảy ra ý định cắn cả chủ nhân. Thái tử tỉnh dậy trong vòng tay mỹ nhân, nở một nụ cười lạnh lẽo. Bản tính của hắn vốn chẳng tốt đẹp gì. Sau đó, hắn dùng thủ đoạn tàn độc nhanh chóng quét sạch toàn bộ triều đình, tất cả những vị tam triều nguyên lão dám ló đầu ra đều bị hắn giết đến mức đầu rơi máu chảy. Nhất thời, cả triều đình biến động dữ dội, sát khí bao trùm khiến lòng người bàng hoàng. Nhưng cũng bởi vậy mà để chống không ít vị trí. Đây là ý đồ của thái tử, chỉ có như thế, những tài năng trẻ tuổi thuộc phe cánh của hắn mới có cơ hội thăng tiến. Nhất thời, triều đình được Minh Đế dốc sức gây dựng suốt 30 năm, vậy mà chỉ sau 3 ngày thái tử nhậm chức đã bị quấy cho đảo điên. Nhưng cũng có những kẻ được hưởng lợi từ việc này. Tên thái giám thư đồng của Đông cung đã thành công thượng vị, trở thành người phát ngôn của giám quốc thái tử, thay hắn phê duyệt tấu chương, thậm chí nắm giữ cả quyền bổ nhiệm quan lại. Trên triều đình, phe cánh thái tử đảng Đông Nghịt chiếm giữ phần lớn các vị trí béo bở. Năm thứ 40 triều Minh Đế, thấm thoát 3 năm trôi qua, giám quốc thái tử ngày càng ngang ngược, đắm chìm trong sát dục. Ban đầu hắn chỉ tuyển chọn mỹ nhân trong dân chúng vào hậu cung, nhưng về sau, hắn trực tiếp nuôi một đám ám vệ đi cướp đoạt những tiểu thư khuê các, thậm chí là những phu nhân xinh đẹp trong nhà phú thương và quan lại. Hắn hành động bất chấp tất cả để lấp đầy hậu cung, sống trong cảnh hoang dâm vô độ. Một vị hoàng đế thích hưởng lạc mới là một vị hoàng đế tốt. Chẳng phải sao? Nghe ám vệ bẩm báo, vị đại bạn thư đồng Đông cung ngày trước, nay là ngụy công trong cung, đang buông cần bên hồ, nở một nụ cười ẩn ý Minh Đế bế quan, thái tử mải mê hưởng lạc, toàn bộ quyền lực về cơ bản đều đã nằm gọn trong tay lão. Ngay từ đầu, chẳng ai ngờ được một tên thái giám Đông cung hèn mọn, vốn tưởng chẳng bao giờ có ngày ngóc đầu lên nổi, vậy mà lại có một ngày có thể thay mặt hoàng đế hành xử quyền lực. Có thể nói, phóng mắt khắp đại huyền, quyền lực của lão đã lên đến đỉnh điểm. Hoàng đế bạt thuế, thái tử thiên thuế, còn lão được xưng tụng là cửu thiên thuế. Có thể tưởng tượng được, địa vị hiện tại của lão tại khắp đại huyền lớn đến nhường nào. Để củng cố địa vị bên cạnh thái tử, lão bài trừ dị kỷ, không ngừng dâng nộp mỹ nhân khiến thái tử lún sâu vào đó. Ở bên ngoài, lão bị người đời chửi rủa là đại gian thần. Nhưng lão có quan tâm không? Lão chẳng bận tâm, bởi chỉ có quyền lực mới là thật. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Tô Thần đi tới một tòa địa lao, tại đây hắn đã tìm thấy một người cố nhân. Người này tóc thai bù xù, bị xiềng xích trói chặt, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, toàn thân ngâm trong nước, da thịt thối giữa bốc mùi, trông chẳng khác gì một xác chết. Vũ Văn Hòa Cập, ta cần ngươi giúp ta tìm ra tung tích của Minh Đế. Chương 261, Vương triều trăm năm. Chương 261, Vương triều trăm năm. Tại Thủy Lao Đại Viện, Tô Thần đứng trước mặt Vũ Văn Hóa Cẩm, ánh mắt bao quát vị tông sư đỉnh phong từng một thời hăng hái, thủ lĩnh của Liên Minh Thập Lục Quốc. Tại Đại Viện Vương triều, Tô Thần rời khỏi hoàn thành, lặn lội đường xa không quản vạn dặm, đi qua gần như mọi thành trì của Đại Viện nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Minh Đế. Suốt 3 năm ròng, một phàm nhân lại có thể khiến Tô Thần không tìm ra tung tích, đây quả thực là chuyện không tưởng. Đến lúc này, Tô Thần cuối cùng cũng nhận ra, bấy lâu nay hắn đã đánh giá thấp vị phàm nhân hoàng đế này. Từ lúc Minh Đế còn là nhụ tử đế bị các thế gia sỉ nhục, cho đến khi trở thành vị quân chủ nắm giữ quốc lực khiến thập lục quốc phải khiếp sợ. Suốt 40 năm qua, Minh Đế đã trưởng thành ngay dưới sự quan sát của Tô Thần. Thế nhưng, đến giờ Tô Thần mới phát hiện ra, mình chưa từng thực sự hiểu rõ vị hoàng đế trẻ tuổi này. Đặc biệt là, địa tạm chi ma từng thôn vệ mệnh lý của Đại Huyền cũng đã biến mất. Điều này thật quá kỳ quái. Tên nhóc Minh Đế này những năm qua rốt cuộc đã làm cái gì chứ? Tô Thần lẩm bẩm. Lúc này, trong Thủy Lao Đại Huyền, Vũ Văn Hóa Cập ngước mắt lên, để lộ gương mặt già nua. Chỉ chưa đầy 10 năm, từ một người đang độ thanh xuân phong độ giờ trông chẳng khác gì một lao già khọm. Ông ta bị giam giữ một mình trong cái thủy lao tối tăm này đã quá lâu rồi. Nếu không nhờ vào tu vi tông sư đỉnh phong, e rằng ông ta đã sớm không chịu nổi mà hóa thành bộ xương khô dưới sự ăn mòn của dòng nước này. Ngài là? Vũ Văn Hóa Cập nhìn dung nhan quen thuộc này, đầu óc có chút hỗn loạn, cảm thấy người trước mặt trông rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra là ai. Thế nhưng, ngay lập tức, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí ông ta. Đó là thảo nguyên hoang dã bên ngoài hoàng thành Đại Viện, nơi ông ta khi còn trẻ đã trốn ra khỏi đại hội võ đạo thiên hạ đệ nhất, bị truy sát và được một vị cao thủ bí ẩn cứu mạng. Nhiều năm trôi qua, ông ta đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng ký ức về vị cao thủ bí ẩn đó vẫn luôn vẹn nguyên như mới. Ngay cả vị võ thánh thành danh từ 200 năm trước là Hứa Huyết Y Lì, ông ta cũng đã gặp không dưới một lần. Thế nhưng, Hứa Huyết Y Lì thậm chí còn chẳng bằng một phần bạn của vị võ thánh bí ẩn này. Nhân gian võ thánh vốn đã là nhân vật trong truyền thuyết, phóng mắt khắp địa tạm tam thiên quốc độ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng thực lực của người này tuyệt đối vượt xa võ thánh. Một vị võ thần chưa từng có sao? Hay là một vị tiên chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết? Tiên, đi đi, thay ta tìm ra Minh Đế. Vũ Văn Hoa Cập chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng này, sau đó cả người cảm thấy trời đất quay cuồng rồi biến mất khỏi thủy lao. Đến khi xuất hiện lại, ông ta đã đứng trong một tòa đình viện. Tại đây, cỏ hoa bốn mùa khoe sắc, tràn đầy sức sống. Tại đây, mây mù trắng xóa bao phủ. Tại đây còn có một cây kình thiên chi thụ đứng sừng sững, cao tới trăm trượng, thậm chí ngàn trượng. Tán cây khổng lồ không chỉ bao trùm toàn bộ hoàng thành Đại Huyền mà còn lan rộng ra trăm dặm xung quanh. Trước cái cây chọc trời này, hoàng thành Đại Huyền trông giống như một mô hình thu nhỏ, những người đang bận rộn bên trong cũng nhỏ bé như lũ kiến. Chuyện này, đây là nơi nào? Bên trong hoàng thành Đại Huyền lại có một cây kình thiên chi thụ thế này sao? Tại sao trước giờ ta chưa từng nghe nói, cũng chưa từng nhìn thấy? Vũ Văn Hoa Cập trợn mắt há hốc mồm. Ông ta khẽ hít một hơi, cảm nhận được một mùi hương thanh khiết khó tả lan tỏa, khiến vết thương do 10 năm bị thủy lao ăn mòn trên người dường như cũng đang chuyển biến tốt đẹp. Đây là loại linh đan rượu gì, chỉ một hơi hương khí mà đã giúp ông ta hồi phục đến mức này. Vũ Văn Hoa Cập càng thêm khiếp sợ. Đồng thời, ông ta nhìn về phía bóng người duy nhất trong đình viện, nở một nụ cười khiêm tốn. Vũ Văn Hoa Cập bái kiến tiền bối. Ông ta càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Lúc này, người này nếu không phải ở trên nhân gian võ thánh thì chính là hạng tiên nhân chỉ có trong truyền thuyết. Cầm lấy đi. Tô Thần không mấy để tâm đến Vũ Văn Hoa Cập, chỉ khẽ vươn tay ra. Trong mấy mắt, trên cây kình thiên chi thụ, tán cây ánh bạc khẽ rung rinh, một quả khổng lồ trên đó rơi xuống, lơ lửng ngay trước mặt Vũ Văn Hoa Cập. Người gần nhất được ăn quả này chính là Lạc Thanh Sơn. Tô Thần thản nhiên nói. Vâng. Đồng tử Vũ Văn Hóa Cập co rút, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Lạc Thanh Sơn là ai? Ông ta làm sao có thể không biết? Đại Huyền Vương Triều, vị nhân gian võ thánh đầu tiên. Có thể nói, nếu không có Lạc Thanh Sơn, nhu tử đế đã sớm chết trong cuộc loạn thế gia năm đó, chứ đừng nói đến chuyện phát triển thành một minh đế quét ngang thập lục quốc như bây giờ. Về Lạc Thanh Sơn, có rất nhiều lời đồn đoán. Dù sao đi nữa, không ai hiểu rõ hơn Đại Ninh Quốc, rằng Lạc Thanh Sơn khi bỏ chạy đã sớm là một phế nhân, thậm chí ngay cả cảnh giới kim thân của võ đạo nhất phẩm cũng chẳng còn. Kết quả, vào cái năm xuất hiện tại hoàng thành Đại Huyền, ông ta lại đột nhiên thành tựu nhân gian võ thánh một cách khó hiểu, giải cứu nhụ tử đế lúc bấy giờ. Nhờ vậy mới có một minh đế của hiện tại. Việc Lạc Thanh Sơn đạt đến cảnh giới nhân gian võ thánh có rất nhiều ý kiến trái chiều, ngay cả trong hàng ngũ cấp cao của Liên Minh Thập Lục Quốc cũng có không ít lời đồn đoán. Nhưng dù có suy đoán thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn luôn không hiểu nổi một điểm, Lạc Thanh Sơn rốt cuộc làm sao có thể từ một phế nhân mà phá hậu nhi lập. Với một cơ thể tàn tạ, ngàn vết lở loét trăm lỗ thủng như thế, đừng nói là đại tông sư, ngay cả một nhân gian võ thánh cũng vĩnh viễn không có khả năng bước chân vào con đường võ đạo tu hành lần nữa. Thế nhưng thật không ngờ, Lạc Thanh Sơn đã làm được, trở thành một nhân gian võ thánh, hoành áp thế gian hơn 10 năm, cố gắng giúp cho Đại Huyền Vương triều tích lũy lực lượng suốt một thời gian dài. Phải biết rằng, mỗi khi vương triều nội loạn, đều là lúc các quốc gia lần cận chia cắt và sâu xé như một bữa tiệc thịnh soạn. Thì ra là thế. Cao nhân đứng sau Lạc Thanh Sơn, hóa ra chính là tiền bối. Vũ Văn Hoa cập đặc biệt kích động. Năm đó, Lạc Thanh Sơn từ một đại tông sư phế nhân còn có thể phá hậu nhi lập, thành tựu nhân gian võ thánh, hắn là một tông sư đỉnh phong, còn chưa từng bị phế, chẳng lẽ lại không có cơ hội thành tựu nhân gian võ thánh? Nhân gian võ thánh đại diện cho cái gì? Một người có thể diệt một quốc gia, lập một quốc gia, trấn áp khí vận của một quốc gia. Cho dù là nhìn ra toàn bộ địa tạng Tam Thiên quốc độ, nhân gian võ thánh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với việc này, Vũ Văn Hoa cập không còn do dự nữa. Dù cho Tô Thần không yêu cầu hắn tìm Minh Đế, thì sau khi thoát khốn, hắn cũng muốn tìm Minh Đế để báo thù vì đã nhốt hắn trong thủy lao trà tấn. Mối thù sâu nặng như thế, sau khi thành tựu nhân gian võ thánh, nhất định hắn phải đòi lại. Đại Huyền quốc quân thì đã sao? Một khi hắn thành tựu nhân gian võ thánh, có thể gạt bỏ tất cả, trực tiếp quét ngang mọi thứ. Huyền thủy trọng giáp phải cần tới số lượng 10 vạn quân mới có tư cách vây quét một nhân gian võ thánh, có thể thấy được sức phá hoại của một nhân gian võ thánh khủng bố đến mức nào. Địa tạng Tam Thiên quốc độ có sử sách ghi lại mấy ngàn năm lịch sử, nhưng vương triều nuôi nổi 10 vạn huyền thủy trọng giáp cũng chỉ mới xuất hiện qua một lần. Không bao lâu sau, cũng chính vì gánh nặng siêu thuế để duy trì 10 vạn binh mã huyền thủy trọng giáp quá nặng nề mà vương triều lâm vào cảnh mặt vận rồi sụp đổ. Chỉ có nhân gian võ thánh mới có thể đối phó được nhân gian võ thánh. Oanh! Thu quả vừa vào miệng đã tan ra. Nháy mắt, một luồng sức mạnh khủng bố nổ tung trong cơ thể Vũ Văn Hoa Cập, khiến áo bào trên người hắn bị khí lãng xé nát, từng đạo kinh mạch đáng sợ nổi quần quần trên cơ thể. Ta suýt nữa thì quên mất. Tô Thần vỗ đầu một cái. Vũ Văn Hoa Cập kẻ này vốn có tư chất tiên đạo đỉnh cấp, ít nhất cũng là thiên linh căn, trong suốt 27 năm bị Minh Đế giam cầm, hắn đã dựa vào tiền tụy mà mơ mơ màng màng trở thành tiên đạo sĩ, có được luồng khí đầu tiên. Tuy rằng hắn không biết tiên đạo chi pháp, cũng chưa từng tu hành tiên đạo, nhưng luồng khí này đã chứng minh hắn chính là luyện khí sĩ. Hôm nay, hắn lại có thêm tài nguyên tiên đạo, chính là quả thụ quả này của Tô Thần. Chỉ sợ thật sự có thể giúp hắn một hơi bước vào cảnh giới nhân gian võ thánh. Không bao lâu sau, Vũ Văn Hoa Cập vốn có thân hình thon dài, nay bị luồng khí tăng vọt trong người làm cho bành trướng thành một tiểu cự nhân. Luồng khí trong cơ thể hắn dù không có pháp quyết tiên đạo để tu luyện, nhưng nhờ tư chất đỉnh cấp này mà vẫn âm thầm đột phá lên tới luyện khí tầng thứ 7. Luyện khí 3 tầng đầu tương đương với võ đạo nhất phẩm, 3 tầng giữa là tông sư cảnh, 3 tầng sau là tiên thiên cảnh, tức là cái gọi là đại tông sư. Hiện tại nhờ có tạo hóa của thủ quả, sức mạnh luyện thể vốn có của võ đạo trong người Vũ Văn Hoa Cập không tăng lên bao nhiêu. Ngược lại, cảnh giới luyện khí sĩ trong cơ thể hắn lại tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Không bao lâu sau, hắn đã bước vào luyện khí tầng thứ 9, cũng chính là cực hạn của đại tông sư. Đáng tiếc, ta không thể truyền tiên đạo pháp cho ngươi, nếu không sẽ dẫn tới địa tạng chi ma. Tiên đạo tầng thứ 10 tương đương với nhân gian võ thánh, thậm chí ở một khía cạnh nào đó, nó còn mạnh hơn cả nhân gian võ thánh một chút. Tô Thần ngồi trên ghế mây, chăm chú quan sát kỳ tích này xảy ra. Vũ Văn Hoa Cập hoàn toàn dựa vào thiên phú tu tiên và tài nguyên tiên đạo mà cưỡng ép đột phá lên luyện khí tầng thứ 10. E rằng trên đời này chỉ có mình hắn làm được điều đó. Không bao lâu sau, Vũ Văn Hoa Cập đã hoàn tất việc hấp thụ thủ quả, hắn lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh võ đạo của mình vẫn chỉ nằm trong phạm vi tông sư đỉnh phong. Nuốt vào quả thụ quả do vị tiền bối thần bí này ban tặng, vậy mà ngay cả cảnh giới đại tông sư hắn cũng chưa chạm tới được. Chẳng lẽ thiên phú tu hành của ta lại thấp kém đến thế sao? Vũ Văn Hoa Cập thần sắc u ám, thân hình lung lay, suýt chút nữa không gượng dậy nổi trước cú sốc này, mắt tối sầm lại, suýt thì ngất đi. Thấy vậy, Tô Thần cũng có chút bất ngờ. Suy đi tính lại, Vũ Văn Hoa Cập phải thay hắn làm việc, hơn nữa, luyện khí sĩ tầng thứ 10 ở thế giới thần khư địa tạng này thật sự không có đất dụng võ. Dù sao, ở nơi này có một nhóm hóa thần đại tu sĩ đều đang ngụy trang thành phàm nhân, không dám để lộ ra sức mạnh tiên đạo. Trong cơ thể ngươi có tiên khí, ta chuyển cho ngươi một pháp môn, có thể giúp luồng khí trong cơ thể ngươi chuyển hóa thành sức mạnh võ đạo trong một số điều kiện nhất định, như thế ngươi cũng có thể coi là một nhân gian võ thánh, chỉ là không duy trì được lâu dài. Nói xong, Tô Thần nhắm mắt, diễn hóa trong đầu rồi biên soạn ngay tại chỗ một bộ công pháp cho Vũ Văn Hoa Cập. Nếu là người khác tự nhiên sẽ không làm được, nhưng Tô Thần thì có thể. Hắn võ đạo đã đạt tới cực hạn của nhân gian võ thánh. Tiên đạo của hắn hiện tại lại đang ở cảnh giới thập chuyển tiên nhân, đúng nghĩa là một đại thần thông của tiên đạo. Rất nhanh, Vũ Văn Hoa Cập đã lĩnh hội được yếu linh của môn bí thuật này, thân hình bành trướng dữ dội, chuyển hóa toàn bộ sức mạnh luyện khí trong người thành sức mạnh võ đạo. Nháy mắt, hắn đã có được sức mạnh vượt trên cả đại tông sư. Đến khi Vũ Văn Hoa Cập muốn bái tạ, hắn mới phát hiện khi mở mắt tỉnh lại, mình vẫn đang ở trong tòa thủy lao u ám kia, xiềng xích chẳng chỉ xuyên thấu qua cơ thể, trói chặt hắn lại. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vũ Văn Hoa Cập cười khổ. Thế nhưng, rất nhanh, hắn ngây người ra. Bởi vì luồng khí đặc biệt trong cơ thể hắn vậy mà y hệt như trong động, vô cùng lớn mạnh, hơn nữa trong đầu hắn quả thực có một môn bí thuật giúp đạt được sức mạnh nhân gian võ thánh trong ngắn hạn. Không, đây không phải là mơ, tất cả đều là thật, chính là tiên nhân đã truyền pháp cho ta trong động. Vũ Văn Hoa Cập kinh hô thành tiếng. Lập tức, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung ác, thân hình bành trướng dữ dội, làm cho toàn bộ xiềng xích trên người vỡ vụn, cơ thể như một lò lửa hừng hực, khiến hắc thủy trong nhà tù sôi trào kịch liệt. Ngay hôm đó, Vũ Văn Hoa Cập giết ra khỏi thủy lao, tàn sát 317 ngục tốt canh giữ lao ngục đại huyền, giết đến mức máu chảy thành sông khắp các con phố. Thậm chí, ngay cả tổng bộ đầu của Lục Phiên Môn, một đại tông sư đích thân tới để trấn áp Vũ Văn Hóa Cập cũng bị hắn đánh nát tầm mạch chỉ bằng một trường. Vũ Văn Hóa Cập, người nước Đại Dạ, bị giam cầm trong thủy lao 10 năm, một khi thoát khốn đã vọt lên thành đại tông sư đỉnh phong, giết ra khỏi vòng vây trùng điệp. Lập tức, toàn bộ hoàng thành chấn động. Nhưng sau đó, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra, dù là đại tông sư nào đổi tới cũng đều không phải là đối thủ của Vũ Văn Hóa Cập trong vòng một hiệp. Dần dần, ngay cả đại tông sư cũng không dám xông lên nữa. Một suy đoán đáng sợ xuất hiện. Vũ Văn Hóa Cập đã là nhân gian võ thánh. Nhưng điều này sao có thể? Vũ Văn Hóa Cập vốn bị trấn áp trong thủy lao, đừng nói là tu luyện, ngay cả thương thế cũng không nên có chút khởi sắc nào, rốt cuộc hắn đã làm thế nào để thành tựu nhân gian võ thánh? Nam Minh Đế thứ 41, mùa xuân. Vũ Văn Hóa Cập giết ra khỏi Đại Huyền Hoàng Thành, làm kinh động bốn phương, nghi là nhân gian võ thánh, sau đó không rõ tung tích. Cùng năm đó, tại phủ đệ của Thất Hoàng tử. Thất Hoàng tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng khó coi, trông như một con ác quỷ dữ tợn. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng ta đã có được gần như toàn bộ ký ức của huyết y Liễu Võ Thánh, tương đương với huyết y Liễu Võ Thánh trùng tu võ đạo, ta vốn là đồ đệ của ông ta, đi theo con đường võ đạo của ông ta. Căn cơ võ đạo đều giống nhau. Tại sao 10 năm trôi qua rồi, tên ngu ngốc thái tử kia đã thành giáng quốc, còn ta vẫn chỉ là đại tông sư, bị kẹt chết trước ngưỡng cửa nhân gian võ thánh, rốt cuộc là tại sao? Thất hoàng tử mới hơn 30 tuổi, nhưng vì liên tục đột phá nhân gian võ thánh thất bại mà dung mạo già nua như người trung niên, đôi mắt vằn tia máu, ẩn ẩn có chút điên loạn. Tất cả những điều này đều được Tô Thần thu vào tầm mắt. Kể từ khi Minh Đế mất tích một cách bí ẩn, hơn nữa, sau khi hắn lục tung cả Đại Huyền mà vẫn không tìm thấy, Tô Thần đã dùng tuyệt niệm bao phủ toàn bộ hoàng thành Đại Huyền để giám sát, không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Nhân gian võ thánh chính là giới hạn của thế giới thần khư địa tạng này, tương đương với hóa thần đại tu sĩ của Sơn Hải giới. Số lượng nhân gian võ thánh mà địa tạng Tam Thiên Quốc độ có thể chịu tải là có hạn, sau khi huyết ý địa võ thánh ngã xuống, cơ hội này mới thuộc về các đại tông sư khác để bước vào cảnh giới võ thánh. Ngươi tự nhiên là không thể bước vào được rồi. Tô Thần lắc đầu liên tục. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhân gian võ thánh trở nên thưa thớt như vậy, và cũng là lý do tại sao trong ba chiếc chuông của thánh địa lại có một chiếc mang tên võ thánh chuông. Thần khư địa tạng, 3000 quốc gia, võ đạo tu hành cũng chỉ có thể sản sinh ra 10 vị nhân gian võ thánh. Chương 262, vương triều trăm năm. Chương 262, vương triều trăm năm. Mỗi một võ thánh đều có thể chi phối mệnh số của một vương triều lân cận, thậm chí là hàng chục vương triều, khiến cho vận mệnh trở nên hỗn loạn không sao lường được. Bởi vậy, tại tổ chức thánh địa, mỗi khi có một nhân gian võ thánh ra đời, tiếng chuông sẽ vang lên. Họ sẽ bị tìm tới, hoặc là bị thu phục, hoặc là sẽ biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian. Đối với thánh địa mà nói, dù là nhân gian võ thánh thì cũng đã sao, chỉ cần bị họ nhắm vào, cho dù không thể sử dụng thần thông tiên đạo, họ vẫn có vô số thủ đoạn để trừ khử hoặc nô dịch các võ thánh. Suốt mấy vạn năm qua, về cơ bản, toàn bộ nhân gian võ thánh của thần khư địa tạng đều nằm trong lòng bàn tay họ. Chỉ là mấy năm gần đây, có một nhóm võ thánh lần lượt cạn kiệt thọ nguyên mà qua đời, dẫn đến việc xuất hiện những nhân gian võ thánh tự do nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Trong số 10 vị nhân gian võ thánh, ngoại trừ những kẻ tự do, thánh địa vẫn nắm giữ quá nửa, có tới 7 vị. Đại Huyền Vương triều có vị thiên quân bí ẩn kia trấn giữ, đúng là một quả bom hẹn giờ. Chẳng ai biết được khi nào quả bom này sẽ nổ tung, cuốn phăng toàn bộ thế giới thần khư địa tạng. Một khi chuyện đó xảy ra, địa tạng ma tổ tất nhiên sẽ tỉnh lại sớm hơn. Đến lúc đó, nếu không tiến hành lịch chuyển tại địa tạng thiên môn vào ngày hôm ấy, tất cả chúng ta bao gồm cả tôn thượng đều có khả năng mạng vong. Nhất định phải trừ khử Minh Đế của Đại Huyền Vương triều. Hắn đã điên rồi, đó là một kẻ điên trong đám hoàng đế phàm trần, không thể để hắn tiếp tục sống. Tại tổ chức thánh địa, có những bóng người đang đứng sừng sững. Họ đều là những hóa thần đế quân nhất cảnh viên mãn. Hai vị thiên quân không có mặt ở đây, bọn họ đang lén lút bàn bạc sau lưng hai người đó. Cuộc thương nghị này thực chất rất đơn giản. Đó chính là phái toàn bộ nhân gian võ thánh ra tay, lật đổ chính quyền Đại Huyền Vương triều, xóa sổ nó khỏi 3000 quốc độ địa tạng. Họ không nói cho hai vị thiên quân vì biết rõ hai vị nhị cảnh thiên quân này đã bị vị đại thần thông bí ẩn của Đại Huyền dọa cho khiếp vía, tuyệt đối sẽ không đồng ý rất nhanh. Tất cả đều thông qua. Cứ như vậy, 7 vị nhân gian võ thánh, kẻ già người trẻ, đã bước ra khỏi thánh địa trong đêm tuyết, rời khỏi Đại Ninh để tiến về Đại Huyền Vương triều. Trên đỉnh một ngọn núi, có hai bóng người đứng sừng sững, chính là Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân. Ánh mắt họ sâu thẳm, nhìn đoàn võ thánh rời đi mà không hề ngăn cản. Họ ngầm đồng ý trên thực tế. Tại thánh địa, làm sao có ai giấu nổi hai mắt của họ? Ngay cả khi đang ngủ say, họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mọi chuyện xảy ra. Chỉ có điều, họ thật sự rất sợ vị Đại Huyền Thiên Quân bí ẩn kia, nhưng lại càng sợ Tôn Thượng hơn. Nếu làm hỏng việc của Tôn Thượng, họ sẽ còn thê thảm hơn. Cuộc họp này chính là do họ âm thầm chỉ thị thuộc hạ thân tín của mình đứng ra tổ chức. Hiện tại mà nói, chắc hẳn không ai biết toàn bộ nhân gian võ thánh đều nằm dưới sự kiểm soát của thánh địa. Dù Đại Huyền có xuất hiện nhiều nhân gian võ thánh đi nữa, họ cũng không nghi ngờ đến đầu chúng ta được. Hai vị tiên quân thầm nghĩ như vậy. Đại Huyền vương triều, thái tử giáng quốc, giao quyền cho Yêm Đảng, công nhiên thanh trừng triều đình, kết bè kéo cánh, khiến thời cuộc hỗn loạn, dân chúng lầm than. Và một ngày năm Minh Đế thứ 41, Thất hoàng tử đã phát điên. Do mãi không thể bước chân vào cảnh giới nhân gian võ thánh, vị đại tông sư tôn quý nhất hoàng tộc, hạt giống võ thánh tương lai được dồn toàn lực bồi dưỡng này đã phát điên. Trong đầu hắn, hai luồng ký ức hoàn toàn hỗn loạn. Thất hoàng tử xông ra khỏi phủ, gặp người là giết, điên điên cùng cùng, miệng gào thét đòi giết đủ 10 vạn người để dùng sát khí máu tươi hóa thành huyết ý liễu võ thánh. Chuyện này gây chấn động vô cùng lớn. Minh đế bế quan, tam vệ gần như ẩn tích. Ngay cả thái tử giám quốc cũng không thể điều động lực lượng đủ sức vây quét đại tông sư, thậm chí là võ thánh như Thương Long vệ. Cuối cùng, phải nhờ ba vị đại tông sư hợp lực mới miễn cưỡng đuổi được thất hoàng tử ra khỏi hoàng thành. Đại tông sư, đây chính là sức mạnh của một đỉnh cấp đại tông sư sao? Trên đỉnh hoàng thành, Ngụy Yêm năm nay gần 30 tuổi, vừa đạt tới cảnh giới kim thân võ đạo nhất phẩm, khoác trên mình bộ tử bảo quý phái, sau lưng là vô số bay cánh. Hắn đưa mắt nhìn thất hoàng tử đang phong dong rút lui giữa vũng máu và sát chết dưới sự vây hãm của ba vị đại tông sư, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Hắn vốn xuất thân bần hàn, chỉ là một kẻ thảo dân thấp kém. Nam Minh đế thứ 11, hắn ra đời. Khi đó, không chỉ trong hoàng thành mà ngay cả bên ngoài cũng tràn ngập các võ quán bình dân, chỉ cần đóng học phí là có thể vào học những công pháp cơ bản nhất. Nhưng dù vậy, với xuất thân của mình, hắn vẫn không thể nào đóng nổi học phí. Có những người chẳng mong gì đến chuyện đổi đời, ngay cả việc sống sót cũng đã là một khó khăn. Đạo đức và phẩm giá chỉ dành cho những kẻ no ấm, hạ dân nghèo hèn như hắn không có tư cách để sở hữu những thứ đó. Năm hắn 10 tuổi, một trận nạn đói xảy ra. Để sống sót, cha hắn đã bán chị gái cho một gã bệnh lao làm con dâu, đánh chết mẹ hắn, rồi đánh quẻ chân hắn để bắt hắn đi ăn xin. Đêm đó, hắn đã giết cha mình, lột da rút gân ông ta, cướp lấy túi gạo đổi được từ việc bán chị gái để ăn bữa cơm no đầu tiên trong đời. Để sinh tồn, hắn tiến về hoàng thành. Trên đường đi, hắn tình cờ giết chết một thiếu niên nghèo khổ khác để giành lấy cơ hội vào cung làm thái giám. Hắn không chút do dự tự tiến mình để vào hoàng cung, cuối cùng được phân vào đồng cung. Ban đầu, ta chỉ muốn được ăn no một chút mà thôi. Ngụy Yêm đứng trong gió, tà áo tím tung bay, ánh mắt hắn thoáng chút bụi mùi phức tạp, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ. Nhưng rất nhanh, mọi thứ biến mất, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm như hồ không đáy. Đã leo đến vị trí này, hắn còn khao khát nhiều hơn nữa. Quyền thế, hắn muốn nắm chặt lấy quyền thế này. Bất cứ ai cản đường hắn, dù là thái tử hay minh đế, hắn cũng dám giết. Nhìn thấy dáng vẻ tự tại của vị đại tông sư tôn quý kia, trong lòng Ngụy Yêm này sinh dạ tâm. Hắn muốn trở thành đại tông sư, thậm chí là nhân gian võ thánh. Thiên Thủy, mang toàn bộ Thiên Thủy trong cung ra đây cho ta. Không chỉ trong cung, cả Thiên Thủy trong thiên hạ, ta đều muốn có. Ngụy Yêm đứng trên đỉnh hoàng cung hạ lệnh. Sau bao năm thâm nhập và nắm giữ quyền lực, đây cũng là cơ hội để hắn xem xét xem còn kẻ nào chưa phục tùng mình. Người ngoài đều mang thái tử đảng là Yêm đảng, đảng phái của Ngụy Yêm hắn. Lời này tuy khó nghe, nhưng Ngụy Yêm lại thấy rất vui. Chỉ cần Minh Đế chưa xuất quan, đại huyền này chính là thiên hạ của hắn. Ngay lập tức, theo mệnh lệnh của Ngụy công tử bảo truyền xuống từng tầng, giang hồ đại huyền vương triều lại một lần nữa dấy lên một trận tanh máu. Thiên Thủy, ai mà không ham muốn? Đó là thánh phẩm võ đạo, còn quý giá hơn cả chân bảo linh dược. Ban đầu, trận mưa linh khí năm đó để lại hơn 1000 viên Thiên Thủy, nhiều viên bị nước mưa cuốn trôi, bị dã thú mang đi, hoặc ẩn sâu trong rừng thẳm. Dù đã tiêu hao không ít để tạo ra một lượng lớn tông sư, nhưng vẫn còn nhiều Thiên Thủy lưu lạc nhân gian. Hiện tại, vô số người đang tranh đoạt Thiên Thủy chỉ để dâng lên cho Ngụy công nhằm nhu cầu một quan nữa trước. Dù Ngụy công thủ lĩnh Yêm đảng tiếng xấu đầy mình, nhưng về việc ban phát chức tước, hắn thật sự không hề tiếc tay. Ở một diễn biến khác, Vũ Văn Hoa Cập đã trở về mảnh đất cũ của Đại Dạ. Tất nhiên, giờ đây không còn nước Đại Dạ nữa, chỉ còn 12 quận vùng đêm của Đại Huyền. Đại Dạ đã bị Đại Huyền tiêu diệt và sáp nhập. Nhờ chính sách hỗ trợ bình dân và chèn ép thế gia của Đại Huyền, vùng đất này vẫn phát triển ổn định. Tuy nhiên, Vũ Văn Hoa Cập vốn là hoàng tộc Đại Dạ, hắn nhanh chóng tìm lại các bộ hạ cũ và dựa vào danh hiệu nhân gian võ thánh để lập ra một tổ chức. Hắn không có ý định khôi phục quốc gia, mà là muốn dò xét nơi ở của Minh Đế. Chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ, hắn cần một lượng lớn nhân lực vật lực để tạo ra một tổ chức tình báo gián điệp giống như Ảnh Long vệ. Rất nhanh, một tổ chức mang tên Vĩnh Dạ Tư đã nhanh chóng hình thành dưới tay Vũ Văn Hoa Cập. Sau 3 năm phát triển, đến năm Minh Đế thứ 44, Vĩnh Dạ Tư đã lan rộng khắp lãnh thổ Đại Huyền với tốc độ kinh người. Ngoại trừ hoàn thành, gần như mỗi tòa thành trì đều có người của Vĩnh Dạ Tư trấn giữ để nghe ngóng tin tức. Ti chủ đại nhân, đây là tập hợp tình báo mới nhất. Tung tích Minh Đế Tam Vệ đến nay vẫn bật vô âm tín, khắp cõi Đại Huyền đều không tìm được dấu vết, liệu có nên tiếp tục mở rộng phạm vi hay thay đổi hướng tìm kiếm không? Trong đại điện lờ mờ, từng bóng người đứng sừng sững, giữa bóng tối, họ đều dồn mọi ánh mắt về phía Vũ Văn Hóa Cập đang ngồi ở vị trí cao nhất. Trước mặt Vũ Văn Hóa Cập chất đống đủ loại tin tức tình báo. Hắn lơ đãng liếc nhìn, ánh mắt âm trầm. Theo hắn nghĩ, sở dĩ giám quốc thái tử không điều động được Minh Đế Tam Long Vệ, là vì những quân bài chủ lực thực sự đều đã bị Minh Đế âm thầm điều đi rồi. Với tính cách Minh Đế, Tam Long Vệ mới là thế lực thực sự của lão, chỉ cần tìm được tung tích Tam Long Vệ thì nhất định sẽ tìm được nơi Minh Đế bế quan. Minh Đế tuyệt đối không thể nào ở trong Thu Minh Điện. Nói cách khác, vị thần bí võ thánh kia tuyệt đối không thể nào không tìm thấy Minh Đế. Rốt cuộc là ở đâu? Chẳng lẽ hướng đi của ta thực sự sai rồi? Minh Đế căn bản không ở trong lãnh thổ Đại Huyền, lão đã sang lãnh thổ vương triều khác. Nhưng không thể nào, các vương triều khác coi Minh Đế như kẻ thù không đội trời chung, Minh Đế làm sao có thể? Vũ Văn Hóa Cập cao mày. Rất nhanh, tầm mắt hắn dừng lại ở một nơi, đó chính là Đại Huyền Hoàng Lăng, đây là nơi duy nhất Vĩnh Dạ Tư không thể kiểm chứng. Nơi này tự thành một vùng trời riêng, trừ phi có thánh chỉ, bằng không cho dù hoàng tử đến cũng không được phép ra vào. Điều tra thêm chỗ này, ánh mắt Vũ Văn Hóa Cập sáng lên, cảm giác cuối cùng mình cũng tìm được nơi ở của Minh Đế. Tuy nhiên, trong lòng hắn thầm có chút nghi hoặc. Kỳ lạ, Minh Đế bế quan ở Hoàng Lăng, như vậy chẳng khác nào đang tự rủa mình bỏ mạng, bế quan thất bại sao? Không chỉ có thế, nghe đồn dưới Đại Huyền Hoàng Lăng có đại hung, xây dựng Hoàng Lăng ở trên là để dùng Long Vận Vương triều trấn áp, Minh Đế sao có thể chọn nơi này? Rất nhanh, qua kiểm chứng của Vĩnh Dạ Tư, Vũ Văn Hóa Cập đã có được tình báo chính xác, ngay giữa đại huyền Hoàng Lăng này, bọn họ đã phát hiện tung tích Tam Long Bệ. Minh Đế chắc chắn đang ở đây. Vì vậy, đêm hôm đó, Vũ Văn Hóa Cập mang theo tin tức này tái nhập hoàng thành, lòng hắn nóng như lửa đốt, muốn chiếm trọn sức mạnh nhân gian võ thánh, đồng thời mưu cầu một quả thụ quả. Năm Minh Đế thứ 44. Mùa đông, một trận tuyết lớn đổ xuống. Hoàng thành răng đèn kết hoa, tràn ngập khí tựa mới. Nguy yêm áo bảo tím gây sóng gió, quấy nhiều khắp giang hồ đại huyền không một ngày yên ổn, dưới sự đấu đá phe cánh của lão, gần như mọi quyền lực đại huyền đều đã bị lao thu vào trong túi. Chỉ trong vài năm ngắn ngủn, cả vương triều đã trở nên trướng khí mù mịt, giang quốc thái tử hoàn toàn biến thành một con rối, chỉ biết sống mơ mơ màng màng, hưởng lạc trong hậu cung. Thậm chí thiên hạ đều đang hoài nghi vị đại tông sư Minh đến này liệu có phải đã tử vong, cái gọi là giám quốc thái tử thực chất là kẻ giết cha để đoạt vị giám quốc. Cũng trong đêm tuyết năm ấy, bảy vị võ thánh ẩn nấp trong đại huyền hoàng thành lần đầu tập kết, bọn họ vô cùng cẩn trọng, ngụy trang dưới lốt những thương nhân tầm thường trong thành. Hôm nay, đến lúc rồi. Vốn định chờ Minh Đế xuất quan để tiêu diệt cùng lúc, nhưng giờ xem ra, vị đại tông sư Minh Đế này rất có thể đã chết. Bảy vị nhân gian võ thánh là khái niệm gì chứ? Trong thần cư điệu tạng này, chỉ cần nhị cảnh tiên quân không ra tay, bọn họ tuyệt đối là những nhân vật có thể quét ngang toàn bộ Tam Thiên quốc độ. Dù là kẻ có đại thần thông tiên đạo ra tay với họ, cũng sẽ dẫn tới địa tạng chi ma, kết cục cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Vâng. Trong đêm đen, tiếng nổ khủng bố cùng ánh lửa chói mắt đã đánh thức Tô Thần trên ghế mây. Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy bầu trời đầy phong ba lôi điện, sóng lửa cuồn cuộn ngút trời càn quét cả hoàng cung đại huyền, nơi đó có bảy bóng người sừng sững như thần như ma. Nhân gian võ thánh, mà lại tận bảy vị. Tô Thần lẩm bẩm. Trong ngay mắt, hắn đã hiểu, đây là thánh địa ra tay. Thánh địa có thu phục được nhân gian võ thánh, điểm này Tô Thần đã rõ từ lúc gặp Tử Hỏa Thiên Quân. Đây là muốn khiến một đại huyền có mệnh lý hỗn loạn hoàn toàn biến mất sao? Có trò hay để xem rồi. Tô Thần chắp tay sau lưng bước đi. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng trên mưa gió lôi đỉnh, giữa những đám mây đen quẩn quẩn dưới bầu trời đêm mênh mông, hắn quan sát tòa cổ thành này, cũng đang nhìn chằm chằm vào trận đại chiến. Thiên hồn cựu chuyển, điều cần chính là sự lĩnh ngộ. Hắn quan sát thế sự tang thương của đại huyền, năm tháng của muôn dân trong họ, từ đó cũng có chút sở ngộ, chỉ cần không phải kẻ có đại thần thông tiên đạo can thiệp vào đại huyền, bình thường hắn đều sẽ không ra tay. Bảy vị võ thánh này dù có diệt đại huyền, Tô Thần cũng chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu vẫn chưa ngộ ra được gì, hắn sẽ đổi sang một vương triều khác để quan sát mà thôi. Muốn chết? Đám đạo trích phương nào dám đến phạm hoàng cung thượng triều đại huyền ta? Có tiếng gào thét vang lên. Đây là đại tông sư trong hoàng cung đại nội ra tay. Hơn nữa, còn không chỉ có một vị. Thậm chí ngay cả ngụy công áo bào tím cũng xuất hiện, hắn mặc áo bào tím đón gió tung bay, toàn thân tràn ngập khí tức khó tả, phảng phất như hòa làm một thể với thiên địa. Trải qua những năm qua, ở giang hồ và quan trường đại huyền, dùng đủ mọi cách cướp đoạt thiên thủy, hắn hôm nay cũng đã là một đại tông sư. Chương 263, Vương triều trăm năm. Chương 263, Vương triều trăm năm. Nguyên bản muốn đạt tới đại tông sư phải xem thiên phú, dựa vào tích lũy tài nguyên thì thành tựu tông sư đã là cực hạn, nhưng giờ đã có thiên thủy, dù tư chất ngu dốt cũng có thể thay đổi để trở thành đại tông sư. Ha ha, xem ra kẻ phản kháng chúng ta thực sự càng ngày càng nhiều. Lúc này, ngụy công áo bào tím nhìn bảy bóng người sừng sững giữa không trung, vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, khoe miệng lão mỉm cười đầy vẻ trêu cợt, khẽ giọng thốt ra. Bên cạnh lão, một tiểu thái giám quỳ rạp dưới đất khom lưng làm ghế ngồi cho ngụy công nghỉ ngơi, lại có nô tỳ thái giám dâng trà bằng hai tay đến trước mặt lão. Hai thái giám này đều mặc áo bào hồng, hơn nữa cũng có tu vi đại tông sư, chính là cao thủ bí truyền của hoàng cung đại nội. Trải qua những năm này phát triển, trời cao phảng phất luôn chiếu cố vương triều đại huyền, khiến quốc lực của quốc gia này không ngừng đi lên, các loại thiên tài nhiều vô số kể, mỗi năm đều có thể sinh ra ít nhất một đại tông sư. Đại huyền hiện tại, số lượng đại tông sư ngoại sáng trong tối cộng lại tuyệt đối đã vượt quá con số 20, dù đặt trong lịch sử Tam Thiên quốc độ cũng là độc nhất vô nhị. Điều này cũng nhờ có thiên tụy giáng thế, hơn nữa đại huyền còn tôn tính lãnh thổ mấy quốc gia lân cận, dân số và lãnh thổ tăng vọt gấp 10 lần. Giết! Ngụy công áo bảo tím đạm mạc hạ lệnh. Nháy mắt, từ khắp nơi trong hoàng cung, từng đạo thân ảnh lao ra, rõ ràng là 10 vị đại tông sư, người thì mặc giáp trụ là cấm vệ đại thống lĩnh, kẻ thì mặc đồ thái giám là các thái giám tổng quản. Còn nhiều hơn nữa là các cung phụng của đại nội hoàng cung. Đại tông sư từ lâu tới, dám tới hoàng cung đại huyền gây sự, đúng là chán sống rồi. Bọn họ đang cười lạnh. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ không cười nổi nữa, bởi vì các đại tông sư đại huyền kinh hoàng phát hiện ra, trước mặt bảy bóng người như thần như ma này, họ căn bản không mượn được nửa điểm sức mạnh thiên địa. Chuyện này sao có thể chứ? Họ là những đại tông sư đứng trên đỉnh cao võ đạo, tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ? Trong mắt họ hiện lên vẻ sợ hãi. Sao còn chưa động thủ? Ngụy công áo bào tím đứng trên đỉnh hoàng cung, lạnh lùng nhìn 10 vị đại tông sư đại huyền không có chút động tĩnh gì, không khỏi nhíu mày. Trước cảnh đó, 10 vị đại tông sư đại huyền quay đầu định tháo chạy. Họ dù không bán mạng cho đại huyền thì vẫn có thể sống tốt, thiên hạ bao la, bất kỳ vương triều nào cũng sẽ tiếp nhận họ. Đáng tiếc, 7 vị võ thánh không cho họ cơ hội rời đi. Bành! 10 vị đại tông sư như quả dưa hấu bị đập nát, thân hình đồng loạt nổ tung. Lần này, ngụy công áo bào tím rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh được nữa, dù lao có ngu xuẩn đến đâu thì lúc này cũng đã hiểu rõ, kẻ có thể giết chết đại tông sư trong mấy mắt, chỉ có thể là nhân gian võ thánh. Nhưng trước mắt có tận 7 vị, ai mới là nhân gian võ thánh? Chẳng lẽ nào cả 7 người trước mặt đều là nhân gian võ thánh trong truyền thuyết sao? Điều này làm sao có thể? Chạy! Ngụy công áo bào tím tà áo tung bay, chạy thục mạng như một cơn gió. Hắn khó khăn lắm mới leo lên đỉnh cao quyền lực, lại còn đạt đến đại tông sư, thậm chí cả nhân gian võ thánh lão cũng dám nhòm ngó, làm sao cam tâm cứ thế chết ở nơi này? Bành! Nhưng lão đã quá xem thường nhân gian võ thánh. Một luồng kinh khí như lưỡi dao sắc bén dễ dàng lấy đi tính mạng lão. Quá yếu. Xem ra vị kia không định ra tay phụ trợ đại huyền rồi. Thất tôn võ thánh tàn sát đại huyền đại tông sư xong, đứng lại tại chỗ hồi lâu, thấy không có động tĩnh gì mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn vốn dĩ biết rõ, tại đại huyền ẩn giấu một tồn tại khủng bố, khiến cho đám quần tiên chi phối toàn bộ địa tạng thế giới đều phải bừng tỉnh khỏi giấc ngộng. Đám quần tiên đều sợ hãi như thế. Những phàm nhân võ thánh sâu kiến như bọn hắn tự nhiên càng thêm kinh hãi. Đây cũng là lý do vì sao bọn hắn rõ ràng đã ẩn náu tại đại huyền hoàng thành nhiều năm, chỉ hoan cho tới hôm nay mới dám ra tay diệt tuyệt đại huyền. Cứ như thế, có thể buông tay buông chân rồi. Một võ thánh toàn thân khoác trường bào đỏ, giấu đầu hở đuôi lộ ra nụ cười nhanh ác, hắn trực tiếp xông vào cung điện hậu cung nơi các phi tần của đại huyền đang ở. Chẳng bao lâu sau, liền truyền đến một hồi tiếng mắng nhiếc tức giận. Đây là tiếng chửi bới của giám quốc thái tử khi đang ôm mỹ nhân phi tần trong lòng, bị xích bảo võ thánh xông vào làm bừng tỉnh giữa giấc nồng truyền ra. Vô liêm sỉ, dân đen từ lâu tới, lại dám xông vào cung điện của bản điện hạ. Hộ vệ đâu? Tả hữu hộ vệ đâu rồi? Ngụy đại bạn đi đâu rồi? Mau người đâu? Lôi kẻ này ra ngoài cho ta, ngũ mã phanh thây, chu di cửu tộc. Giám quốc thái tử cực kỳ giận dữ, giọng nói gào thét đến là đi. Đáng tiếc, không một ai đáp lại. Đại huyền hoàng cung bị phá, đại tông sư đều bị tàn sát không còn mống nào, đám cấm vệ quân kia tự nhiên là tan tác như chim bông, nhanh chóng bỏ chạy thoát thân, căn bản không dám tiếp tục ở lại trong hoàng cung. Không muốn. Á. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, giám quốc thái tử bị bóp nát đầu, trên giường ấm, vị mỹ nhân yếu đuối cũng đang quần áo sộc xệ, bừng tỉnh sau giấc ngộng, kinh hoàng nhìn gã đại hán áo đỏ này tiến về phía mình. Sau đó, là một hồi âm thanh khó nghe vang lên. Ha ha ha. Sáu vị võ thánh còn lại nhìn nhau một cái, đều lộ ra nụ cười cuồng loạn. Chuyến này, bọn hắn chính là vì diệt quốc mà đến. Tại thánh địa, bọn hắn căn bản không phải là nhân gian võ thánh được tôn sùng gì cả, chẳng qua chỉ là nô lệ bị đám quần tiên kia giam cầm, địa vị không bằng con chó. Hôm nay, bị đè nén 10 năm, vài chục năm, thậm chí gần trăm năm, bọn hắn khó khăn lắm mới gặp được cơ hội có thể làm cản như thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đêm nay, hậu cung náo loạn, thất tôn nhân gian võ thánh hóa thân thành những kẻ hung ác tàn bạo nhất, tung hoành ngang ngược trong hậu cung, bọn hắn không chỉ làm nhục phi tần mỹ nhân của giám quốc thái tử, thậm chí ngay cả những phi tử ngoài 40 của minh đế cũng không dung tha. Suốt đêm đó tại hoàng cung, ngay cả một số hoàng nữ còn non nớt cũng bị đôi bàn tay độc ác của bọn chúng làm đủ. Về phần hoàng tử, đương nhiên là giết. Hại. Loạn lạc chính là như vậy. Trên tầng mây đen, Tô Thần đăm đăm nhìn cảnh tượng này, khẽ lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ. Những chuyện như thế này ở nhân gian chẳng qua là chuyện thường tình. Đêm nay có thể coi là đại họa của đại huyền, uy vọng vương triều mà minh đế dày công gây dựng suốt 40-50 năm, chỉ trong một đêm nay đã tan thành mây khói. Thất tôn nhân gian võ thánh xuất thế, sát hại giám quốc thái tử, tàn sát hoàng tử hoàng tôn, làm nhục phi tần của minh đế và các hoàng nữ, chiếm cứ hoàng cung suốt 3 ngày liên tiếp, làm chấn động toàn bộ đại huyền vương triều. Tin tức này với tốc độ cực nhanh đã truyền tới thánh địa. Trong một thời gian ngắn, đám quần tiên ở thánh địa đều im lặng. Xem ra là ép những phàm nhân võ thánh này quá mức rồi, đến một chút phong thái võ thánh nên có cũng không còn. Đúng vậy, theo lý mà nói, hẳn là đã tính là diệt quốc rồi. Tại sao vận nước của đại huyền vẫn chưa tan biến, mệnh lý hỗn loạn không những không quay lại quỹ đạo, mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng? Một vị đại thần thông giả tiên đạo đầy mặt nghi hoặc. Lúc này, đại huyền hoàng thành, một trận đại chiến đang bùng phát, cũng không hẳn là đại chiến, chẳng qua là một màn nghiền áp áp đảo. Thất hoàng tử đã mất tích nhiều năm, nghe tin dữ của đại huyền hoàng thành, dù đang trong trạng thái điên điên khủng khủng cũng đã quay trở lại hoàng thành. Hắn nhìn vô số thi thể bị làm đủ, không mảnh vải che thân, bị treo trên tường thành cung môn, cùng đám võ thánh đang tùy ý cười cuồng loạn, dù cho bản thân đầy thương tích, hắn vẫn không chút do dự tiến về phía trước. Khá khen cho tiểu tử ngươi, thật là lì đòn. Không ngờ một đại tông sư nhỏ bé lại có thể kiên trì lâu như vậy dưới nắm đấm thép của ta, trong số đám đại tông sư đỉnh phong, ngươi cũng được coi là độc nhất vô nhị rồi. Xích Bảo võ thánh cười đầy tùy tiện, hắn dùng giày giẫm mạnh lên đầu thất hoàng tử, dìm hắn xuống vũng bùn. Tuyết rơi lạnh lẽo, khí huyết mạnh mẽ của võ thánh khiến những bông tuyết rơi xuống đều tan chảy thành nước. Đầu óc thất hoàng tử vô cùng hỗn loạn. Để thành tựu võ thánh, để đi lại con đường của huyết y Liễu võ thánh, hắn không ngừng hồi tưởng ký ức của hứa huyết y Liễu, tu luyện lại võ đạo của y Liễu, đến mức sau này trở nên điên khủng, quên mất mình còn một thân phận khác chính là thất hoàng tử của đại viện. Cho đến 3 ngày trước, khi đang tàn sát một thôn trấn, hắn nghe được chuyện xảy ra ở hoàng cung đại viện, hắn mới bừng tỉnh. Mộ Phi, thất hoàng tử giọng khàn đặc, hắn nhìn về phía thi thể một phu nhân mặc cung trang bị làm nhục trên tường thành, trong mắt hiện lên vẻ bi ai, phẫn nộ, xen lẫn chút lạnh lùng. Hai vế đầu là của thất hoàng tử, vế sau chính là của Hứa Viết Ý, thì hai nhân cách hỗn loạn không ngừng va chạm. Không chỉ mẫu phi của hắn, mà ngay cả bảo đệ là thập nhất hoàng tử mới 10 tuổi cũng bị chặt đầu, muội muội 17 tuổi bị làm nhục đến mức treo cổ tự vẫn. Toàn bộ hoàng cung đại viện giờ đây như một địa ngục trần gian. Sức mạnh, bất luận là ai, xin hãy cho ta sức mạnh. Thất hoàng tử lại bị đánh ngã xuống đất, hắn gào thét điên cuồng trong lòng. Đáng tiếc, thế giới này không có thần, có tiên. Thế nhưng, thất tôn võ thánh này chính là nanh đuốt của đám quần tiên kia. Máu tươi sục sôi trong lồng ngực, thù hận hội tụ trong ánh mắt. Thất hoàng tử hết lần này đến lần khác gượng dậy, nhưng cũng bị xích bảo võ thánh hết lần này đến lần khác đánh gục, bộ hoàng bào trên người đều đã bị máu nhuộm đỏ thẫm. Giết đi, tiểu tử này thật vô vị. Giết sớm đi cho rảnh nợ, tránh đêm dài lắm ngộng, nếu hắn còn sống mà có ngày thực sự thành tựu võ thánh thì cũng là một chuyện phiền phức. Một võ thánh có dáng vẻ lão già râu dê cao mày, nhìn thất hoàng tử với đôi mắt ngày càng vô hồn, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao mình lại bất an, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Rõ ràng ở đây có tới tận thất tôn nhân gian võ thánh, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an, chẳng lẽ vị tiên nhân huyền bí kia của Đại Huyền Định ra tay? Tô Thần không ra tay. Lúc này, hắn thậm chí còn không ở trên đỉnh mây. Trong một tiểu quán vắng vẻ, Tô Thần đang ngồi tĩnh lặng, đối diện với hắn là Vũ Văn Hóa Cập đang báo cáo những suy đoán của mình một cách rành mạch. Hoàng Lăng sao? Thì ra là thế. Tô Thần gật đầu, hắn liếc nhìn về phía Hoàng Lăng, nơi đó rõ ràng nằm ngay dưới mí mắt tuyệt niệm của hắn, thế nhưng không biết vì sao, hắn lại vô thức bỏ quên nó. Cho đến tận bây giờ, sau khi được Vũ Văn Hóa Cập vạch trần, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mọi chuyện nằm ở Hoàng Lăng. Hoàng Lăng nằm ở ngoại thành Hoàng Thành, quả thực có tung tích của Tam Long Vệ. Hơn nữa, Tô Thần còn cảm nhận rõ ràng được, dưới lòng Hoàng Lăng quả thực có một vùng đất đại hung trong truyền thuyết, đó là một tòa cổ mộ. Nếu nhớ không lầm, từ rất nhiều năm trước, từ thời Huyền Đế, trong tòa cổ mộ này đã khai quật được không ít sách cổ tu tiên, khiến một vị hoàng đế đại tông sư như Huyền Đế cũng phải phát cuồng. Hao người tốn của, bắt vô số tráng đinh đi đào đới cổ mộ để tìm kiếm thứ gì đó. Mãi cho đến khi Thái tử Thu Minh Đế trỗi dậy, mời đại tông sư Lạc Thanh Sơn đến Hoàng Thành, mới mở ra thời đại của Thu Minh Đế. Thời đại của Thu Minh Đế có thể coi là thời đại của phàm nhân, hoàng quyền tranh đấu với thế gia, thật đáng tiếc, Thu Minh Đế đã thua trong cuộc chiến này. Tiếp theo, Nhụ Tử Đế lên ngôi, bị các thế gia môn phiệt áp chế, sau đó trở thành vị vua trung hưng của Đại Huyền, tôn tính các quốc gia xung quanh, lúc Lâm Trung lại đi vào vết xe đổ tu tiên cũ. Xem ra, sự biến mất của con địa tạm chi ma sinh ra từ vương triều Đại Huyền này cũng có liên quan đến Minh Đế. Tô Thần suy nghĩ một chút, sau đó vẫn quyết định tiếp tục chờ đợi. Những biến cố ngày càng nhiều như thế này không phải là vừa hay sao? Chỉ có như vậy, khả năng hắn đột phá thiên hồn cựu chuyển mới càng lớn hơn. Và anh, phía bên kia, trước cổng hoàng cung Đại Huyền, Xích Bảo Võ Thánh tung ra những cú đấm hung bạo, không ngừng oanh kích vào đầu thất hoàng tử, hắn muốn tiễn tên này lên đường. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến hắn không kìm được mà cau mày. Đợi đã, chuyện này là thế nào? Võ Thánh chân nguyên trong cơ thể ta? Trong mắt Xích Bảo Võ Thánh hiện lên vẻ kinh hoàng. Chỉ vì theo mỗi cú oanh kích, những đòn tiếp theo của hắn ngày càng yếu đi, Võ Thánh chân nguyên trong cơ thể lại đang bị gã thất hoàng tử trông như chó chết trước mặt này cắn ướt. Không, tiểu tử này có cổ quái. Cứu ta! Xích Bảo Võ Thánh gào thét. Sau đó, hắn bản năng muốn rút lui. Thế nhưng, một đôi bàn tay cứng như kìm sắt đã gắt gao giữ chặt nắm đấm của hắn, khiến hắn không tài nào thoát ra được. Đã tay lắm phải không? Bây giờ, cục diện đổi thay, tới lượt ta. Thất hoàng tử giọng nói khàn đặc. Lúc này, ánh mắt hắn đỏ rực, triệt để vứt bỏ ký ức về hứa huyết ý lìa đối với hắn mà nói. Dù cho đạt đến cảnh giới nhân gian võ thánh, nếu như bỏ mặc mẫu phi, em trai, em gái của mình, thì dâu hắn có trở thành nhân gian võ thánh đi nữa, liệu còn có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, thất hoàng tử đại triệt đại ngộ, triệt để thoát khỏi ký ức của hứa huyết ý lìa, một lần nữa trở lại là chính mình, Đại Huyền thất hoàng tử. Trong đầu hắn hiện ra một khung cảnh, đó là một lão giả hiện tử. Lão giả khẽ vuốt ve hắn khi còn là một đứa trẻ, chậm rãi giảng giải. Tiểu thất, trong số rất nhiều hài tử của hắn, ta chỉ thích mỗi ngươi, bởi vì ngươi giống với đồ đệ đầu tiên của ta nhất, Thu Minh. Và anh, Xích Bảo Võ Thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người co rút lại cực nhanh, hắn lập tức biến thành một cái xác khô, tấm áo bào rộng thùng thình cũng rốt cuộc không còn cách nào che đậy thân thể hắn. Giờ khắc này, có một nhân gian võ thánh đã ngã xuống, mà người giết hắn chính là thất hoàng tử, kẻ vốn chỉ là một đại tông sư. Làm sao có thể? Đó chính là nhân gian võ thánh. Nhân gian võ thánh đứng trên cả đại tông sư đấy. Hắn chỉ là một đại tông sư yếu ớt như kiến cỏ, làm sao có thể giết chết được nhân gian võ thánh? Những võ thánh còn lại sau một hồi kinh ngạc liền đồng loạt biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, họ rủi mắt xác nhận nhiều lần mới bàng hoàng nhận ra đây là sự thật. Phía bên kia, trong tiểu quán xa xa, trong mắt Tô Thần cũng hiện lên một chút ngạc nhiên, sau đó là vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm vào vị thất hoàng tử vừa khôi phục được thần trí này. Hóa ra là môn công pháp này. Không ngờ tới, ông ấy lại truyền môn công pháp này xuống. Chương 264, vương triều trăm năm chương 264, vương triều trăm năm trước cung thành Đại Huyền, thất hoàng tử trong bộ huyết bào, mái tóc đen nhánh đang bạc đi với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, hòa cùng những bông tuyết đang bay lượn trời, trông thật hợp tình hợp cảnh. Ánh mắt hắn tỉnh táo, tựa như đã ngủ say rất lâu vừa mới tỉnh dậy, hắn ném cái xác khô của Xích Bảo Võ Thánh vừa bị hút cạn ra trước mặt, đôi mắt lạnh lùng quét qua đống thi hài trên mặt đất, quét qua cả Đại Huyền hoàng thành này. Đã bao nhiêu năm rồi, ta cũng đã dần quên mất, đã bao lâu mình chưa được ngắm cảnh tuyết nơi hoàng cung Đại Huyền này. Mẫu phi, em trai, em gái. Thất hoàng tử tóc trắng huyết bào, ánh mắt tỉnh táo, tại thời khắc này, trên người hắn có luồng khí cơ cuồng bạo xông thẳng lên trời, tuy chưa bước chân vào nhân gian võ thánh, vẫn ở trong cảnh giới đại tông sư, nhưng lại trở nên mạnh hơn. Hắn bước về phía những võ thánh còn lại, một bước lại một bước. Mỗi bước chân tiến tới, khí cơ trên người hắn lại mạnh thêm một phần. Đây là chuyện gì vậy? Đại tông sư? Hắn rõ ràng chỉ là đại tông sư mà thôi, tại sao có thể chém giết võ thánh như Xích Huyền? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các vị võ thánh nhìn nhau, không ngừng lùi lại phía sau, trong mắt không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Nếu không phải người trước mắt chính là thất hoàng tử của Đại Huyền, một người Đại Huyền có gốc gác rõ ràng, thì e rằng họ đã cảm thấy kẻ này chính là một vị tiên. Những vị tiên ở thánh địa đó cũng có thể ngụy trang thành đại tông sư, hành tẩu nhân gian bằng thân phận của đại tông sư. Đối với tiên, họ đã bị nhốt ở thánh địa quá nhiều năm, trong lòng sớm đã có một nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương thủy. Ta không phải tiên.
Yên tâm đi.
Nhưng dù vậy, dù ta không phải tiên, các ngươi cũng đừng hỏng có một hai sống sót rời khỏi nơi này, vị quân chủ tiếp theo của đại huyền bốn dĩ phải là ta. Vậy mà các ngươi lại dám làm loạn ở hoàng thành của ta, điều này khiến ta rất không vui, trước khi ta xuống hoàng tuyển, xin mời chư vị cùng đi với ta một chuyến. Thất hoàng tử đang cười, chỉ có điều nụ cười này vô cùng lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có tiếng kiếm ngân vang lạnh lót. Từ trong phủ đệ của thất hoàng tử, một thanh trường kiếm đỏ rực vượt qua trăm dặm, băng qua vô số cung điện, nằm gọn trong tay hắn. Hắn giơ mũi kiếm đỏ rực trong tay lên. Thoát cái, gió nổi lên, những bông tuyết đầy trời cũng là tả rơi xuống. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, luồng kiếm phong nhu hòa này lập tức như sóng to gió lớn bùng phát tàn phá nơi đây, giống như một con cự thú thao thiết vừa tỉnh giấc, há to cái miệng khổng lồ, cuốn phăng tất cả nhân gian võ thánh có mặt tại đây. Cũng nhờ có 7 vị nhân gian võ thánh này làm loạn, toàn bộ người dân trong hoàng thành đều đã chạy thoát không còn dấu vết, tòa hoàng thành này ngoại trừ một vài người sống sót lẻ tẻ, còn lại đều là người chết. Trận đại chiến này nhờ vậy mà cũng ít gây thương vong cho những người vô tội. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngọn gió này có vấn đề.
Không đúng,
quá tà môn. Đây là thủ đoạn gì? Ngọn gió này thế mà lại thôn vệ võ thánh chân nguyên của ta, ngay cả bất lậu thân thể cũng bị ảnh hưởng. 6 vị võ thánh có mặt tại đó thể đều biến sắc, kinh hoàng tột độ. Giờ phút này, cuối cùng họ cũng đã biết nguyên nhân vì sao Xích Bảo võ thánh lại chết trong tay thất hoàng tử. Cách xa như vậy mà vẫn có thể thôn huyết đoạt khí, điều này quả thực không thể tin nổi. Nếu họ chỉ là đại tông sư tầm thường thì đã đành, nhưng họ là một đám võ thánh cơ mà, chân nguyên võ thánh đời mình, khí huyết chưa hề suy giảm thế mà lại dễ dàng bị kẻ trước mắt cắt đoạn. Chuyện này chẳng khác gì chuyện thiên phương giả đàm, nhưng nó quả thật đã xảy ra.
Giết
kẻ này, quá tà môn. Tốc chiến tốc thắng, cùng nhau chém chết hắn, nếu không cứ tiếp tục thế này, ta và ngươi sẽ là Xích Bảo võ thánh tiếp theo. 6 vị võ thánh lúc này đều ra tay, cùng tập kích giết chết vị đại tông sư là thất hoàng tử. Thế nhưng luồng gió đầy trời kia đã cướp đoạt một lượng lớn chân nguyên của họ, vào lúc này, theo đường kiếm vung lên, nó hóa thành một đạo kiếm khí đáng sợ chém ngang trời cao.
Oanh!
Một kiếm vung xuống, lục đại võ thánh đều bị đánh bay ra ngoài. Với thân phận một người, trước giết một đại võ thánh, sau lại một kiếm quét ngang 6 đại võ thánh, chiến tích như vậy dẫu nhìn khắp lịch sử địa tạng, cũng tuyệt đối là võ thánh đỉnh phong, một nhân vật mang tính cột mốc. Nhưng hôm nay, thất hoàng tử đã làm được, hơn nữa còn thực hiện điều đó bằng thân phận đại tông sư chưa từng có tiền lệ.
Cái này,
thất hoàng tử lại mạnh đến nhường này sao? Vũ Văn Hoa cập trận tròn mắt, chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt như muốn rớt ra ngoài.
Đối thủ là ai chứ?
Đó là một đám nhân gian võ thánh đấy.
Đâu có biết rằng,
3 ngày trước, hơn 10 vị đại tông sư của hoàng cung đại huyền vây quét đám võ thánh này đã bị nghiền nát một cách dễ dàng. Sau 3 năm phát triển, Vũ Văn Hoa cập cũng đã thành công từ tông sư đỉnh cao bước vào hàng ngũ đại tông sư. Nhưng hắn tự biết rõ, dù hắn có sung lên, không sử dụng bí thuật dẫn động khí trong cơ thể để có được sức mạnh võ thánh, thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của bất kỳ vị võ thánh nào ở đây. Một người khiêu chiến 7 đại võ thánh.
Tiên sinh,
cho hỏi, thất hoàng tử này cũng là người được ngài làm phép giống như ta sao? Vũ Văn Hoa cập đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Thần, cầm bầu rượu rót cho Tô Thần một chén, khẽ hỏi.
Theo góc độ quan sát của hắn,
trong thiên hạ, người có thủ đoạn khiến một đại tông sư sở hữu sức mạnh vượt cấp, áp chế 7 đại võ thánh, cũng chỉ có vị võ thần bí ẩn trước mắt này, hoặc giả là các vị cổ tiên trong truyền thuyết mới làm được.
Nghe vậy,
Tô Thần hơi trầm mặc. Trước mắt hắn hiện ra hình bóng một lão giả quần áo rách rưới nhưng ánh mắt tinh anh, hiện ra một Hứa Hàn trong bộ mãng bào màu đỏ thẫm, một Trương Quý mặc tử bào chắp tay hướng về phía vầng trăng mà tạ thế, và cả Diệp Hiên nữa. Việc thực lực thất hoàng tử đại huyền tăng vọt không liên quan gì đến hắn, nhưng môn công pháp này thì Tô Thần lại nhận ra.
Thôn Thiên Ma Công.
Không, phải nói là Thôn Thiên Nhiên Huyết Ma Công đã được Mục Thanh Sơn cải tiến.
Tô Thần lẩm bẩm.
Thôn Thiên Ma Công lúc đầu chỉ là một môn công pháp tông sư, bác đại tinh thâm, có thể dựa vào việc đốt cháy thọ nguyên để cướp đoạt tu vi của người khác, giúp bản thân thăng tiến thần tốc. Nhưng ở vùng đất địa tạng Tam Thiên Quốc này, qua bao thế hệ đại tông sư, thậm chí cuối cùng còn được nhân gian võ thánh Lạc Thanh Sơn cải tiến, nó đã trở thành một môn công pháp võ thánh vô cùng khủng khiếp.
Thôn Thiên Nhiên Huyết Ma Công,
đốt cháy thọ nguyên, hao tổn sinh cơ để đổi lấy tu vi tăng vọt trong ngắn ngủi, sau đó tiếp tục nghiền ép, càng đánh càng hăng, để rồi trong khoảnh khắc cuối cùng bùng phát ra vẻ rực rỡ huy hoàng.
Năm đó,
đối mặt với đại man lục tuyệt võ thánh kỳ cựu, lão võ thánh Lạc Thanh Sơn đã dựa vào đặc tính của môn công pháp này, vào phút cuối cùng đã cùng bị võ thánh kia đồng quy vu tận.
Hôm nay,
thất hoàng tử đại huyền còn điên cuồng hơn, hắn dùng chút ánh sáng đom đóm của thân phận đại tông sư để liều chết một trận, chỉ vì muốn kéo theo 7 đại võ thánh chốt cùng.
Nhưng thật đáng tiếc,
kiếm cuối cùng kia đã là giới hạn của hắn rồi. Dùng thân phận đại tông sư để quyết đấu với 7 đại võ thánh vẫn là quá miễn cưỡng. Có thể chém ra được một kiếm này, phần lớn là nhờ vào sự tê liệt chủ quan của Xích Bảo võ thánh, khiến toàn bộ chân nguyên võ thánh bị cắt đoạn.
Về điều này, Tô Thần hiểu rất rõ.
Thất hoàng tử sắp thua rồi. Một khi thua trận, hơi thở cuối cùng tan biến, thất hoàng tử sẽ giống như Lạc Thanh Sơn, lập tức già đi, hóa thành một bộ xương khô. Trừ phi hắn có thể thành tựu võ thánh, nếu không muốn dựa vào hơi thở cuối cùng này mà lôi kéo 7 vị võ thánh cùng chết, đừng hòng nghĩ tới. Với thân phận đại tông sư mà chém giết võ thánh, lại còn là 7 vị, việc này ngay cả Lạc Thanh Sơn cũng chưa từng lập được chiến tích như vậy.
Chết tiệt,
điên rồi sao?
Rốt cuộc là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi?
Thằng này chỉ là một đại tông sư, tại sao hắn có thể lợi hại như vậy? 6 vị võ thánh dáng vẻ tuy chỉ hơi chật vật, thế nhưng phong thái ẩn chứa trong nhất kiếm vừa rồi đã khiến bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại, sợ hãi tới cực điểm.
đổi lại là bất kỳ ai trong số họ, nếu một mình đối mặt với nhất kiếm vừa rồi, tuyệt đối sẽ phải bỏ mạng. Sức mạnh như thế, cho dù đặt giữa các nhân gian võ thánh cũng là cực kỳ cường đại, thật khó tưởng tượng lại có thể xuất hiện trên người một đại tông sư. Đáng tiếc thay, than ôi, vẫn là thiếu một chút, khoảng cách giữa nhân gian võ thánh và đại tông sư thực sự quá lớn, Thanh Sơn sư tôn, xem ra ta vẫn không cách nào mang theo kẻ địch cùng chết như vậy được. Thất hoàng tử dáng vẻ giàn mua, giờ đây không chỉ là mái đầu bạc trắng như phủ xương nữa, tử khí lưu chuyển trên người hắn, dường như khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ biến thành một lao già gần đất xa trời. Lại dường như, ngay trước mắt sau, hắn sẽ lập tức hóa thành một bộ xương khô. Hóa ra là thi triển tà thuật giống hệt Lạc Thanh Sơn lúc trước. Lúc này, các vị võ thánh nhìn sự biến hóa trên người thất hoàng tử, trong mắt cũng hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã hiểu rõ, sức mạnh lịch thiên này có thể phá vỡ ranh giới của võ thánh cảnh giới, nhưng không phải là không có cái giá của nó, điều này khiến bọn hắn an tâm hơn. Thứ duy nhất khiến bọn hắn kiêu ngạo chính là cảnh giới nhân gian võ thánh. Bọn hắn không sợ chết, nhưng thất bại dưới tay một đại tông sư, điều này khiến những thiên chi tiêu tử, những cự phách một thời như bọn hắn không cách nào chấp nhận nổi cái tôi tiêu hay đó. Bọn hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thất hoàng tử, đứng từ xa quan sát chứ không tiến lại gần, chờ đợi thất hoàng tử thọ nguyên cạn kiệt. Cũng vào lúc này, trong mắt thất hoàng tử hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Giờ phút này, tâm hồn hắn giao cảm với thiên địa, thậm chí có cảm giác đã ngộ lớp rào cản về võ thánh cảnh giới ngăn cách trong lòng suốt 10 năm qua, vào lúc này hoàn toàn bị phá bỡ. Võ thánh cảnh giới đối với hắn mà nói, chỉ cách gang tấc. Thế nhưng, hắn đã không cách nào chạm tới. Thật là bi ai. Ta chìm đắm trong ký ức của Hứa Huyết Y Liệt, vì thế không tiếc điên điên cùng khủng, hóa thân thành Hứa Huyết Y Liệt, không ngừng gây ra những nợ máu đồ thành diệt trấn, cuối cùng kết quả lại là tự mình tìm ra con đường võ thánh. Nhưng mà, với trạng thái hiện tại, ta đã không thể bước vào võ thánh cảnh giới nữa rồi, ta bây giờ quá giàn mua, thân thể suy kiệt, gần đất xa trời, sắp chết già tới nơi. Thất hoàng tử hình hài tiểu tụy như một lão già, thậm chí đến cái thân hình khô gầy cũng không còn sức lực để chống đỡ, khiến hắn không thể không ngã ngồi xuống đất, từng ngụm thở dốc. Đối với hắn lúc này, ngay cả thở cũng là một việc gian nan. Than ôi, hắn thở dài một tiếng, đôi mắt đã bắt đầu vận đục giàn mua nhìn quét qua vô số thi thể nơi hoàn thành, có vị thái tử huynh trưởng ngu xuẩn, có mẫu phi, có đệ đệ, tỷ tỷ, còn có rất nhiều người trong tộc. Chuyện cũ đủ đường, đến lúc Lâm Trung mới phát giác hóa ra đều vô nghĩa như vậy. Hắn đã buông bỏ được rồi. Nhưng điều duy nhất hắn không thể cam lòng chính là, ta còn chưa báo thù được cho huynh ấy, đã phải chết rồi. Ta thực sự không cam tâm. Thất hoàng tử ngã gục trên mặt đất, đưa bàn tay ra muốn chạm vào mẫu phi, và muội muội nghịch ngậm và đệ đệ, lại phát hiện mình đã chẳng còn chút sức lực nào. Ha ha ha, cuối cùng cũng chết rồi. Đồ không tiếp, chỉ cần giết ngươi, tiêu huyết mạch cuối cùng của Đại Huyền Minh Đế cũng sẽ đoạn tuyệt, vương triều Đại Huyền với mệnh lý hỗn loạn của các ngươi cũng sẽ triệt để tiêu tùng. Lão giả võ thánh có tròm râu dê cởi cuồng loạn bước tới, hắn vung cái chân âm hiểm định giẫm lên người thất hoàng tử. Chẳng qua cũng chỉ là một tên đại tông sư nhỏ bé mà thôi. Võ thánh không thể đủ. Hắn không đợi nổi thất hoàng tử chết giả, muốn một chân đạp nát đầu hắn để giải tỏa mối hận trong lòng. Nhưng ngay lúc này, oanh, có luồng cuồng phong như rồng quận từ tiểu quán đằng xa ập tới, quét bay lão giả võ thánh râu dê đi, một nam tử mặc áo hồng thân hình phong dài, dáng vẻ tuấn lãng đang đạp lên sóng gió bước tới. Trong tay hắn cầm một quả thụ quả cực lớn. Tiểu tử ngươi đúng là vận khí tốt, không ngờ lại có thể giống như ta và Lạc Thanh Sơn, được vị đại nhân kia để mắt tới. Chậc chậc, đây đúng là phúc đức tám đời của ngươi đấy. Nam tử áo hồng tuấn lãng này không phải ai khác, chính là Vũ Văn Hóa Cập đang đi theo bên cạnh Tô Thần. Hoàng Thanh cung cấm, giống như một bản bi ca tử chiến. Điều này khiến Tô Thần có chút thẫn thờ, nhớ tới trận chiến năm đó tại Đại Lương. Trong thoáng chốc, thất hoàng tử Đại Huyền tu hành Tôn Tiên Ma công đống chốc trùng khớp với bóng dáng của những cô nhân năm xưa của Tô Thần. Hắn còn nhớ mang máng, khi đó thọ nguyên của cố nhân cạn kiệt vì Tôn Tiên Ma công, lòng hắn bi thiết, tuy đã bị trưởng sinh đạo trùng đè nén xuống mức thấp nhất nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau buồn đó. Bạn thân qua đời, khi đó, hắn bất lực. Hôm nay, hắn ngồi trên đỉnh mây 9 tầng trời, như tiên như thần, nắm giữ sinh tử, chấp trưởng tiên đạo, là bậc đại thần thông, tại sao lại không thể ra tay xoay chuyển một chút vận mệnh của phàm nhân, khiến ta nhớ tới cố nhân. Vậy thì cho ngươi một cơ hội sống sót vậy. Trong quán trà, Tô Thần lẩm bẩm một mình. Tại chiến trường Hoàng Thành Đại Huyền, 6 vị nhân gian võ thánh thể đều biến sắc, bọn hắn đều đã nhận ra thân phận của Vũ Văn Hóa Cập. Điều khiến bọn hắn cảm thấy đáng sợ hơn chính là quả thụ quả trong tay Vũ Văn Hóa Cập tỏa ra một luồng khí tức khó có thể diễn tả bằng lời, đây tuyệt đối không phải vật phàm tục, nói là tiên quả cũng không quá lời. Thứ gọi là thiên tụy so với quả này chẳng khác nào sỏi đá bên đường. Vũ Văn Hóa Cập, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Đại Huyền diệt nước đại dạ của ngươi, ngươi vậy mà lại giúp thất hoàng tử Đại Huyền, nếu hoàng tộc của ngươi biết được, sao có thể nhắm mắt? 6 vị võ thánh kinh hãi vô cùng. Trước những lời này, Vũ Văn Hóa Cập trong bộ hồng y pháp phối vẫn chẳng hề để tâm, hắn là vị nhân gian võ thánh độc nhất vô nhị trên thế gian, hắn có sự kiêu hãnh của riêng mình. Hắn muốn là một hào kiệt đương thời. Lúc này, nhìn vị thất hoàng tử đã cạn kiệt sinh cơ, vốn dĩ đang tuổi thanh niên nay lại như cảnh khô gỗ mục, trong lòng hắn cũng nảy sinh chút ý niệm anh hùng trọng anh hùng. Đây cũng là một hào kiệt giống như hắn, mệnh cách như rồng, khoái động phong vân thiên hạ, là hào kiệt trong số các hào kiệt. Anh hùng thiên hạ đúng là nhiều như cá giết sang sông vậy. Vũ Văn Hóa Cập cảm thán như thế. Chương 265, Vương triều trăm năm. Chương 265, Vương triều trăm năm. Về Vũ Văn Hóa Cập, bọn hắn đã quá quen thuộc rồi. Thanh danh vang dội, vốn là một vị tông sư đỉnh tiêm, nhưng không hiểu sao lại biến thành một võ thánh khủng bố trong thủy lao, trực tiếp giết ra khỏi hoàng thành khiến bọn hắn đều phải ghé mắt nhìn. bởi vì Vũ Văn Hóa Cập chính là vị võ thánh thứ 11. Đối với những kẻ biết được bí mật về võ thánh như bọn hắn mà nói, điều này thực sự là không thể tin nổi.
Ha ha, thu quả ở ngay đây, các ngươi muốn cướp đoạt hay muốn phá hoại thì cứ việc xuống tới, chọc giận vị tiên sinh kia thì không phải là chuyện ta có thể quản được đâu. Tất nhiên, vị tiên sinh đó cũng chỉ bảo ta giao vật này cho thất hoàng tử, xong việc này thì không còn liên quan gì tới ta nữa. Vũ Văn Hóa Cập nói lời nhẹ nhàng, ánh mắt hờ hững.
Lời vừa dứt, các vị võ thánh đang định hợp lực vây công Vũ Văn Hóa Cập thể đều im bặt, không thốt nên lời, trong mắt dường như hiện lên một nỗi đại khủng bố khôn lường. Điều này khiến thất hoàng tử cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nhân gian võ thánh, đây đã là sức mạnh đỉnh cao nhất trong 3000 quốc độ rồi. Rốt cuộc còn điều gì có thể khiến bọn họ sợ hãi đến thế? Hắn không hiểu, nhưng hắn muốn sống. Hắn muốn tự tay giết sạch đám võ thánh trước mắt này để báo thù cho người thân và bạn hữu, cho dù phải đánh đổi bằng cả cái mạng này, ta vẫn chưa thể chết. Giọng nói của thất hoàng tử khàn đục, bàn tay tiểu tụy như cành khô run rẩy vươn ra, bám lấy quả thụ quả kia. Trong mấy mắt, một luồng sinh cơ đáng sợ tràn vào cơ thể thất hoàng tử. Không chỉ là thụ quả, bên trong còn ẩn chứa cả trường sinh khí. Trương Quý, A Hàn, giá như khi đó có thể cứu được các người thì tốt biết mấy. Trong tử quán, Tô Thần mặc một bộ bạch y thoát tục như tiên nhân giữa bầu trời đêm hỗn loạn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa, nhìn về phía chiến trường nhưng thực chất là đang nhìn lại quá khứ của chính mình. Khoảnh khắc này, tâm thần hắn có chút rung động, một cảm giác khó tả đang giáng xuống thân thể hắn. Khi hắn bước vào thiên hồn mắt chuyển, những thiên tuyệt đạo ngân trong cơ thể đã dung hợp lại, hóa thành một khối phôi thai, lúc này bắt đầu khẽ động đậy. Dường như ngay khoảnh khắc sau, khối phôi thai tạo thành từ thiên tuyệt đạo ngân này sẽ vỡ ra, có thứ gì đó sắp sửa sinh ra. Đây là, trong mắt Tô Thần lóe lên một tia thần quang khó hiểu. Hắn có cảm giác, chỉ cần thứ bên trong phôi thai đạo ngân kia sinh ra, hắn sẽ bước vào cảnh giới thiên hồn cửu chuyển. Tốt. Tô Thần cười lớn. Từ thời Huyền Đế bắt đầu, đến nay là năm Minh Đế thứ 44, trải qua hơn 50 năm, rốt cuộc hắn cũng thấy được hy vọng đột phá thiên hồn cửu chuyển. Nếu lần này đột phá, hắn chắc chắn có thể trấn sát nhị cảnh thiên quân viên mãn, đủ sức so tài với kẻ gọi là tôn thượng kia. Thậm chí, chỉ khi bước vào thiên hồn cửu chuyển, hắn mới có đủ tư cách chia phần lợi ích từ tam cảnh đạo ngân trong ngày săn giết địa tạng ma tổ. Nếu chiếm được đủ nhiều tam cảnh đạo ngân, khi rời khỏi thần khư địa tạng thế giới, e rằng hắn có thể bước vào cảnh giới thiên hồn thập chuyển. Thiên hồn thập chuyển, dù chưa đạt tới cấp bậc thực lực của tam cảnh thiên quân, nhưng tuyệt đối là sự tồn tại vượt xa nhị cảnh thiên quân. Cung thành đại huyền, trận chiến kinh tế này vẫn đang tiếp diễn. Vũ Văn Hóa Cập sau khi đưa thụ quả tới liền nhanh chóng thối lui ra xa, hắn không hề có ý định tham gia vào trận chiến này. Hắn cũng vô cùng thống hận hoàng tộc đại huyền. Nếu không phải Tô Thần yêu cầu, hắn mới chẳng thèm nhúng tay vào. Đồng thời, giờ khắc này, khi không còn Vũ Văn Hóa Cập, ánh mắt của 6 vị võ thánh có mặt tại đây chợt lóe lên, bọn họ nhanh chóng ra tay với thất hoàng tử đại huyền, không muốn để đối phương có nửa điểm cơ hội thở dốc. Vị tiên sinh đứng sau Vũ Văn Hóa Cập, người có thể lấy ra loại quả như tiên quả kia rốt cuộc là ai, cả 6 người bọn họ đều thầm đoán được. Thế nhưng, thì đã sao chứ? Thất hoàng tử đại huyền dù có khó giết đến đâu, nếu thật sự để hắn sống sót, thậm chí phá sau mới lập mà thành tiểu võ thánh, thì hậu quả sẽ khôn lường. Giết! 6 vị võ thánh cùng nhau vây quét, thanh thế vang trời. Đúng lúc này, oanh! Một luồng khí lãng huyết sắc kinh người từ trên người thất hoàng tử đại huyền bùng phát, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã bước chân vào cảnh giới nhân gian võ thánh. Trước đó, thất hoàng tử không thể bước vào cảnh giới nhân gian võ thánh hoàn toàn là vì 10 vị trí nhân gian võ thánh đã đủ người. Cảm nộ cảnh giới thực sự của hắn, sau khi dung hợp với hứa huyết ý điệp, đã sớm là võ thánh. Hôm nay, hắn chính thức bước ra bước này. Làm sao có thể? A, 6 vị võ thánh lại một lần nữa bị quét bay ra ngoài, dáng vẻ lấm lem, vô cùng chật vật. Nhưng lần bị đánh bay này khiến lòng họ kinh hãi không thôi, lần này cả 6 người đều dốc toàn lực, như sư tử bổ thỏ rồi mà. Võ thánh, tuyệt đối là nhân gian võ thánh. Nhưng thất hoàng tử đại huyền này dù có trở thành nhân gian võ thánh đi nữa, cũng không nên mạnh đến mức có thể một mình đấu với 6 người như vậy. Đốt huyết thôn thiên ma công vẫn tiếp tục vận chuyển. Dù Tô Thần đã cho thất hoàng tử cơ hội sống sót, để hắn có thể sống thêm ít nhất 10 năm với tư cách nhân gian võ thánh, nhưng hắn không cần. Mà hắn chọn dùng tư thái của một nhân gian võ thánh để tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nhất. Mẫu phi, muội muội, đệ đệ, ta đã có thể báo thủ cho mọi người rồi. Lúc này, thất hoàng tử tiểu tụy như một lão giả, nhưng đôi mắt lại thanh thản chưa từng có, sóng máu ngập trời trên người hắn cuốn lấy cả 6 vị nhân gian võ thánh. Sau đó, tất cả cùng nhau đi xuống hoàng tuyển. Khốn kiếp, người điên rồi sao? Đường đường là nhân gian võ thánh, tồn tại đỉnh cao của Tam Thiên Quốc độ, vậy mà lại đi làm trò tranh khí thế này. Ngay cả Vũ Văn Hóa Cập đã rời đi cũng đột nhiên quay đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được thốt lên như vậy. A, muốn chết, giết tên điên này cho ta. 6 vị võ thánh vô cùng phẫn nộ, muốn lao ra khỏi biển máu nhưng không cách nào làm được. Bị nhốt ở thánh địa bấy lâu nay, bọn họ đã đánh mất nhuệ khí của một võ thánh. Mà nhuệ khí độc nhất vô nhị của thời đại này mới chính là điểm mạnh thực sự của một võ thánh. Vâng, 6 bộ xương khô ngã xuống. Tính cả Xích Bảo võ thánh đã ngã xuống trước đó, 7 đại võ thánh xâm phạm hoàng tộc đại huyền toàn quân bị diệt. Sau khi thất hoàng tử cướp đoạt toàn bộ chân nguyên của 7 vị võ thánh, khí tức trở nên vô cùng khổng lồ, như một con quái vật đang phồng lên. Nhưng ngọn lửa này không thể dập tắt, sinh mạng của thất hoàng tử sớm muộn gì cũng bị thiêu cháy hết, và hắn chọn không làm gì cả, thản nhiên cho chết. Chỉ là trước khi chết, hắn đem thi thể của tất cả người trong hoàng tộc trên cung thành xuống, đào mộ dưới chân tường cung, chôn cất sơ sài. Hắn không muốn mẫu phi và huynh đệ tỷ muội của mình sau khi chết còn bị nhục nhã như vậy. Lúc này, thất hoàng tử ngồi trên những ngôi mộ đó, chợt nhận ra cái gọi là tranh giành hoàng quyền, thay đổi triều đại, chẳng qua cũng chỉ là giết tới giết lui, chẳng có chút ý nghĩa gì, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nửa đời trước hắn luôn theo đuổi ngai vàng hoàng đế, hóa ra cũng chỉ có vậy. Tiếp sau, ta chỉ muốn làm một người bình thường, không muốn sinh ra trong nhà đế vương suốt ngày chém giết, không được yên ổn này nữa. Cứ như thế, trong làn tuyết bay đầy trời che phủ mọi dấu vết trên chiến trường cung thành Đại Huyền, thất hoàng tử cũng không còn hơi thở. Hắn đã chết. Tòa hoàng thành Đại Huyền này hoàn toàn biến thành tử thành, không còn bất kỳ huyết mạch nào của hoàng tộc Đại Huyền nữa. Nếu Minh đế không xuất hiện nữa, triều đại Đại Huyền huy hoàng suốt 44 năm nay coi như hoàn toàn chấm dứt. Ngươi nói xem, Minh đế có xuất hiện không? Trong tử quán, Tô Thần hỏi. Vũ Văn Hoa cập ở bên cạnh không trả lời. Đát đát đát, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa lại gần. Tại hoàng lăng bên ngoài hoàng thành Đại Huyền, vị Minh đế đang bế quan kia rốt cuộc cũng phái người tới. Đó là một đội thương long vệ mặc huyền thủy trong giáp, quân số hơn ngàn người, đủ sức vây quét một đại tông sư. Nhưng hiển nhiên, với thực lực của bọn họ, vây quét một đại tông sư đã là miễn cưỡng, nói gì đến việc đối mặt với bảy vị nhân gian võ thánh. Rõ ràng là sau khi biết tin bảy vị võ thánh đều đã chết, bọn chúng mới dám tới thu dọn tàn cuộc. Nhưng mà, sau biến cố này, huyết mạch của Minh đế đã đoạn tuyệt. Ngay cả phi tần hậu cung cũng bị làm nhục và giết hại gần hết. Minh đế Đại Huyền e rằng cũng không thể bế quan thêm được nữa, và cũng không biết với độ tuổi của ông ta thì có còn tạo ra được hậu duệ hay không. Tu hành võ đạo càng về sau càng thoát ly khỏi phàm nhân. Minh đế đã là đại tông sư, hậu duệ để lại tự nhiên sẽ thừa hưởng thiên phú của ông ta, muốn sinh ra được hậu duệ là chuyện vô cùng khó khăn. Một nhân gian võ thánh nếu cả đời chỉ tu hành thì xác suất cao là đến lúc thành tựu võ thánh mới muốn để lại hậu duệ thì cơ bản là đã tuyệt tự. Hơn 1000 thương long vệ tiến vào hoàng thành không nói một lời, chỉ lặng lẽ dọn dẹp thi thể và tu sửa lại hoàng cung Đại Huyền. Bên ngoài hoàng cung là thám tử của các châu phủ và các thế lực giang hồ lớn, bọn họ cũng chờ đến khi trận đại chiến kinh thế này kết thúc mới dám bước chân vào dò la tin tức. Vì vậy, toàn bộ cương vực vương triều Đại Huyền đều chấn động. Hoàng cung Đại Huyền biến thành tử địa, hoàng tộc gần như diệt môn, ngay cả phi tần cũng chết quá nửa, có thể nói ngoại trừ Minh đế ra thì không còn ai mang dòng máu hoàng gia nữa. Một vấn đề nảy sinh, đó là Đại Huyền không còn hoàng tử hoàng tôn, chỉ còn lại một Minh đế đang bế tử quan, thì giang sơn rộng lớn này ai sẽ đứng ra chấn giữ? Nếu Minh đế xuất quan, tự nhiên có thể tiếp tục ổn định giang sơn, với hy vọng của ông ta, dù là đại phái giang hồ hay tiết độ sứ các châu phủ cũng chỉ có nước ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng, ngày qua ngày, tin tức Minh đế xuất quan vẫn bật vô âm tín, ngay cả các vị đại thần vốn bỏ chạy khỏi hoàng thành cũng đã quay trở lại, chờ đợi Minh đế triệu kiến. Hoặc là, thánh chỉ của Minh đế, quốc không thể một ngày không có vua. Nhưng nay, biến loạn võ thánh đã qua 3 ngày 3 đêm, ngôi vị hoàng đế bỏ trống cũng đã 3 ngày 3 đêm, thậm chí các đại thần còn đang suy đoán liệu có phải Minh đế đột phá võ thánh thất bại và đã băng hà hay không. Các đại phái giang hồ hay tiết độ sứ các châu phủ lại càng khỏi phải nói, đã sớm xoa tay chuẩn bị tiến vào hoàng cung, nhưng bị tiên rẻ dư uy của Minh đế nên không ai dám manh động. Giữa lúc thiên hạ Đại Huyền sắp sụp đổ, một đạo thánh chỉ đã được ngựa chạm cấp báo đưa vào phủ Vinh Thân Vương ở biên cảnh. Huyết mạch của Minh đế đã đoạn tuyệt. Thu Minh đế lại càng chỉ có một người con trai duy nhất là Minh đế, và nay cũng đã chết. Nhưng Huyền đế lại có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ. Chỉ có điều, dưới thời Thu Minh đế, để củng cố hoàng quyền và đấu với các thế gia môn phiệt, Thu Minh đế đã dùng thủ đoạn tàn độc, thực hiện một cuộc thanh trừng máu chảy thành sông đối với các huynh đệ của mình. Chỉ có vài hoàng tử phế vật và những người thân cận với hắn là may mắn thoát nạn. Đến nay, cuộc đại thanh trừng của Thu Minh đế đã trôi qua 50 năm. Những hoàng tử phế vật được ban tước vị thân vương và bị đuổi khỏi hoàng thành năm đó đa phần đã già yếu mà chết. Hiện tại, chỉ còn lại một mình Vinh Thân Vương sống sót. Thánh chỉ rất đơn giản, đó chính là sắc phong Vinh Thân Vương làm nhiếp chính thân vương, giám sát mọi triều chính, đợi Minh đế xuất quan. Ngoài 70 tuổi, khi đang cày ruộng trong phủ đệ, Vinh Thân Vương nghe nội dung thánh chỉ mà ngẩn cả người. Minh đế thẳng tay cắt giảm động lực của thân vương, ngăn chặn các huyết mạch thân vương có khả năng tu hành võ đạo thành công, hoàn toàn là muốn dồn những hoàng thúc này vào đường cùng. Vì thế, cuộc sống của các thân vương này chỉ khá hơn những nhà giàu có một chút, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Đường đường là thân vương mà phải đi cày ruộng, qua đó có thể thấy được cuộc sống gian khổ thế nào. Nhưng Vinh Thân Vương đã nhẫn nhịn được đến cùng, với tư cách là huyết mạch duy nhất còn sống của Huyền đế và là chi thân cận nhất với Minh đế, ông được Thương Long vệ hộ tống, đưa cả gia quyến vào hoàn thành. Vinh Thân Vương nhất chính, cỗ máy quốc gia của Đại Huyền Vương triều bắt đầu chậm rãi vận hành, dù không cam lòng nhưng các đại phái giang hồ và các tiết độ sứ đều phải thu nhanh múa bước, tiếp tục nhẫn nhịn. Hy vọng của Minh đế quá lớn. Huống chi, sức mạnh thực sự của Đại Huyền hoàng tộc là Tam Long vệ chẳng hề chịu tổn thất gì, chỉ mất đi một vài đại tông sư mà thôi. Dù không còn những đại tông sư này, với Đại Huyền Tam Long vệ, Đại Huyền Vương triều vẫn có thể đứng vững trong hàng ngũ các cường quốc. Không thú vị. Xem ra trong hoàng lăng chắc chắn có thứ gì đó hoặc chuyện gì đó rất quan trọng khiến Minh đế không thể rời đi. Tô Thần thu hồi tuyệt niệm, nhíu mày. Không biết vì sao, ngay cả tuyệt niệm của hắn vậy mà cũng không thể dò xét được tình hình bên trong hoàng lăng. Nên biết rằng, hắn là một nhị cảnh thiên quân, vị thập chuyển thiên nhân đầu tiên phá vỡ giới hạn của Nguyên Thần đạo, một đại thần thông trong tiên đạo. Xem ra, trong hoàng lăng này có bí mật. Thế nhưng, khi Tô Thần nảy sinh ý định đi đến hoàng lăng, một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu đông bao trùm tâm trí hắn. Cảm giác như nếu thực sự đặt chân vào đó, dù là thực lực của hắn thì cũng có nguy cơ bỏ mạng tại nơi này. Tình huống gì thế này? Tại thần khư địa tàng này, thứ có thể gây nguy hiểm cho ta chỉ có 2 kẻ, một là địa tạng ma tổ, hai là thánh địa tôn thượng. Tô Thần nhíu mày. Theo những tin tức hắn biết, thánh địa tôn thượng đang ngủ say dưới thánh địa, chờ ngày địa tạng tiên môn lịch chuyển mới tỉnh lại. Còn địa tạng ma tổ thì không ai biết đang ngủ say ở đâu, kẻ duy nhất biết rõ chỉ có thánh địa tôn thượng. Chẳng lẽ ta đã tìm thấy nơi ở của địa tạng ma tổ?
Không đúng,
chắc là không phải. Chẳng lẽ ngoài hai vị này, trong thế giới thần cư địa tạng còn có vị thứ ba có thể uy hiếp đến sự tồn tại của ta?
Có lẽ.
Vùng đất đại hung phía dưới Hoàng Lăng đối với các đại thần thông tiên đạo thì vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với võ đạo nhân gian, nhất là những tiên đạo sĩ yếu ớt thì lại không hề hơn gì. Nếu không, sao Minh Đế có thể làm được những chuyện này? Ánh mắt Tô Thần lóe lên, hắn nhìn về phía Vũ Văn Hóa Cập đang lượn lờ bên cạnh mình suốt thời gian qua, lập tức nảy ra ý định. Vũ Văn Hóa Cập, ngươi có muốn thêm một quả thụ quả nữa không?
Chương 266, bóng dáng Minh Đế. Chương 266, bóng dáng Minh Đế. Bảo vật tiên phẩm như thụ quả, Vũ Văn Hóa Cập đã từng nếm qua nên hiểu rõ sự quý giá của nó, nghe vậy hơi thở liền trở nên run rợn.
Tiền bối,
cứ nói đi ạ.
Muốn tôi làm chuyện gì?
Vũ Văn Hóa Cập đầu góc nhanh nhẹ, lập tức nghĩ ngay đến Minh Đế ở Hoàng Lăng, tuy hắn không biết Tô Thần rốt cuộc muốn gì, nhưng rõ ràng vị võ thần bí ẩn này vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến Đại Huyền.
Đi Hoàng Lăng điều tra một chút.
Dù tra được gì, khi ngươi trở ra, ta sẽ ban cho ngươi một quả thụ quả, giúp nhục thân ngươi chính thức bước vào cảnh giới võ thánh.
Tô Thần vô vai Vũ Văn Hóa Cập, âm thầm bắn một luồng tuyệt niệm lên người hắn.
Hoàng Lăng có thể có đại khủng bố. Bảo Tô Thần tự mình mạo hiểm là chuyện không thể nào, nhưng dùng một đạo tuyệt niệm làm thái mắt để quan sát thế giới bên trong Hoàng Lăng thì không thành vấn đề.
Luồng tuyệt niệm này sẽ không làm kinh động bất kỳ thực thể nào.
Được.
Vũ Văn Hóa Cập tỏ vẻ khó xử, trầm ngâm hồi lâu mới nhận lời.
Thực tế thì,
trong lòng hắn đã sớm chẳng chút do dự mà nhận nhiệm vụ đi đến Hoàng Lăng.
Với Vũ Văn Hóa Cập,
Hoàng Lăng thì có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là có Tam Long Vệ cùng với Minh Đế, kẻ có khả năng đã đạt đến cảnh giới võ thánh đại tông sư mà thôi.
Hắn là ai?
Là Vũ Văn Hóa Cập, sau khi thi triển bí thuật thì chính là một võ thánh nhân gian.
Rất nhanh,
Vũ Văn Hóa Cập rời khỏi Hoàng Thành, hắn dừng chân tại Xích Viêm Thành, một tòa thành nhỏ bên ngoài Hoàng Thành. Nhân mã của Vĩnh Dạ Tư bắt đầu được hắn triệu tập.
Dù sao, hắn cũng nắm giữ một phương thế lực.
Tham dò Hoàng Lăng không cần chuyện gì cũng tự mình làm, chỉ cần có thể bàn giao cho Tô Thần, lấy được tình báo liên quan đến Hoàng Lăng là được. Hết đợt tinh nhuệ này đến đợt khác được phái vào Hoàng Lăng. Nhưng điều Vũ Văn Hóa Cập không ngờ tới là những người này, kẻ yếu nhất cũng ở cảnh giới võ đạo nhất phẩm kim thân, mạnh nhất là cấp bậc tông sư, vậy mà sau khi tiến vào Hoàng Lăng đều bật vô âm tín.
Chuyện đó không thể nào.
Dù có Tam Long Vệ trấn giữ, đám thuộc hạ tinh nhuệ nhất Vĩnh Dạ Tư của ta cũng không thể bị tiêu diệt toàn bộ như vậy.
Lần đầu tiên, Vũ Văn Hóa Cập thực sự nhìn nhận lại sự nghiêm trọng của Hoàng Lăng. Nơi này có thể khiến Minh Đế bế quan, khiến vị tiền bối bí ẩn kia không dám đặt chân vào, chắc chắn phải có đại khủng bố ẩn giấu.
Xem ra chỉ có thể tự mình ra tay.
Ta không tin.
Đường đường là một võ thánh như ta lại có thể bỏ mạng trong cái Hoàng Lăng nhỏ bé này, Minh Đế còn bế quan được bên trong, ta dù có bị bại lộ thì việc giết ra ngoài cũng dễ dàng. Hơn bạn Thương Long Vệ cũng chẳng thể giữ chân một võ thánh như ta.
Cứ thế,
Vũ Văn Hóa Cập sắp xếp qua công việc, liền mặc y phục giả hành, một người một ngựa hướng về phía Hoàng Lăng trong đêm tối.
Dưới bầu trời,
Hoàng Lăng dựa núi mà xây, mây mù bao quanh, tựa như một vết nứt giữa đất trời, nuốt chửng vô số quá khứ và bí mật.
Lúc này màn đêm đen kịt, vạn vật lặng thắt, chỉ có tiếng gió rít gào trong núi.
Những tốp Thương Long Vệ khoác huyền thủy trọng giáp chia thành nhóm 10 người tuần tra qua lại, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận Hoàng Lăng nửa bước.
Nơi này đã được coi là nội địa Hoàng Lăng.
Thương Long Vệ tuần tra cũng không quá nghiêm ngặt, theo dấu vết trên đường đi thì đám người Vĩnh Dạ Tư cũng không bị người của Thương Long Vệ phát hiện.
Nhưng vì sao tất cả đều bị tiêu diệt?
Chẳng lẽ trong Hoàng Lăng có nguy hiểm, nhưng không lẽ nào, bên trong cùng lắm cũng chỉ có một đại tông sư Minh Đế đang bế quan mà thôi.
Vũ Văn Hóa Cập thầm nghĩ, trong lòng thoáng chút bất an.
Bước Hoàng Lăng cửa vào, gần ngay trước mắt, cứ như vậy đi rồi, hắn còn có chút không cam lòng.
Thu quả,
có được thụ quả, nhục thân chắc chắn thành võ thánh.
Hơn nữa với luồng khí đặc thù trong cơ thể và môn bí pháp kia tăng phúc sức mạnh, hắn tuyệt đối sẽ là võ thánh mạnh nhất từ trước đến nay.
Sự cám dỗ đó khiến hắn không thể không mạo hiểm.
Liều vậy,
Vũ Văn Hóa Cập cắn răng.
Rất nhanh,
sương trắng trong núi bắt đầu tràn tới.
Đám Thương Long Vệ canh giữ gần thạch môn nặng nề của Hoàng Lăng cũng dần rời đi. Vũ Văn Hóa Cập tiến đến lối vào, vang một tiếng đẩy cửa đại môn ra.
Một luồng cảm giác lạnh lẽo ập đến.
Lúc này, đạo tuyệt niệm mà Tô Thần để lại trên người Vũ Văn Hóa Cập cũng thức tỉnh, tựa như một đôi mắt đang quan sát tòa Hoàng Lăng này.
Vũ Văn Hóa Cập hành động rất nhanh.
Từ mộ thất Hoàng Lăng, hắn đi sâu xuống dưới, đi hồi lâu đến mức quên cả thời gian, chỉ thấy càng xuống sâu càng lạnh, lạnh tới mức một đại tông sư như hắn cũng phải run rẩy.
Không đúng,
sao chẳng nhìn thấy gì cả thế này?
Trong đình viện,
dưới kình thiên chi thụ,
Tô Thần nhíu mày, thông qua tuyệt niệm, hắn chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi năm ngón tay bên trong Hoàng Lăng, hoàn toàn không thấy bóng dáng Minh Đế.
Hơn nữa, chuyện này rất vô lý.
Xương trắng này có vấn đề.
Xương trắng này không phải tỏa ra từ khe núi, mà từ vùng đất đại hung phía dưới Hoàng Lăng tràn ra. Đến mức ngay cả thập chuyển thiên nhân như ta cũng không nhìn thấu được.
Lòng Tô Thần hơi trùng xuống.
Ở một nơi như thế này,
Minh Đế rốt cuộc đang làm cái quỷ gì ở đây?
Hắn lần này để Vũ Văn Hóa Cập bước vào Hoàng Lăng, e rằng đã tính sai rồi, bản thân hắn đi vào tất nhiên sẽ kinh động đến chủ nhân của lớp xương trắng huyền bí bên dưới Hoàng Lăng kia.
Cùng lúc đó,
Vũ Văn Hóa Cập tiếp tục bước đi, hắn đã có chút hối hận khi nhận nhiệm vụ này.
Hắn muốn quay đầu trở lại,
đợi đến khi Tô Thần hỏi tới, hắn sẽ trả lời qua loa cho xong chuyện.
Thế nhưng,
hắn vừa ngoảnh đầu lại thì phát hiện con đường phía sau đã biến mất. Thay vào đó là vách núi vạn trượng bao phủ trong xương trắng, chỉ cần bước hụt một bước là sẽ tan xương nát thịt.
Cái này,
đáng chết.
Chuyện này đâu phải việc người làm.
Vũ Văn Hóa Cập chửi rủa không ngớt,
lúc này toàn thân hắn đã phủ một tầng xương trắng, lạnh đến mức run lẩy bẩy, buộc phải thi triển bí pháp, cưỡng ép đạt được sức mạnh đục thân của nhân gian võ thánh. Không còn cách nào khác, hắn không dám đánh cược rằng vách núi kia chỉ là ảo giác, chỉ có thể tiếp tục kiên trì tiến bước. Trên đoạn đường này, cuối cùng hắn cũng tìm thấy tung tích của đám thuộc hạ được phái vào Hoàng Lăng lúc trước. Tất cả bọn chúng đều xuất hiện ở con đường phía trước, biến thành vô số xác chết tựa như tượng băng, trong mắt vẫn còn lưu lại vẻ hoảng sợ, giữ nguyên tư thế đang bỏ chạy về phía sau. Nô Hải Sơn, hắn chính là một vị đại tông sư đỉnh phong mà, sao cũng chết ở chỗ này? Hơn nữa, xem bộ dạng này, hình như còn là bị dọa chết tươi khi đang sống. Điều này làm sao có thể? Vũ Văn Hóa cập sau một hồi kiểm tra, sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau đó, hắn tiếp tục bước đi. Không lâu sau, hắn đã đi đến tận cùng, và chính tại nơi đây, cuối cùng hắn cũng gặp được Minh Đế. Nếu như thứ này còn có thể coi là người thì hắn chính là Minh Đế. Cái này, điều này sao có thể? Vũ Văn Hoa cập trận trừng mắt, một nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến, khiến hắn thậm chí quên cả hô hấp. Cùng lúc đó, đừng nói là Vũ Văn Hoa cập, ngay cả Tô Thần ở Đại Huyền Hoàng Thành cũng biến đổi ánh mắt, trong mắt hiện lên một chút vẻ khó tin. Thì ra là thế. Khó trách Đại Huyền Hoàng tộc đều đã bị giết sạch, cũng không thấy Minh Đế xuất quan, mà lại sai một Vinh Thân Vương có huyết mạch xa bắn đại bắc không tới làm nhiếp chính vương. Hóa ra, hắn đã không còn là người nữa. Ánh mắt Tô Thần trở nên phức tạp. Hoàng Lăng dựa lưng vào núi mà xây, cả ngọn núi, bao gồm cả lòng đất đều đã bị đào rỗng, biến thành một lăng mộ khổng lồ. Giờ này khắc này, bên trong ngọn núi rỗng khổng lồ này đang chứa đựng một thân ảnh to lớn, đó không phải là dáng vẻ của Minh Đế, mà là một con quái vật cao ngàn trượng. Toàn thân nó bao phủ bởi lớp vảy đen kịt, đôi mắt đỏ rực như máu, trên đầu mọc đầy sừng nhọn, còn có một đôi cánh rộng, rõ ràng chính là con đại huyền địa tàng chi ma đã biến mất kia. Nhưng không chỉ có mình nó, trên người con địa tàng chi ma này còn có một khuôn mặt người đang bặm mẹo, đó rõ ràng là hình dáng của Minh Đế. Điên rồi, ta nhất định là điên rồi, đang nằm mơ thôi. Vũ Văn Hoa cập nhìn thấy tất cả trước mắt, mọi sự chuẩn bị và dũng khí trong khoảnh khắc này lập tức sụp đổ, hắn không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Dù phía sau là vách núi vạn trượng, hắn cũng không muốn đối mặt với loại quái vật khủng khiếp chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết này. Và anh, cảm giác mất trọng lực cập đến. Vũ Văn Hoa cập ngã xuống vách núi vạn trượng, đây không phải là ảo giác, mà là vách núi vạn trượng thực sự. Điều này sao có thể? Không. Vũ Văn Hoa cập kinh hãi đến cực điểm. Cho dù là nhân gian võ thánh, ngã xuống từ vách núi vạn trượng cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí là kết cục thập tử vô sinh. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên rơi xuống mặt đất. Đến khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi quen thuộc. Nơi này có chim hót hoa nở, có cỏ cây hoa lá bốn mùa, còn có một cây kình thiên chi thụ. Cũng tại nơi đó, trong đình viện này, hắn còn nhìn thấy Tô Thần. Cái này, Vũ Văn Hoa cập ngẩn người kinh ngạc. Cảm xúc dao động trong nửa đời người của hắn cũng không nhiều bằng ngày hôm nay. Hắn không kìm được mà ngồi xuống, uống một ngụm trà để trấn tĩnh lại. Vào thời khắc cuối cùng, Tô Thần vẫn ra tay. Dùng cái giá là tiêu hao một luồng tuyệt niệm, hắn cách không ra tay, chuyển tống Vũ Văn Hóa cập tới đây. Với thủ đoạn đại thần thông của mình, làm việc này không khó, điều duy nhất khiến hắn hơi bận tâm là sẽ kinh động đến Minh Đế đang dung hợp với địa tạng chi ma kia. Đúng vậy, con địa tạng chi ma đó đang tiến hành dung hợp với Minh Đế. Tuy rằng bất khả tư nghị, nhưng cảnh tượng này là thật, ngay cả Tô Thần cũng thấy tạc lưỡi. Con đại huyền địa tạng chi ma kia thôn vệ mệnh lý hỗn loạn, lúc trước có thể từ cấp độ thiên tuyển hóa thần biến thành cấp bậc tương đương với đế quân nhất cảnh viên mãn đã là rất phi thường rồi. Hiện tại, không ngờ nó lại âm thầm biến thành một con ma đầu khủng khiếp sánh ngang nhị cảnh thiên quân, thật sự làm ta không ngờ tới. Quan trọng nhất là Minh Đế, Tô Thần thầm tặc lưỡi, dùng thân phận phàm nhân để đoạt lấy địa tàng chi ma, hơn nữa còn là sức mạnh của địa tàng chi ma cấp nhị cảnh thiên quân, đây có thể nói là một bước lên trời, là chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Minh Đế lại sắp thành công rồi. Với nhãn lực của Tô Thần, tự nhiên có thể nhìn ra Minh Đế đã thành công, đang trong quá trình dung hợp, tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Trước khi bế quan, cảnh giới của Minh Đế chẳng qua chỉ là đại tông sư. Ở Sơn Hải giới, đó chính là tiên tiên đại cảnh. Thế này thì tính là gì? Trong mắt tu sĩ tiên đạo, đừng nói đến trúc cơ hay kim đan, ngay cả trong mắt người đạt tới đỉnh phong luyện khí tầng 10, loại tiên tiên võ đạo này cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Nhưng chính cái loại kiến hôi này lại một bước lên trời, đang chuẩn bị thành tiểu nhị cảnh tiên quân, hơn nữa còn sắp sửa thành công. Nhị cảnh tiên quân là khái niệm gì chứ? Sơn Hải giới, ngũ vực tiên địa, còn có hàng chục hàng trăm vạn tiểu thế giới, tiên đạo sĩ có thể nói là mênh mông vô biên, số lượng 10 tỷ cũng không đủ. Cứ như vậy, nhị cảnh tiên quân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có trung vực tiên cung mới có lác đác vài vị đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị đều đã tu hành hơn vạn năm, thậm chí là phá vỡ cực hạn thọ nguyên, tu hành mấy vạn năm mới có thể đạt tới trình độ cảnh giới nhị cảnh tiên quân. Ngay cả Tô Thần đi tới hiện tại, thập chuyển tiên nhân, sở hữu chiến lực nhị cảnh tiên quân cũng đã mất gần 3500 năm thời gian. Còn Minh Đế, tính tới tính lui hắn cũng mới ngoài 50 tuổi. Thần Khư Điệu Tàng đúng là một thế giới thần kỳ. Chậc, Minh Đế, nhị cảnh tiên quân. Tô Thần nhất thời có chút không biết nên nói gì cho phải. Dù là nhị cảnh tiên quân cũng không phải đối thủ của hắn. Xem ra cảm giác nguy hiểm của hắn không đến từ Minh Đế, mà là ở vùng đất đại hung phía dưới Hoàng Lăng còn có sự tồn tại khác đang ẩn náu. Có lẽ chính là một địa tạng ma tổ tam cảnh khủng khiếp. Cho nên đã đến tình huống này rồi, thiên hồn cựu chuyển của ta rốt cuộc bao giờ mới có thể đạt thành đây? Tô Thần cảm thấy hắn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, thế nhưng một bước cuối cùng này cứ mãi chỉ trệ không bước ra được. Ngay địa tạng thiên môn cựu chuyển, nghĩ tới chắc cũng sắp tới rồi. Trong thâm tâm Tô Thần có một loại cảm giác rằng cuộc đại quyết chiến của những kẻ có đại thần thông tiên đạo sắp sửa bắt đầu. Nếu như còn không thể bước vào thiên hồn cửu chuyển, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Tiên sinh,
thứ đó rốt cuộc là cái gì vậy?
Đó là Minh Đế sao?
Minh Đế sao ông ta lại biến thành như vậy?
Vũ Văn Hoa cập hồn siêu phách lạc, lẩm bẩm tự nói, đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa chứng kiến, con quái vật ngàn trượng rực lửa đỏ, đôi mắt hung bạo, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau, uy áp khiến người ta nghẹt thở kia đã làm hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nếu không phải Tô Thần ra tay nhanh, hắn cũng sẽ bị dọa chết tươi ngay trong khoảnh khắc đó, giữ nguyên tư thế chạy trốn mà bị hàn khí lạnh lẽo đóng băng thành tượng. Giờ khắc này, Vũ Văn Hoa cập rốt cuộc tỉnh ngộ. Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, hắn hiểu rằng Tô Thần trước mắt tuyệt đối không phải võ thần trên cấp võ thánh gì đó, mà chắc chắn là tiên trong truyền thuyết. Những truyền thuyết về tiên ở địa tạng thế giới vốn luôn bị cấm đoán nhưng chưa từng đoạn tuyệt, cho dù Vũ Văn Hóa cập xuất thân hoàng tộc cũng nghe nói qua không ít. Trước kia hắn vốn dĩ xỉ mũi coi thường, nhưng hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Quả tiên, thiên thủy. Giờ nghĩ lại, e rằng chỉ có tiên nhân mới có thể làm được những việc đó. Nghe Vũ Văn Hóa cập nói, Tô Thần khẽ trầm âm. Vũ Văn Hóa cập đối với hắn mà nói vẫn còn có chỗ hữu dụng, cần phải trấn an một hai. Nghĩ đoạn, Tô Thần đưa tay hái một quả trên cây Kình Thiên Chi Thụ, đưa cho Vũ Văn Hóa cập xem như thực hiện lời hứa, sau đó nói: "Thoải mái chút đi, thả lỏng tinh thần. Minh Đế dung hợp với Điệu Tạm Chi Ma vẫn chưa thể xuất thế ngay được đâu. Đợi đến ngày thực sự xuất thế mới là lúc long trời lở đất, dùng thân xác phàm nhân cướp đoạt sức mạnh của Điệu Tạm Chi Ma nhị cảnh, ta nghĩ ngay cả Tôn Thượng ở Thánh Địa cũng sẽ cảm thấy hứng thú với nó." Tô Thần vô vô vai Vũ Văn Hóa cập, sau đó nhíu mày, trực tiếp quét bay Vũ Văn Hóa cập ra bên ngoài đình viện. Mà vào lúc này, giữa sân đình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, đang ngồi trên chiếc ghế mây của hắn, lặng lẽ quan sát Tô Thần. Chương 267, tiên lộ bất khả ngôn chương 267, tiên lộ bất khả ngôn dưới cây kình thiên. Tô Thần đang đối mặt với đối phương, hắn mặc một thân bạch y như tuyết, thanh cao thoát tục như vị tiên giữa chân thế, còn đối phương mặc hắc y, tóc dài tung bay, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo bất tuân. Điều thực sự khiến Tô Thần kiêng dè là nam tử áo đen trước mắt này xuất hiện từ lúc nào mà hắn hoàn toàn không hay biết. Thủ đoạn này quả thực mạnh đến mức đáng sợ. Phải biết rằng, hắn vốn là thập chuyển tiên nhân xưa nay chưa từng có, dù hồn niệm chỉ bao phủ nghìn vạn dặm, nhưng khi chuyển hóa thành tuyệt niệm để bao quát không gian quanh thân thì vẫn dư sức. Kẻ có thể xuyên phá tuyệt niệm lĩnh vực mà không để lại dấu vết, người này nếu không phải tiên quân tam cảnh thì cũng chắc chắn là một cường giả viên mãn trong hàng ngũ thiên quân nhị cảnh. Ha ha, từ sơn hải giới đến sao? Cây này của ngươi trông đẹp đấy, trông được bao nhiêu năm rồi? Nam tử áo đen khí chất kiêu ngạo, nhưng con người lại không hề cao ngạo, vừa mở miệng đã toát ra phong thái quân tử tinh nhuệ như ngọc. Đại khái khoảng 50-60 năm rồi, Tô Thần cũng không nhớ rõ lắm. Hắn chỉ nhớ khi vừa đặt chân đến Đại Huyền Hoàng thành này, hắn đã gieo mầm cây này trong sân đình. Dù sao, thọ mệnh con người quá ngắn, còn cây cối thì có thể trường tồn. Lúc rảnh rỗi hắn vốn thích trồng cây. Về thân phận của nam tử áo đen này, trong lòng Tô Thần cũng đã có dự đoán. Còn có thể là ai nữa chứ? Trong toàn bộ thần hư thế giới, kẻ duy nhất ngoài mặt có thể áp chế hắn, thủ lĩnh duy nhất trong ba vị thống lãnh thánh địa, chính là Tôn Thượng. Vị cường giả mạnh nhất đã bộc lộ tài năng trong thời kỳ hỗn loạn từ mấy vạn năm trước. Ngay cả Tô Thần hiện tại cũng chưa có đủ nắm chắc để giao đấu một trận với hắn, có lẽ phải đạt tới thiên hồn cựu chuyển mới được. Sơn Hải giới quả là một nơi tốt đẹp. Nơi đó, từng là nơi gần tiên giới nhất, cũng là một trong những trung tâm của văn minh tiên đạo. Đáng tiếc, Thần đạo văn minh lại xuất hiện một nhân vật nghịch tiên, một tay khiến tiên giới tan vỡ, chân tiên vẫn lạc, vạn giới run rẩy, không biết bao nhiêu tiên đạo đại giới bị ép phải chuyển thành thần đạo đại giới. Vị thánh địa Tôn Thượng này ánh mắt bùi ngùi, dường như đang cảm thán điều gì đó, hoàn toàn không có ý định ra tay với Tô Thần. Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn chăm chú vào cây kình thiên này. Trong thoáng chốc, vị thánh địa Tôn Thượng này tràn đầy vẻ hồi ức, chẳng rõ đang nghĩ đến chuyện gì mà quên mất cả Tô Thần đang đứng bên cạnh. Thấy thế, ánh mắt Tô Thần khẽ động. Tại Sơn Hải giới, hắn đương nhiên hiểu rõ trận chiến tan vỡ thời thượng cổ thực chất là cuộc đối kháng của tiên đạo chống lại các vị thần xâm phạm. Trận chiến ấy khiến trời đất nứt toát, sơn hải u ám, những đại thần thông giả của tiên đạo ngã xuống như mưa, thi hải liên tục rơi rụng. Truyền thừa tiên đạo của sơn hải giới cùng với văn minh, sử liệu đều bị đứt quãng, trong đó có một khoảng thời gian dài xuất hiện những khoảng trống lớn. Thần khư thiên tăng cùng thần khư địa tàng, hai nơi thai nghén vô số bảo vật và cơ duyên này cũng hình thành sau trận chiến đó. Về tiên giới và thần tộc, Tô Thần vẫn luôn rất tò mò. Sao nào? Muốn ta giải đáp thắc mắc cho ngươi à? Ha ha, cũng đúng thôi. Sơn Hải giới các ngươi năm đó khi tiên giới tan vỡ chính là chiến trường chính, đến 10 vạn năm trước lại bùng nổ thêm một trận đại chiến giữa tiên và thần, sử sách tiên đạo sớm đã chẳng còn sót lại chút gì. Là thế hệ nhân tộc mới của Sơn Hải giới, ngươi không biết về cuộc tranh giành giữa tiên và thần cũng là lẽ thường. Thánh địa Tôn Thượng cười ha hà nói. Hắn ngồi trên ghế mây, khẽ đung đưa người, bắt đầu kể cho Tô Thần nghe về khởi nguyên của thần tộc, cũng chẳng thèm quan tâm Tô Thần có muốn nghe hay không, cứ thế tự mình nói tiếp. Tinh không mênh mông có vô số thế giới, trong đó những thế giới cường thịnh, tài nguyên phong phú, có thể nuôi dưỡng hàng tỷ đến chục tỷ sinh linh và thần linh mạnh mẽ, được gọi là đại giới. Sơn Hải giới chính là một trong những đại giới như vậy. Những thế giới còn lại là tiểu giới, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của đại giới. Khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, linh khí tại tiểu giới không đủ để thăng tiến thêm thì phải tìm cách đi đến các đại giới khác. Ngươi cũng cảm nhận được rồi chứ? Ở Sơn Hải giới, số lượng hóa thần có thể dung nạp là hữu hạn, tại tiểu giới lại càng hạn chế hơn. Tiểu giới vốn hữu tạm, có những tiểu giới rất nhỏ, tối đa chỉ dung nạp được võ đạo, dừng bước ở luyện khí tầng 10. Cảnh giới như vậy nếu không dựa vào ngoại lực thì căn bản không thể đặt chân đến đại giới.
cũng có những tiểu giới chỉ dung nạp đến trúc cơ, kim đan. Ngươi rất may mắn, sinh ra đã ở ngay đại giới, còn ta thì xui xẻo hơn, ta sinh ra ở một tiểu giới chỉ có thể chịu tải đến kim đan. Nói đến đây, giọng nói của thánh địa tôn thượng ngược lại, vẻ mặt vặn mèo, bắt đầu trở nên điên cuồng. Sau lưng hắn một bóng hình đỏ thẫm vặn mèo chậm rãi ngưng tụ. Không phải hắn muốn ra tay với Tô Thần, mà vì hắn nghĩ tới ký ức không mấy tốt đẹp nào đó nên đột nhiên trở nên cuồng loạn, khiến một chút sức mạnh bị dò dỉ ra ngoài. Chỉ là một thậm chí là một phần nghìn sức mạnh nhưng đã vô cùng khủng bố, đủ để nghiền nát hai vị thiên quân nhị cảnh là Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân một cách dễ dàng. Quả thực rất mạnh. Đúng là cảnh giới thiên quân nhị cảnh viên mãn, với 100 đạo ngân nhị cảnh. Hơn nữa, vị thánh địa tôn thượng này, dù là tiên đạo nhất cảnh hay con đường đỉnh cao ở nhị cảnh, đều là những đạo vô cùng mạnh mẽ. Hắn chắc chắn sở hữu nội hàm để đạt tới thiên tuyệt hóa thần và leo lên đỉnh cao của nguyên thần chi lộ. Chỉ trong thoáng chốc, Tô Thần đã phân tích được rất nhiều thông tin từ trên người thánh địa tôn thượng. Vị tôn thượng này thực lực rất đáng sợ. Dù đặt trong hàng ngũ nhị cảnh thiên quân viên mãn cũng thuộc hàng tốt đầu, nói hắn tiệm cận vô hạn với tiên quân tam cảnh cũng không có gì quá đáng. Ít nhất, theo những gì Tô Thần từng tiếp xúc với hóa thần tam cảnh của Sơn Hải giới, thì vị thượng cổ man thần đã sớm vẫn lạc, chỉ còn lại nguyên hồn kia chưa chắc đã là đối thủ của tôn thượng này. Vào lúc này, nếu Tô Thần giao thủ với tôn thượng, e rằng sẽ rơi vào cảnh cựu tử nhất sinh, trừ phi là thiên hồn cựu chuyển, có lẽ mới có khả năng chống đỡ được đôi chút. Để thực sự có thể nghiền ép đối phương, chỉ có thiên hồn thập chuyển mới có thể bù đắp được khoảng cách trên lệch này. Thái trà, thật xin lỗi nhé, ta hơi thất lễ rồi. Dù sao thì năm đó khi ta tu luyện đến cảnh giới kim đan, đã phải nhẫn nhịn cho tới tận lúc sắp chết già mà vẫn không tìm thấy cánh cửa kết nối giữa tiểu thế giới của mình với các đại giới khác. Không có tiền nhân mở đường, tiểu giới của ta khi đó chẳng khác nào một vùng tuyệt địa. Mà để một mình băng qua hỗn độn tiến về đại giới, tự mình khai phá một con đường, ít nhất cũng cần cảnh giới giả anh. Vì vậy, ta đã không ngần ngại tàn sát tất cả đạo hữu, tiêu diệt toàn bộ các tu sĩ tiên đạo, lúc đó mới giành được một tia cơ hội đạt tới giả anh. Trong số những tu sĩ tiên đạo đó có cả sư trưởng, đồng môn, huynh đệ, người thân và đủ loại bằng hữu chí cốt. Cảm giác này, mỗi lần hồi tưởng lại đều khiến ta đau đớn đến phát điên. Sắc mặt thánh địa tôn thượng dần khôi phục vẻ bình tĩnh, chậm rãi kể lể. Chỉ là, dáng vẻ này của hắn trông lại càng thêm điên cuồng. Về điều này, Tô Thần cũng không mấy để tâm. Chỉ là trong lòng hắn có chút kinh hãi trước sự tàn nhẫn của thánh địa tôn thượng, vì giành lấy một cơ hội mong manh chẳng biết có tồn tại hay không mà sẵn sàng tàn sát cả người thân bạn hữu lẫn sư trưởng. Ma, đây quả thực là một đại ma đầu. Mà chuyện này có lẽ đã xảy ra từ 7-8 vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm trước rồi. Nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi. Khi đó ta mang thân phận giả anh, ở cái tuổi xế chiều mới tới được đại diện giới, tiếp xúc với sử sách tiên đạo. Lúc ấy hình như là hơn 9 vạn năm trước, hay 10 vạn năm trước gì đó, ta cũng không nhớ rõ lắm. Ta chỉ nhớ rõ trong sử sách tiên đạo có ghi chép về một vị thần tộc yêu nghiệt, không, phải nói là một tồn tại khủng bố đã khai sáng ra thần đạo và một tay hủy diệt tiên giới. Nhắc đến tồn tại đó, giọng nói của thánh địa tôn thượng run rẩy, không rõ là vì sợ hãi hay vì lòng sùng bái, giọng điệu run lên vì kích động. Theo lời kể của hắn, trước khi vị thần tộc yêu nghiệt này ra đời, tiên đạo chính là nền văn minh hùng mạnh nhất trong vô số chủng tộc giữa chư thiên vạn giới, không có cái thứ hai. Tiên giới cường thịnh, nhân tộc cũng là mạnh nhất. Khi ấy, cho dù là thần tộc hay thâm nguyên ma tộc mạnh mẽ nhất, những tộc đàn bá chủ cổ xưa đã thống trị tinh không qua bao nhiêu tuế nguyệt, cũng đều phải nhượng bộ trước tiên giới và nhân tộc lúc bấy giờ. Có thể nói, tiên giới khi đó chính là trung tâm của vạn giới, nơi mà mọi sinh linh trong chư thiên đều hướng về. Nhưng cho đến một ngày, một đứa trẻ sơ sinh của nhân tộc được thần tộc nhận nuôi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thần tộc và thâm nguyên ma tộc vốn là những tộc đàn bá chủ cổ xưa, sức mạnh của họ có từ khi mới sinh ra, ngay cả những sinh linh cường đại như chân long, phượng hoàng cũng không thể sánh bằng. Họ có thể coi chân long là thức ăn, phượng hoàng làm lương thực. Chuyện hái sao đổi trăng, thiêu núi lấp biển, thậm chí là phá hủy thế giới đều không phải là lời nói suông. Họ mạnh mẽ đến mức gần như vô sở bất năng. Thế nhưng, mọi thứ đều có sự khắc chế. Từ cổ chí kim, thần tộc cường đại cùng với thâm viên ma tộc đều dựa vào huyết mạch để duy trì nòi giống, mà sinh linh càng mạnh mẽ thì lại càng khó sinh hạ hậu duệ. Mà tiên đạo thì lại khác. Nhân tộc tu hành tiên đạo, thông qua không ngừng tu hành để đạt được sức mạnh, liên tục lột xác về cấp độ sinh mệnh, lại trải qua sự khuyết trương của tiên đạo đến ngày càng nhiều đại giới, sinh ra càng nhiều tiên đạo hơn. Mỗi khi có thêm một con đường tiên đạo, liền có thể sinh ra một vị đại thần thông giả tiên đạo mới. Tiên giới sừng sững, khiến cho tiên đạo nên đón thời khắc cường thịnh nhất. Ngay cả thần tộc và thâm viên ma tộc đều bị ép đến mức phải co cụm lại trong nơi nhỏ lánh. Nhưng đứa trẻ sơ sinh kia lại khác. Hắn quả thực rất khủng khiếp. Nghe đồn, hắn thực chất là sơ đại thiên đế của tiên giới, bị nhị đại thiên đế phản bội mà phải chuyển thế, lại có thuyết nói rằng hắn là con trai độc nhất của thủy tổ thần tộc sinh hạ tại nhân giới. Nghe đồn rất nhiều, nhưng điều duy nhất không thể phủ nhận là hắn đã khai sáng ra một nền văn minh thần đạo giống như văn minh tiên đạo, sáng tạo nên phương pháp tu luyện thần linh. Thánh địa tôn thượng đứng dậy, tựa như đang chiếm bái, lại như đang ôm lấy cả thế giới, làm ra những động tác khoa trương, dáng vẻ ngày càng điên cuồng, lớn tiếng thuật lại. Hắn đã thay đổi tất cả. Sự tồn tại khủng khiếp này, phương pháp tu luyện thần linh của hắn đã thay đổi tất cả. Từ nay về sau, trong nhân tộc, ngoài võ đạo và tiên đạo, đã xuất hiện thêm một con đường thiên thăng, đó chính là thần đạo tu hành. Thánh địa tôn thượng ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, cười lớn. Ngươi biết không? Thần tộc chỉ có thể truyền thừa qua huyết mạch, thế nhưng hắn lại khiến cho nhân tộc có thể dựa vào thần linh tu luyện pháp, từng bước lột xác về sinh mệnh, tu luyện thành thần tộc. Hơn nữa, khác với văn minh tiên đạo không ngừng khuyết trường, chiếm lĩnh đại giới để sinh ra tiên đạo mới, phương pháp tu luyện thần linh của hắn và văn minh tiên đạo chính là tử địch của nhau. Thần đạo tu luyện chỉ có thể tiến hành bằng cách thôn vệ tiên đạo. Thôn vệ bao nhiêu đại thần thông giả tiên đạo, bao nhiêu đại giới tiên đạo, mới có thể sinh ra bấy nhiêu tân thần tộc và đại giới thần đạo khủng khiếp. Mà dù là thần đạo hay tiên đạo, đều chỉ có nhân tộc mới có thể tu hành. Vì vậy, trong nhân tộc, cuộc chiến tiên thần đã bắt đầu, hơn nữa còn là một cuộc chiến không chết không ngừng. Ha ha ha. Hắn sáng tạo ra thần đạo, hoàn toàn chính là kẻ thôn vệ tiên đạo, cũng chính là hắn vào 1 triệu năm trước, đã thống lĩnh tân thần tộc, tiêu diệt tiên giới. Hắn là thần tộc thiên đế, là thủy tổ của tân thần tộc. Ngày nay, chính là vô thượng chi vương của chư thiên vạn giới. Thánh điệu tôn thượng chậm rãi kể lại mọi chuyện. Nghe vậy, Tô Thần có chút trầm mặc. Nói như vậy, cuộc chiến tiên thần không chết không ngừng, đúng thật là một mất một còn. Dù là đại thần thông giả tiên đạo hay tân thần tộc, đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tiên giới từng là bá chủ cũ của chư thiên vạn giới, tân thần tộc lại là bá chủ mới. Cuộc chiến tiên thần là sự tranh giành giữa bá chủ mới và cũ, cũng là sự tranh phong giữa những đạo thống mạnh nhất của nhân tộc. Thần tộc thiên đế, thật sự là xuất thân từ nhân tộc sao? Ánh mắt Tô Thần lóe lên. Hắn nhìn về phía vị thánh địa tôn thượng có vẻ kiêu ngạo bất tuân, lại hơi điên cuồng như một ma đầu này, nhịn không được cất tiếng hỏi. Hóa thần tam cảnh, nhất cảnh là đế quân, nhị cảnh là thiên quân, tam cảnh là tiên quân. Xin hỏi, vào thời đại tiên giới còn tồn tại, trên hóa thần tam cảnh, con đường thành tiên còn có những cảnh giới nào? Trong sơn hải giới, trên tam cảnh được gọi là đạo tôn. Nhưng, có vị đạo tôn từng nói với ta rằng, con đường hắn đi là sai. Đạo tôn chính là ngõ cụt, phía trước chính là điểm cuối, còn trên tam cảnh vốn có một con đường khác, con đường tiên đạo chân chính. Vậy nên, con đường đó là gì? Điều này đã làm khó Tô Thần bấy lâu nay. Trên hóa thần tam cảnh vẫn còn con đường khác, nhưng đó không phải là đỉnh cao của sơn hải giới tức cảnh giới đạo tôn, đây là điều mà vị cửu lũ đạo tôn kia đã nói với Tô Thần. Về chuyện này, những đại thần thông giả của thiên cung lại nói rằng người sáng tạo thiên cung, vị đạo tôn cuối cùng kia đã bị điên, không nên tin lời hắn. Nhưng Tô Thần lại cảm thấy đó là thật. Đây là một loại cảm giác linh tính, một cảm giác độc nhất vô nhị thuộc về thập chuyển thiên nhân như hắn, tựa như hắn có thể cảm nhận được con đường bất khả ngôn, giống như tiếng gọi của tiên giới vậy. Ngươi còn có thể nhìn thấy đạo tôn của một giới. Ánh mắt thánh địa tôn thượng lộ vẻ đặc sắc, thần sắc điên cuồng và kiêu ngạo của hắn đều biến mất, lúc này nhìn Tô Thần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn rất ngạc nhiên khi Tô Thần có thể biết được những điều này. Cứ như thế, những chuyện về đạo tôn, về cảnh giới trên tam cảnh và con đường chân chính, vốn không phải là thứ mà những người ở hai cảnh đầu của hóa thần có thể biết được. Trên thực tế đúng là như vậy. Thánh địa tôn thượng sở dĩ biết được sau hóa thần đệ tam cảnh có một con đường mang tên đạo tôn, cùng một con đường tiên lộ thượng cổ chân chính, là bởi vì hắn từng ngắn ngủi bước chân vào hóa thần đệ tam cảnh, cảnh giới được tôn xưng là tiên quân. Con đường tiên lộ đó, vị hắc bảo tôn thượng này mấp máy môi như đang kể điều gì, nhưng lại không có lấy nửa điểm âm thanh phát ra. Thử, Tô Thần nhíu mày, có chút khó hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh ngộ lại. Hắc bảo tôn thượng vừa rồi đúng là đã nói cho hắn biết, nhưng trong thiên địa dường như có một luồng sức mạnh, hay nói đúng hơn là quy tắc đang quấy nhiễu, khiến hắn dù có nghe thấy cũng không thể ghi nhớ được. Con đường tiên lộ thượng cổ trên đệ tam cảnh cũng giống như bản thân đạo tôn, đều là bất khả ngôn. Chương 268, Thiên hồn cựu chuyển. Chương 268, Thiên hồn cựu chuyển. Ha ha ha. Xem ra ngươi đã hiểu rồi. Trên hóa thần tam cảnh, dù là đạo tôn hay tiên đạo thượng cổ, đều thuộc về đạo bất khả ngôn, mà việc ngươi có thể biết được cơ duyên về đạo tôn đã là điều khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi rồi. Hắc bào tôn thượng thu lại nụ cười, tiếp tục thuật lại. Giới hạn cao nhất mà một đại giới tiên đạo có thể gánh vác chính là hóa thần tam cảnh, không có ngoại lệ. Giống như khi ở hạ giới đạt đến cực hạn, muốn đặt chân vào cảnh giới cao hơn thì phải đến những đại giới lớn hơn, kẻ ở hóa thần đệ tam cảnh muốn đi theo tiên lộ thượng cổ thì chỉ có thể hướng về tiên giới. Mà ngày nay, tiên giới đã sớm tan vỡ. Tiên đạo thượng cổ gần như có thể nói là đã đoạn tuyệt. Vì vậy, trong các đại giới liền có người tìm lối đi khác, tranh đoạt quyền hành của đại giới, dùng thân dung đạo, đi theo con đường đạo tôn của một giới, như vậy vẫn có thể nắm giữ sức mạnh bất khả ngôn. Tuy rằng không thể so sánh với sức mạnh tiên đạo thượng cổ trên tam cảnh chân chính, nhưng đó cũng là sức mạnh bất khả ngôn, đủ để khiến người ta mê muội. Vị đạo tôn kia của sơn hải giới các ngươi nói con đường đạo tôn là sai, thực ra cũng có phần đúng. Bởi vì đạo tôn chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa sức mạnh bất khả ngôn mà thôi. Tiến thêm bước nữa, phía trước chính là đường cụt. Tiên đạo thượng cổ bất khả ngôn chân chính cũng có tam cảnh, thời điểm tiên giới còn tồn tại, họ chính là chân tiên, có thể chinh chiến tinh không, nắm giữ sinh diệt. Đáng tiếc, vị thủy tổ tân thần tộc thiên đế kia quá mức yêu nghiệt kiệt xuất, thần đạo bất khả ngôn của hắn cũng có tam cảnh, đích thân dẫn đại quân đánh thẳng vào tiên giới tan vỡ. Từ đó về sau, cuộc chiến tiên thần coi như hạ màn, dù sao thì tam cảnh chân chính của tiên đạo thượng cổ bất khả ngôn đều đã gần như trở thành truyền thuyết. Hắc bảo tôn thượng dường như tâm tình không tệ, đu đưa thân hình trên ghế mây, nói cho Tô Thần rất nhiều chuyện. Sau đó, hắn meo mắt lại mới nhớ tới chính sự lần này. Địa tạng tiên môn sắp sửa nghịch chuyển. Vì vậy, hắn mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn mới biết trong 7-8 vạn năm qua, lại xuất hiện một tiểu tử thú vị như thế này. Một thập chuyển thiên nhân chưa từng có tiền lệ xuất hiện ngay trong lãnh thổ đại huyền, hơn nữa còn khiến hai thủ hạ của hắn là Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân đều bó tay không làm gì được. Cho nên, hắn mới đến đây. Ban đầu, hắn chỉ muốn tiện tay tiêu diệt tên nhóc này. Nhị cảnh thiên quân hắn đã giết không biết bao nhiêu. Trong mắt hắn, đối phương quả thực chỉ được coi là một kẻ tiểu bối. Dù sao, hắn chính là kẻ vào thời kỳ đỉnh phong từng ngắn ngủi bước vào hóa thần tam cảnh tiên quân, mang trong mình sự kiêu ngạo, căn bản không để Tô Thần vào mắt. Cho dù đối phương là đệ nhất tôn thập chuyển thiên nhân xưa nay chưa từng có. Bất quá, sau khi thực sự gặp mặt, Hắc Bảo Tôn Thượng đã thay đổi ý định. Trên người đối phương mang theo khí tức giống hắn, đó là khí tức đến từ tiên giới, đã từng đi qua tiên giới, hơn nữa đều là những hạt giống được tiên giới chọn chúng. Chính vì những lý do đó, kẻ vốn có sát tâm rất nặng, tính cách như ma đầu như hắn mới buông bỏ ác ý với Tô Thần, hơn nữa còn lần đầu tiên kể nhiều chuyện đến vậy. Địa Tạng Tiên môn sắp nghịch chuyển rồi. Ta đoán, lão quái vật Địa Tạng ma tổ kia cũng sắp tỉnh lại. Ha ha, ta đến để thông báo cho ngươi một tiếng, kẻo đến lúc đó, trước sự xuất hiện bất thình lình của Địa Tạng ma tổ trong tòa đại hung cổ mộ kia mà ngươi lại luôn cuống không biết làm sao. Nhưng xem ra ta đến một rồi, bản thân ngươi chắc cũng đã đoán được Địa Tạng ma tổ đang ngủ say bên dưới Hoàng Lăng đại huyền. Hắc Bảo Tôn Thượng cười ha hả nói xong, khi tiên giới sụp đổ, vị thiên đế đời cuối cùng của tiên giới tự nhiên đã có sự chuẩn bị, trước khi chết để lại hậu thủ, chính là những hạt giống tiên đạo tam cảnh bất khả ngôn. Còn hắn chính là một trong số đó, người đã nhận được hạt giống để tiếp tục tu hành thượng cổ tiên đạo. Hắn cho rằng Tô Thần cũng giống như vậy. Nhưng nào biết đâu rằng, Tô Thần là trường hợp đặc biệt, hắn chỉ từng đi ngang qua tiên giới đã sụp đổ trong khoảng gần trăm năm qua, vốn chưa từng nhận được hạt giống thượng cổ tiên đạo nào. Thánh địa Tôn Thượng rời đi. Ở bên ngoài Đại Huyền Hoàng Thành, Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân đang chờ đợi đều lộ vẻ kinh ngạc. Tôn Thượng, tại sao kẻ này vẫn còn sống? Địa Tạng Tiên môn sắp nghịch chuyển rồi, lại để kẻ này làm xáo trộn mệnh lý, e là sẽ không hay. Đại Ma Minh Quân không nhịn được lên tiếng. Hắn vô cùng căm ghét Tô Thần, chẳng thể nhìn thấu sự thật như Tử Hỏa Thiên Quân. Có điều, Hắc Bảo Tôn Thượng chỉ liếc mắt một cái đã khiến hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, sợ hãi đến cực điểm. Lúc này, hắn mới tỉnh ngộ rằng mình đã ngu xuẩn đến mức nào. Vị đại huyền nhị cảnh tiên quân này có thể sống sót, rõ ràng là đã nhận được sự công nhận của Hắc Bảo Tôn Thượng, đãi ngộ tự nhiên hoàn toàn khác biệt so với đám tay sai như bọn họ. Ngươi nên thấy may mắn vì nơi này quá gần Đại Huyền Hoàng Lăng, nếu không phải sợ kinh động ma tổ hoặc nảy sinh biến cố, vừa rồi ngươi đã chết rồi. Trở về tự phế một tay đi. Thánh địa Tôn Thượng nói với giọng lạnh lùng thấu xương, không thể nghi ngờ. Đây mới là dáng vẻ thật sự của hắn. So với hắn, cái gọi là Đại Ma Minh Quân lại giống như một gã tiểu tử hiền lành, chẳng có chút dáng vẻ ma đầu nào. Vâng, Tôn Thượng. Đại Ma Minh Quân kinh hãi, đội vàng quỳ rạp xuống đất. Cuối cùng, vào lúc rời đi, Thánh địa Tôn Thượng quay đầu nhìn Tây Kình Tiên Chi Thụ trong hoàng thành một cái, dường như vẫn còn chút nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Là ảo giác sao? Ta từng ở tiên giới, khi tiếp nhận truyền thừa đã thần du trong động, quay về muôn đời trước, thời đại tiên đạo còn đỉnh cao rực rỡ. Tại sao ta lại cảm thấy cái cây đó cũng mang theo hơi thở của tiên giới? Trong đình viện, Tô Thần cũng đang nhìn cây Kình Tiên Chi Thụ này. Năm 60 năm qua, hắn đã tiêu tốn không ít trường sinh khí để nuôi dưỡng cái cây phàm trần này, theo lý mà nói, dù là cây sắt cũng phải tu ra linh tính rồi, vậy mà nó vẫn chỉ không ngừng sinh trưởng. Cũng giống như ta vậy, đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn không cách nào bước vào cảnh giới thiên hồn cựu truyền. Tô Thần không nhịn được cảm thán một câu. Bước chân cuối cùng này thủy chung vẫn không cách nào bước qua. Phải biết rằng, tam cự đầu của thánh địa đều đã lần lượt hiện thân, ngay cả nơi ở của Địa Tạng ma tổ cũng bị hắn tìm ra, thời khắc Địa Tạng thiên môn nghịch chuyển cũng sắp đến rồi. Chỉ trong mấy năm này thôi, kết quả, hắn vẫn là thiên hồn bắt chuyển. Thực lực như vậy đặt ở bên ngoài đã được xem là rất mạnh, nhưng trong cuộc tranh đoạt và chém giết vì tam cảnh đạo ngân sắp tới, e là vẫn chưa đủ nhìn. Phải biết rằng, nhu cầu của hắn đối với tam cảnh đạo ngân không hề ít hơn thánh địa Tôn Thượng, đến lúc đó khó tránh khỏi giao tranh, thiên hồn bát chuyển không đủ tư cách để đối đầu với đối phương. Đại Huyền ơi Đại Huyền, ta chứng kiến ba đời đế vương thăng trầm, chứng kiến vương triều hưng thịnh rồi suy tàn, vì sao vẫn thủy chung không thể có chút cảm ngộ nào? Tô Thần thì thầm, hắn cũng không quá thất vọng. Dù sao, thiên hồn bát chuyển cũng coi như là có thu hoạch. Cùng lắm thì sau này khi rời khỏi địa tạng thế giới, hắn sẽ đến thần cư thiên, tìm kiếm trong những mộ táng ở đó, chắc hẳn cũng sẽ có tam cảnh đạo ngân hoặc thần đạo bản nguyên. Đại Huyền vương triều, thậm chí là cả địa tạng tam thiên quốc độ vẫn đang bình lặng, không hề hay biết chẳng bao lâu nữa sẽ có một trận đại loạn khủng khiếp càn quét toàn bộ địa tạng thế giới. Trong hoàng cung, Vinh Tân Vương ngồi trên ghế rồng ở Thu Minh Điện, tham lam hít hà thứ khí tức đế vương vốn không thuộc về mình. Hắn ở đất phong, tuy xa xút, chẳng khá khẩm hơn phú hộ là bao, là một vị tân vương bị chèn ép, nhưng hiện tại đã khác rồi. Hắn là Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương của một vương triều hùng mạnh. Sau khi hắn vào hoàng thành, lập tức có các đại thần và thế lực tìm đến nương nhờ, uy thuận dưới trướng, làm nhanh đuốt cho hắn. Hơn nữa, trên phố có lời đồn đại khắp nơi rằng Minh Đế đã chết, đột phá nhân gian võ thánh thất bại, Tam Long vệ liều chết giữ kín tin tức này, để Vinh Thân Vương vào kinh thành chính là để bảo vệ hoàng quyền. Vinh Thân Vương hiện tại tuy là Nhiếp Chính Vương, nhưng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành hoàng đế chính thống của Đại Huyền. Hoàng đế Đại Huyền à? Nói đi cũng phải nói lại, cũng nên như vậy thôi. Chi hoàng tộc của ta năm đó mới là người được phụ hoàng Huyền Đế coi trọng nhất, năm đó đứa con út là ta đây cũng là hoàng tử được Huyền Đế yêu thương nhất. Vinh Thân Vương nắm chặt nắm đấm. Năm đó, nếu không phải Thu Minh Đế gây ra cuộc phản loạn kia, khiến Lạc Thanh Sơn giết chết Huyền Đế, thì ngôi vị hoàng đế này dù thế nào cũng không đến lượt tên phế thái tử trong đại lao như Thu Minh Đế ngồi lên. Vinh Thân Vương càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Lập tức, hắn cảm thấy lời đồn trên phố e là thật. Tính tới tính lui, hắn mới là chủ nhân thực sự của Đại Huyền, dù sao thì ngoài chi của Minh Đế đã bị giết sạch, hoàng tộc chính thống cũng chỉ còn lại chi có huyết thống gần nhất là hắn. Ngôi vị hoàng đế này, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Kế tiếp, suốt mấy tháng liên tục, Vinh Thân Vương làm những chuyện khác thường, tự ý đưa Vương Phi và con cái vào ở trong hoàng cung, hơn nữa còn quy mô lớn tuyển phi, mở rộng hậu cung. Hắn hoàn toàn coi bản thân mình chính là hoàng đế. Những chuyện đó tự nhiên là điều mà đám người âm thầm tung tin đồn trên phố mong muốn thấy được, hay nói cách khác, đó chính là ý đồ của bọn chúng. Và một đêm gió cao trăng mở, đầu năm Minh Đế thứ 45, Vinh Thân Vương đã ngồi trên vị trí nhiếp chính vương được nửa năm, có những hành vi vượt quá khuôn phép trong hoàng cung suốt 4 tháng trời, ngay cả hoàng phi cũng đã sắc phong không ít. Chưa kể đến những mỹ nhân khác của hắn, hay như chức vị thống lĩnh cấm vệ quân này nọ. Trong một ngôi nhà hoang phế, có vài bóng người đang đứng đó, họ phần lớn là người của giang hồ tam đại phái, một số khác là từ môn phiệt thế gia, nhưng tất cả đều chỉ là tàn quân. Minh Đế và họ vốn đã kết thâm thù đại hận. Chính nhờ những năm Minh Đế bế quan, Tam Long vệ cũng theo đó mà mai danh nhận tích, cuộc vây quét nhắm vào họ mới lắng xuống một chút, để họ có thể dựa vào nền tảng năm xưa mà khôi phục một phần nguyên khí. Xem ra, Minh Đế thực sự chết rồi. Ta cũng coi như hiểu rõ tên nhãi Minh Đế này, nếu hắn còn sống, tuyệt đối không thể nào tiếp tục bế quan mà bỏ mặc Vinh Thân Vương soán quyền như vậy. Một lão giả đầu chọc chậm rãi mở miệng. Những lời đồn trên phố, cả những thế lực đầu quân cho Vinh Thân Vương, thể đều là tác phẩm của bọn họ. Mục đích chính là để thăm dò, thử xem Minh Đế còn sống hay đã chết, thử xem còn bao nhiêu vị đại tông sư và thế lực trung thành với Minh Đế của Đại Huyền. Kết quả, chẳng còn ai. Khi Thất Tôn Nhân Gian Võ Thánh ra tay, nhóm đại tông sư trung thành với hoàng tộc Đại Huyền khi đó về cơ bản đã chết sạch sành sanh. Ngay cả một bộ phận Thương Long vệ trấn giữ trong hoàng thành cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Võ Thánh vốn là cực hạn của võ đạo, vạn quân cũng khó lòng vây giết, gần như chỉ một lần là quét sạch toàn bộ nền tảng mà Minh Đế đã gây dựng trong hoàng cung mấy chục năm qua. Vậy thì ra tay đi. Tên Minh Đế hung tàn kia, không ngờ lại chết trong lúc bế quan. Nếu đã vậy, cứ để thiên hạ đại loạn đi. Tam đại phái và các môn phiệt thế gia tuy bị Minh Đế tàn sát hết lần này đến lần khác, nhưng căn cơ của chúng ta trên mảnh đất Đại Huyền này đã tồn tại hàng vạn năm. Có quá nhiều tiết độ sứ và thế lực giang hồ chịu ảnh hưởng của chúng ta, căn bản không phải là thứ mà một Vinh Thân Vương có thể đối phó được. Trong căn phòng, từng bóng người lần lượt lên tiếng, nhanh chóng vạch ra kế hoạch lật đổ Đại Huyền Vương triều. Vương triều như nước chảy, thế gia tựa sắt thép. Nếu không phải Huyền Đế chết quá sớm, lại sinh ra hai vị vua hùng tài đại lược như Thu Minh Đế và Minh Đế, những người luôn tìm cách triệt hạ thế gia môn phiệt, thì bọn họ đã có thể chi phối Đại Huyền cho đến tận khi Vương triều tiếp theo ra đời. Vì vậy, sau cuộc mưu đồ bí mật này, biến loạn bắt đầu nổ ra. Ngay cả Vũ Văn Hóa Cập cùng không ít hoàng thân quốc thích của 6 nước đã bị diệt vong cũng nhận được lời mời tham gia vào việc khiến Đại Huyền chia 5 x 7. Đối với chuyện này, Vũ Văn Hóa Cập không hề tham gia. Sau sự việc ở Hoàng Lăng, hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng thế giới này thâm sâu không lường, nội tình Đại Huyền còn sâu hơn nữa, và lại Minh Đế cũng chưa từng chết đi. Thay vào đó, hắn đã biến thành một con quái vật khủng khiếp vượt ngoài tầm hiểu biết, khó có thể diễn tả thành lời, kẻ có thể hủy diệt cả thế giới này. Ta sẽ không tham gia. Với vị thế võ thánh của ta, dù Đại Huyền vẫn còn đó, chỉ cần ta muốn, bọn chúng vẫn phải trả lại lãnh thổ Đại Dạ quốc cho ta. Bởi vì ta là nhân gian võ thánh, mà Đại Huyền ngày nay chẳng có một nhân gian võ thánh nào. Vũ Văn Hóa Cập khước từ đối phương, cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Hắn cũng chẳng sợ đối phương có hành động trả thù. Dựa vào quả linh quả kia, thân thể hắn đã đạt đến cảnh giới nhân gian võ thánh, mạnh mẽ đến mức khó lòng tưởng tượng, dù là đặt giữa các võ thánh cũng là tồn tại độc nhất vô nhị. Ngay cả khi vương triều đổi ngôi, hoàng đế tân triều cũng phải tôn trọng ý nguyện của hắn, cũng bởi vì hắn chính là nhân gian võ thánh. Vâng, lửa cháy ngất trời. Đêm nay, khắp bờ cõi Đại Huyền rộng lớn, đâu đâu cũng thấy binh mã cùng lửa cháy bừng bừng, họ đến từ tiết độ sứ của khắp các châu phủ. Họ dẫn theo binh mã, trong đó còn có cả các đại tông sư, dạo bước tiến về phía hoàng thành Đại Huyền. Giữa bọn họ có một ước định ngầm, đó chính là Minh Đế đã chết. Kẻ nào vào hoàng cung trước, chém đầu người cuối cùng của hoàng tộc Đại Huyền là Vinh Thân Vương, kẻ đó sẽ là hoàng đế của vương triều tiếp theo. Binh đao lại nổi lên. Hoàng thành Đại Huyền vừa mới yên ổn chưa lâu, lại một lần nữa chìm trong khói lửa binh đao. Đen kịt một dải mênh mông. Tô Thần đương nhiên cũng bị đánh thức. Hắn ngồi trên đỉnh mây, phía trên tán cây, quan sát cảnh hỗn loạn này. Hắn thấy một vị tiết độ sứ họ Chu, binh hùng tướng mạnh, có vài vị đại tông sư phó tá, đang quét sạch các tiết độ sứ tranh hùng khác. Cứ như vậy, tiến đánh vào hoàng cung, đem đại kỳ mang tên Tân Chu cắm lên phía trên cổng thành. Không, lũ loạn thần tặc tử, ta là hoàng đế Đại Huyền, Tam Long vệ đâu, còn không mau đến hộ giá. Giết, người đâu, giết sạch lũ loạn thần tặc tử này cho ta. Vinh Thân Vương sợ đến phát điên, miệng lẩm bẩm những lời điên khủng, bị áp giải đến trước mặt Tân Chu Vương. Nhưng giả điên cũng chẳng ngăn được đạo phủ, hắn chết rồi. Từ đó, vương triều Đại Huyền không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại Tân Chu. Cũng chính trong đêm nay, đúng như một đêm gió xuân về, cái cây kình thiên này sau hơn 50 năm lại một lần nữa nở rộ những đóa hoa ánh bạc rực rỡ. Cũng vào lúc này, chứng kiến sự hưng thịnh rồi suy vong của Đại Huyền, Tô Thần rốt cuộc đã có linh ngộ, bước vào thiên hồn cựu truyền. Chương 269, Dung Hồn Tiên Đạo. Chương 269, Dung Hồn Tiên Đạo. Khi đột phá từ thiên hồn thất chuyển sang thiên hồn bắt chuyển, Tô Thần mất 100 ngày, tiêu hóa hết 100 viên nhị cảnh đạo ngân, hồn niệm từ 100 triệu giảm hóa thành 1000 vạn giảm tuyệt niệm. Lại có thêm những dị tượng khó lường đang hội tụ lại. Hôm nay, thời khắc bước vào thiên hồn cựu truyền, gió thoảng mây trôi, cũng chỉ có một luồng gió xuân lướt qua. 1000 vạn giảm tuyệt niệm trong cơ thể theo sự đột phá mà biến thành 100 vạn giảm tuyệt niệm, vốn đã mạnh mẽ nay lại được thăng hoa thêm một bậc, tinh túy hơn hẳn. 10 miếng thiên tuyệt đạo ngân trong người cũng bành trướng dữ dội, hoàn toàn hòa làm một, hóa thành một phôi thai khổng lồ. Thiên hồn bắt chuyển, mạnh đến mức nào? Tô Thần đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn, một luồng tuyệt niệm không màu đang hội tụ. Hắn có chút phấn khích, muốn xuống thánh địa phân tranh cao thấp với vị hắc bảo tôn thượng kia một trận để thử thực lực hiện tại, nhưng nghĩ đến việc còn có địa tạng ma tổ tồn tại, Tô Thần lại dập tắt ý định đó. Chiến lược của hắn lúc này tuyệt đối có thể nghiền ép nhị cảnh thiên quân viên mãn. Kế tiếp, việc Tô Thần cần làm là hướng tới bước cuối cùng của thập chuyển trường sinh thiên hồn, đó mới là đỉnh cao trong con đường trường sinh thiên hồn của hắn. Đến lúc đó, liệu có thể sánh ngang với tam cảnh tiên quân chăng? Tô Thần suy đoán. Hắn không rõ lắm uy năng của tam cảnh tiên quân, dù sao trong sơn hải giới cũng không có vị tam cảnh tiên quân nào hoàn chỉnh, kẻ thì chỉ còn lại nguyên hồn, kẻ thì bị phong ấn hoặc đang ngủ say. Cùng lúc đó, thánh địa, Hắc Bảo Tôn thượng ngồi trên vương tọa cao lớn, mở ra một bức họa sơn hải, đang giám sát số lượng địa tạng chi ma trong toàn bộ địa tạng thế giới. Khi địa tạng tiên môn bị chuyển, sẽ là lúc toàn bộ địa tạng chi ma bị thức tỉnh. Cho dù đã trải qua hơn vạn năm giám sát mệnh lý địa tạng thế giới và làm suy yếu sức mạnh của địa tạng chi ma, hắn vẫn muốn dốc toàn lực như sư tử hổ thỏ. Lúc này, Hắc Bảo Tôn thượng bắt đầu bố trí nhân thủ, ngay khi địa tạng chi ma còn đang ngủ say đã sắp xếp người đi phong ấn hoặc tiêu diệt bớt. Nếu trước kia còn có chút kiêng rẻ, nhưng hiện tại khi thiên môn sắp mở, hắn đã có thể buông tay thực hiện. Ha ha, con thủy tổ địa ma kia đại khái đã bị ta làm suy yếu đến mức ngang hàng với chúng ta, cho dù nó vẫn còn chiến lực cấp bậc tam cảnh thì cũng không đáng ngại. Đợi đến lúc đó, ta tạm thời mượn sức mạnh của tiên chủng, bước vào tam cảnh trong chốc lát là được. Với tâm tính của Hắc Bảo Tôn thượng, hắn cũng không nén nổi một hồi cảm xúc dâng trào. Vài vạn năm rồi, kể từ khi hắn bước chân vào địa tạng thế giới và phát hiện không cách nào rời đi, suốt 8 vạn năm đằng đẵng, rốt cuộc hắn cũng đợi được đến ngày gặt hái để rời khỏi đây. Cũng tại tiên đạo hiện nay suy bi, thần tộc hưng thịnh. Nếu không, 8 vạn năm qua, nếu ở bên ngoài, với thiên phú của hắn cùng với truyền thừa hỏa chủng có được từ tiên giới, kiểu gì hắn cũng đã đạt tới cảnh giới bất khả ngôn. Chúc mừng Tôn thượng, rốt cuộc đã toại nguyện, chúng ta cũng rốt cuộc có thể vinh quy bái tổ. Chỉ là không biết 8 vạn năm trôi qua, đại diễn giới hiện giờ thế nào, hy vọng đại diễn giới vẫn là tiên đạo đại giới, nếu bị tân thần tộc chiếm cứ thì phiền phức to. Từ Hỏa Thiên Quân lên tiếng chúc mừng. Hán, Tôn thượng cùng với Đại Ma Minh Quân, ba vị thủ lĩnh của thánh địa, tất cả đều xuất thân từ đại diễn giới. Đây cũng là lý do vì sao dưới trướng Tôn thượng, hai người họ có thể giữ được mạng sống. Đó hoàn toàn là vì một kẻ tâm ngoan thủ lạt như Tôn thượng vẫn còn nể tình họ cùng chung thế giới. Sợ cái gì? Đợi đến khi chúng ta ra ngoài, Tôn thượng chắc chắn sẽ ổn định ở Tam cảnh Tiên Quân, chúng ta cũng có hy vọng đạt tới Nhị cảnh Tiên Quân viên mãn, chưa kể còn một nhóm lớn tinh nhuệ từ các tiên đạo đại giới, cùng hàng loạt cao chuyển tiên nhân, thiên tuyệt hóa thần và nhất cảnh đế quân. Đội hình như thế này, đánh về đại diện giới, xương bán nơi đó cũng không thành vấn đề. Đại Ma Minh Quân đắc ý cười lớn. Địa tạng thiên môn lịch chuyển, chỉ có thể chọn một tọa độ truyền tống. Cánh cửa này nằm ngay dưới thánh địa, do thánh địa nắm giữ, mà ba vị thủ lĩnh đều đến từ đại diện giới nên tọa độ được chọn đương nhiên cũng là đại diện giới. Những kẻ mang đại thần thông tiên đạo còn lại tự nhiên không dám có nửa lời ý kiến. Kẻ nào có ý kiến thì cơ bản đều đã bị Tôn thượng giết sạch trong cuộc náo loạn vài vạn năm trước rồi. Lúc này, Tôn thượng đồng thu lại nụ cười, hắn nhíu mày, trong ánh mắt lộ vẻ thâm trầm, nhìn về hướng Hoàng Đô đại huyền. Trong nhất thời, hai đại thiên quân cũng đột ngột im bặt, sắc mặt thay đổi, cho rằng địa tạng ma tổ tam cảnh dưới Hoàng Lăng đại huyền đã tỉnh rất sớm. Tôn thượng, một lúc lâu sau, Tử Hỏa thiên quân có quan hệ tốt nhất với Tôn thượng, lại cùng một tông môn đi ra, lúc này mới lên tiếng muốn hỏi thăm đôi chút. Không phải con ma tổ tam cảnh kia. Ha ha, thật sự khiến ta không ngờ tới. Tiểu tử này vậy mà đột phá rồi, đúng là không hổ danh nhân vật như ta, đều từng đi qua tiên giới sau khi tan vỡ, đạt được truyền thừa tiên giới. Tôn thượng khẽ nở nụ cười. Tại Hoàng Thành đại huyền, Tô Thần đột phá thiên hồn cựu chuyển không hề có bất kỳ dị tượng nào, cũng chẳng gây ra tiếng động gì lớn, chỉ có một luồng gió xuân lướt qua. Nhưng dù vậy, Hắc Bảo Tôn thượng vẫn cảm nhận rõ ràng một luồng uy hiếp khó nói thành lời vừa mới sinh ra tại Hoàng Thành đại huyền. Đúng như Tô Thần dự đoán, thiên hồn cựu chuyển, hắn thực sự đã có đủ tư cách để so tài cao thấp với vị Tôn thượng của thánh địa này. Xem ra, đến lúc đó, nắm chắc phần thắng khi săn giết ma tổ tam cảnh lại tăng thêm vài phần. Hắc Bảo Tôn thượng thu hồi tầm mắt, tiên đạo và tân thần tộc vốn là tử địch. Ngày nay, tiên đạo suy vi, những kẻ nắm giữ truyền thừa hỏa chủng của tiên giới như hắn chắc chắn là mục tiêu săn đuổi trọng điểm của tân thần tộc, bọn chúng sẽ không bao giờ cho phép tiên đạo có cơ hội trỗi dậy. Đây là cuộc chiến tranh giành đạo thống. Đối với tân thần tộc, tất cả những kẻ có thần thông tiên đạo, có hy vọng chạm tới cảnh giới bất khả ngôn, đều phải bị tiêu diệt. Cho nên, Hắc Bảo Tôn thượng chỉ mong có thêm càng nhiều đồng minh mạnh mẽ càng tốt. Ít nhất, theo hắn thấy, Tô Thần có thể tiến tới con đường nguyên thần phía trên cựu chuyển tiên nhân, tuyệt đối là người mang truyền thừa hỏa chủng, cũng chắc chắn có hy vọng bước vào thượng cổ tiên đạo thuộc cảnh giới bất khả ngôn. Nhân vật như vậy vừa vặn có thể san sẻ áp lực cho hắn. Chỉ là, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Bảo Tôn thượng liền nhíu chặt mày, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Tô Thần đang nhanh chóng rời khỏi Hoàng Thành đại huyền, hướng về phía nước Đại Ninh nơi hắn đang ở mà tới. Đây là muốn đến luận bàn với ta một trận sao? Luận bàn với Tôn thượng? Tô Thần cũng không rảnh rỗi như vậy. Sau khi bước vào Thiên Hồn Cựu Truyện, vương triều đại huyền đối với Tô Thần mà nói đã không còn quá quan trọng, hắn rốt cuộc cũng có thể rời khỏi vùng đất này để chu du một phen. Vương triều Tân Chu đang được thành lập với một tốc độ đáng kinh ngạc. Phía sau Chu Võ Đế lúc này là sự hiện diện của giang hồ tam đại phái cùng tàn đảng của các môn phiệt thế gia. Chẳng biết Chu Võ Đế đã hứa hẹn điều gì mà bọn họ đang dốc hết sức lực giúp Tân Chu Vương triều đứng vững gót chân. Việc đầu tiên cần làm khi Vương triều thành lập chính là quét sạch thiên hạ, khiến mọi thanh âm không cùng quy tắc trong bờ coi, nếu có thể thu phục thì thu phục, không thể thu phục thì hoặc là đánh chết, hoặc là trục xuất. Giờ này khắc này, trên cương thổ đại huyền, nơi Tô Thần đi qua khắp nơi đều là tiếng chém giết, vô số binh khí va chạm vào nhau. Quân đội Tân Chu công thành chiếm đất, việc thu phục toàn bộ cố thổ của vương triều chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, Hoàng Lăng Minh Đế đã bị tất cả mọi người lãng quên. Nhưng đối với Minh Đế mà nói, hắn đã trở thành địa tạng dị ma cấp nhị cảnh thiên quân, huyết mạch cũng đoạn tuyệt, nhân cơ hội này phân rõ giới hạn với hết thảy phạm tục mới là đúng lúc. Tô Thần đang đi về phía Lại Đình, cũng không phải vì thánh địa tôn thượng, nói đúng hơn là hắn nhớ tới tấm bia đá mà Lạc Thanh Sơn đã nhìn thấy trong Hắc Thủy lao ngục ở Đại Đình. Tấm bia đá ghi lại thôn tiên ma công. Đối với khối bia đá này, Tô Thần vô cùng hiếu kỳ, chỉ là vì mãi dùng nộ để bước vào thiên hồn cựu chuyển nên bấy lâu nay vẫn chưa có cơ hội đi xem xét. Hiện tại, vừa vặn thích hợp. Hoàng thành Đại Đình, bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Đường phố vắng lặng, chỉ có lác đác vài thương hộ mở cửa buôn bán nhưng cũng không dám lớn tiếng giao hàng, quân lính đi tuần trên phố, phàm là ai dám cười nói vui vẻ đều bị bắt bỏ vào đại lao. Mấy ngày trước, trong hoàng thành có thanh lâu và thuyền hoa ỷ vào bối cảnh hùng hậu mà lén lút kinh doanh, tất cả người trong lầu và trên thuyền hoa đều bị tàn sát sạch sẽ. Cho dù là những thế gia quý tử đến đây tìm hoa hỏi liễu cũng không ngoại lệ, đầu lìa khỏi cổ. Về phần nguyên nhân, đó là do dạ đế của Đại Ninh đã hơn 70 tuổi, cũng bế quan đột phá võ thánh nhưng thất bại, giờ đây bệnh tình nguy kịch, sắp lâm chung. Con trai độc nhất của dạ đế vì lo lắng cho cha nên không cho phép bất kỳ ai trong hoàng thành cười nói. Hán, muốn cả nước cùng chịu tang. Người vi phạm, giết. Dạ đế của Đại Ninh. Tô Thần đi bộ trên phố, lướt qua những binh lính tuần tra, hắn có ấn tượng với vị dạ đế này, tuổi tác cũng sắp xỉ Thu Minh Đế. Nhưng khi Thu Minh Đế còn là phế thái tử trong lao ngục, vị dạ đế này đã nhận được sự ủng hộ của thánh địa, trở thành một thiếu niên thiên tử. Vương triều Đại Ninh rất khác biệt. Trong cương thổ của hắn có một thánh địa thần bí sừng sững vững chãi, theo sử sách ghi lại thì đã tồn tại hơn 3000 năm. Không vương triều nào dám mạo phạm Đại Ninh, Đại Ninh cũng luôn đứng vững vàng. Ở nơi này, hoàng đế kế vị nhất định phải được thánh địa tán thành mới có thể đăng cơ. Hơn 70 tuổi, tính thời gian thì đúng là đại hạn đã đến. Ở thế giới địa tạng, đại tông sư nếu nguyên khí không tổn hao thì có thể sống đến 150 tuổi, thậm chí 200 tuổi, đáng tiếc vị dạ đế này không nên cương cầu đột phá nhân gian võ thánh. Tô Thần cảm khái đôi câu. Hắn bước vào Hắc Thủy lao ngục của Đại Ninh. Với thần thông thủ đoạn của mình, chỉ cần hắn không muốn bị phát hiện thì phạm nhân căn bản không thể thấy được hành tung. Cứ thế, Hắc Thủy lao ngục vốn khiến võ giả Đại Ninh nghe danh đã biến sắc, Tô Thần lại đi vào một cách thông suốt, nên ngang tìm đến khối bia đá kia theo ký ức của Lạc Thanh Sơn. Tấm bia đá toàn thân đen tối, cao tới 10 trượng, nằm trong một thủy lao hoang phế ở nơi sâu nhất, phủ một tầng bụi bặm dày đặc. Lờ mờ có thể trông thấy, bên dưới lớp bụi, có người dùng máu tươi viết những văn tự hỗn loạn. Thoạt nhìn, những văn tự hỗn loạn này như là lời nói điên cuồng, căn bản không thành câu, nhưng trong mắt những cao thủ có tạo nghệ đại tông sư đỉnh cao thì đây lại là một môn pháp đáng sợ. Quả nhiên, Tô Thần nhìn chăm chú vào khối bia đá này, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Đúng như hắn nghĩ, đây chính là thôn tiên ma công. Hơn nữa, còn có hai phiên bản. Phiên bản đầu tiên chính là bản gốc mà những cô nhân của hắn ở trường trung thế giới tu hành, phiên bản thứ hai càng thêm tàn nhẫn bạo ngược, có thể coi là bản nâng cao của thôn tiên ma công. Đương nhiên, còn có phiên bản thứ ba, đó chính là đốt huyết thôn tiên ma công mà Lạc Thanh Sơn đã chuyển cho thất hoàng tử. Thôn tiên ma công. Tô Thần thì thầm. Hắn tiến lên phía trước, đưa tay phủi lớp bụi trên bia đá, để lộ ra những chữ viết nguyên bản của thôn tiên ma công bằng máu khô ở bên trên. Hắn thực sự hiếu kỳ, tại sao nơi này lại có thôn tiên ma công, hơn nữa nhìn qua thì đây là dấu vết để lại từ 3500 năm trước. Chẳng lẽ 3500 năm trước, Sơn Hải giới từng có đạo hữu dùng võ nhập tiên đi tới thế giới thần khư điệu tạng này? Tô Thần nghi hoặc. Hắn đưa tay chạm vào những chữ bằng máu khô, phát động dung hồn truy ức. Trong mấy mắt, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì trong ký ức thu được không hề có bất kỳ hình ảnh nào, mà chỉ có một giọng nói quen thuộc vang lên. Không thể nào, năm đó chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Chính tay ta đã hạ táng hắn. Tô Thần ngây người hồi lâu, sau đó mới phản ứng lại, tiếp tục chạm vào những chữ bằng máu khô khác để phát động dung hồn truy ức, nhưng vẫn không có hình ảnh, chỉ có những âm thanh của bạn. Năm Sơn Hà Đế thứ 35 của Đại Đình, cụ thể tương ứng với thời đại nào của Sơn Hải giới thì bổn tọa không nhớ rõ lắm. Thật là phiền phức mà. Bổn tọa ở Sơn Hải trung vực vốn đang yên ổn làm một quỷ tu, chỉ vì đốt giết cướp bóc một tông môn mà dẫn tới đại năng hư đang đuổi giết bổn tọa. Nên biết khi đó chúng ta mới chỉ là trúc cơ mà thôi. Một cuộc truy sát khiến bổn tọa lạc vào một mảnh cổ địa, không hiểu sao lại tới cái nơi gọi là Đại Ninh Vương triều này, ở đây dường như không có tiên đạo. Một quỷ tu như bổn tọa cũng thật kỳ lạ, đông nhiên có lại thân thể, tiêu tán hết tu hành, có chút nhớ Bạch Nho Tiểu, còn có hắn. Hy vọng ta còn có thể sống đến lúc gặp lại hắn. Hắn giờ chắc đã rất lợi hại rồi nhỉ? Lúc ta đi, hắn dường như đã trở thành một nhân vật tiên đạo không tầm thường. Dù ta không nhớ ra hắn là ai, nhưng hắn dường như rất quan trọng với ta. Trung tu võ đạo, thôn tiên ma công thật đúng là thông khoái. Tông sư cái gì chứ, chẳng qua là trò cũ bổn tọa chơi chán ở phạm tục năm xưa, chỉ có đại tông sư là hơi khó giải quyết một chút, nhưng bản cải tiến thôn thiên ma công của bổn tọa có thể mượn tu hành của người khác để tăng cường công lực. Ha ha ha. Không bao lâu nữa bổn tọa có thể bước vào đại tông sư rồi, đến lúc đó sẽ tìm cách rời đi, trước tiên phải giết sạch đám tay sai triều đình đang đuổi giết này đã. Bị triều đình bắt, bị nhốt trong lao ngục này bao nhiêu năm rồi không rõ nữa. Ta cảm giác mình sắp chết rồi. Ta đem môn công pháp này viết lại, để lại cho người hữu duyên đời sau, còn mấy thứ tiên pháp thần thông gì đó ta đều không nhớ rõ. Ký ức của ta dường như đã xảy ra vấn đề. cưỡng ép vận dụng thôn thiên ma công, tiếp này ta lại sắp chết dưới môn ma công này rồi, nhưng không ngờ ta lại nhớ ra, mảnh cổ địa ta đến dường như gọi là tiên giới. Tại nơi đó có một bóng người hỏi ta có muốn một bước lên trời không, rồi đưa cho ta một phần truyền thừa tiên đạo gọi là hỏa chủng mang tên dung hồn tiên đạo. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, quỷ thân của ta vẫn luôn ở trong một tòa cổ mộ, đang dùng dung hồn tiên đạo để dung hợp với một sinh linh khủng bố, không, phải nói là một con quái vật. Ta hiện tại không phải là ta, mà chỉ là một luồng tàn hồn được bảo tồn lại mà thôi. Ta là Trương Quý. Từ bào Trương Quý. Chương 270, giao đấu tôn thượng. Chương 270, giao đấu tôn thượng. Sâu trong hắc thủy lao ngục. Trước tấm bia đá này, Tô Thần như bị sét đánh, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, đến tận lúc này hắn vẫn chưa biết Sơn Hải Địa Linh trong trưởng trung thế giới đã thả tàn hồn của Trương Quý ra. Từ bào Trương Quý. Cái tên đã bủi phủ bấy lâu nay bỗng được đánh thức trong ký ức, bao cảm xúc của về khiến Tô Thần nhất thời không biết nên đối mặt thế nào. Hắn còn sống sao? Lúc trước ở Sơn Hải giới trung vực, giờ lại ở thế giới thần khư địa tạng này. Còn nữa, truyền thừa hỏa chủng tiên giới gọi là dung hồn tiên đạo kia rốt cuộc là gì? Trong phút chốc, quá nhiều câu hỏi ập đến tâm trí, Tô Thần hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ngay từ lúc biết Hắc Thủy Lao Ngục của nước Đại Ninh có một tấm bia đá ghi lại thôn tiên ma công, hắn đã cảm thấy chuyện này không hề trùng hợp. Cho nên, mới sau khi đạt tới thiên hồn cựu truyện, hắn mới có chuyến đi này. Không ngờ rằng lại có phát hiện như thế. Dung hồn tiên đạo. Trương Quý từ nhiều năm trước đã bắt đầu dung hợp với quái vật. Tô Thần nhanh chóng rời khỏi Hắc Thủy Lao Ngục, đi trên đường phố Hoàng Thành Đại Ninh, tùy ý bước vào một cửa tiệm, tiến hành dung hồn truy ước đối với một lão giả. Rất nhanh, hắn đã biết được, năm Sơn Hà Đế thứ 35 của Đại Ninh là khi nào. Đại khái là khoảng 370 năm trước. Khi đó, có lẽ hắn vẫn còn ở Đông Ngực, hoặc là Tây Mạc. 370 năm trước, vào thời kỳ Đại Ninh Sơn Hà Đế, Trương Quý đã mượn đường từ cổ địa tiên giới để đến thế giới thần khư địa tạng này, mà không hề bị bất kỳ vị đại năng tiên đạo nào phát giác. Có lẽ, đó là vì khi ấy hắn chỉ là một luồng phân hồn, đoạt xá một thân xác, tu hành cũng chỉ là võ đạo nhân gian, nên tại thế giới thần khư địa tạng này không hề gây ra động tĩnh gì lớn. Hắn chưa tu hành đến cảnh giới võ thánh, cũng không chạm tới tiên đạo, sớm đã bị nhốt trong hắc thủy lao ngục, lại không hề nghịch mệnh, lặng lẽ không một tiếng động, thế nên chẳng ai chú ý tới hắn. Quỷ thân thật sự của hắn vẫn luôn dung hợp với một con quái vật đáng sợ. Tô Thần trầm mặc một hồi, lập tức hắn liền nghĩ tới Minh Đế. Minh Đế dùng thân xác phàm nhân để dung hợp thành một địa tạng chi ma cấp bậc nhị cảnh thiên quân đầy khủng bố. Điểm này, e rằng ngay cả thánh địa tôn thượng cũng không hề hay biết. Dù sao, bên dưới đại huyền hoàng lăng, trong khối đại hung cổ mộ kia, vốn dĩ đang có một vị địa tạng ma tổ cấp bậc tam cảnh thiên quân ngủ say, ngay cả tôn thượng cũng chẳng dám tới gần, chỉ sợ đánh thức đối phương. Dung hồn tiên đạo, thủ đoạn mà Minh Đế sử dụng chắc chắn là dung hồn tiên đạo. Ngoài trừ nó ra không còn cách giải thích nào khác, nếu không phải là thủ đoạn chuyển từ tiên giới xuống, thì làm sao một phàm nhân nhỏ bé lại có thể nắm giữ bí thuật một bước lên trời như thế này? Thế nhưng mà Trương Quý, hắn đang dung hồn thứ gì? Ánh mắt Tô Thần lóe lên liên tục, hắn đứng trên đường phố của Đại Ninh Hoàng Thành, trong lòng đã có một suy đoán đáng sợ. Đó chính là, bắt đầu từ 370 năm trước, quỷ thân của Trương Quý vẫn luôn dung hợp với vị địa tạng ma tổ đang ngủ say kia. Cái này, ngay cả Tô Thần cũng bị suy đoán của chính mình làm cho khiếp sợ. Địa tạng ma tổ, đó là sinh mệnh đặc thù được thai nghén từ thế giới thần khư địa tạng, dung hợp với vô số tàn niệm hỗn tạp của những kẻ đã chết tại đây trong trận chiến thượng cổ tan vỡ năm xưa. Nó sinh ra từ việc cướp đoạt tất cả đạo ngân tam cảnh. Ngay từ lúc sinh ra đã là tam cảnh thiên quân, lấy mệnh lý hỗn loạn của thế giới thần khư địa tạng này làm thức ăn. Kể từ sau đó, càng có thêm vô số địa tạng chi ma được sinh sôi ra. Có thể nói, nó chính là tồn tại đáng sợ nhất của toàn bộ thế giới thần khư địa tạng. Chắc không phải là thật đâu. Có lẽ, Trương Quý chỉ đang dung hợp một địa tạng chi ma cấp bậc nhị cảnh thiên quân mà thôi. Tô Thần muốn bản thân gạt bỏ phỏng đoán đáng sợ này đi. Thế nhưng mà, càng suy nghĩ sâu, hắn lại càng thấy khả năng này rất lớn. Nếu như thủ đoạn đáng sợ của Minh Đế thật sự là bí thuật dung hồn tiên đạo này, thì mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt. Minh Đế chỉ là một đại tông sư mà cũng có thể dung hồn được nhị cảnh địa tạng chi ma. Vậy thứ có thể khiến Trương Quý phải ra tay cũng chỉ có thể là địa tạng ma tổ cấp bậc tam cảnh thiên quân. Cho nên Trương Quý thật sự đã thành công rồi sao? Tô Thần cất bước, hắn quay người đi ngược về phía Đại Huyền Hoàng Thành. Nhưng còn chưa kịp rời khỏi Đại Ninh Hoàng Thành, hắn đã bị một bóng người thon dài chặn đường. Đối phương có đôi con ngươi hẹp dài, khoác trên mình một bộ hắc y lìa, lúc này đang nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Thần. Cảm xúc của ngươi đang dao động rất lớn. Còn có, ngươi đã có sự đột phá, đây là bước vào nhất cảnh đế quân rồi sao? Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được khí thế tiên đạo mà ngươi không chế? Ngươi đến không phải ai khác, chính là vị hóa thần đại tu sĩ mạnh nhất của thế giới địa tạng này. Thánh địa tôn thượng, tránh ra, ta muốn đến Đại Huyền Hoàng Lăng. Tô Thần bình thản nói. Chỉ là, thế nhưng bàn tay của Hắc Bảo tôn thượng lại đè lên vai hắn, khiến hắn không thể bước thêm được nửa bước nào nữa. Không được, trong vòng 3 năm tới, địa tạng tiên môn sẽ nghịch chuyển. Đến lúc đó, thực lực của địa tạng ma tổ sẽ bị áp chế xuống mức thấp nhất, đó mới là thời cơ ra tay tốt nhất. Trong 3 năm này, ta không cho phép bất kỳ ai quấy rầy kế hoạch của mình, làm cho địa tạng ma tổ tỉnh lại sớm. Nói đoạn, đôi mắt lạnh lùng của Hắc Bảo tôn thượng liếc qua Tô Thần, thản nhiên bổ sung thêm: ngay cả ngươi cũng không được. Với thực lực của ngươi bây giờ, đã đủ để khiến địa tạng ma tổ đang ngủ say cảm nhận được một tia uy hiếp, đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị đánh thức. Ngươi không được đi Đại Huyền, cứ ở lại Đại Ninh đi, không cần về thánh địa, cứ ở lại hoàng đô này. Giọng điệu của Hắc Bảo tôn thượng vô cùng cứng nhắc, rõ ràng không phải đang thương lượng với Tô Thần, mà là đang ra lệnh. Đối với việc này, Tô Thần nhíu mày. Những gì Hắc Bảo Tôn Thượng nói đều có lý. Một vị ma tổ tam cảnh nếu thức tỉnh ở trạng thái toàn thịnh thì chắc chắn sẽ là một thảm họa lớn. Tất cả bọn họ có hợp lực lại cũng chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng chuyện liên quan đến Trương Quý, Tô Thần vẫn không muốn từ bỏ. Vì thế, Tô Thần vận chuyển Thiên Hồn Cửu Truyện, Bách Vạn Lý Tuyệt Niệm quanh thân vào lúc này sôi trào mãnh liệt, hóa thành vô số xiềng xích lao về phía Hắc Bảo Tôn Thượng. Ta vừa có chút đột phá, không bằng hay là thỉnh giáo Tôn Thượng một hai chiêu vậy? Vừa vặn ta cũng muốn thử xem khoảng cách giữa mình và Tôn Thượng là bao nhiêu. Tô Thần ra tay. Đây không phải là một trận kinh thế đại chiến, mà chỉ là cuộc luận bàn điểm tới là dừng với Tôn Thượng, nhằm thăm dò thực lực của nhau. A, cuồng vọng, ta đã tu hành 9 năm, lúc ta đặt chân vào tiên đạo thì ngươi còn chưa ra đời đâu. Hắc Bảo Tôn Thượng khinh khỉnh cười lạnh. Năm đó, trong trận náo loạn tại thế giới thần khư địa tạng năm ấy, ngay cả thiên quân nhị cảnh viên mãn hắn cũng đã giết không biết bao nhiêu, tự nhiên không coi Tô Thần ra gì. Phía sau hắn hiện ra một bát tí ma thần pháp tướng đang gầm thét, sóng âm quần quận mang theo uy áp khủng khiếp muốn nghiền nát Bách Vạn Lý Tuyệt Niệm của Tô Thần. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Bảo Tôn Tượng liền biến sắc, không phải là vì hắn sắp thua, mà là cái gì? Chuyện này là sao? Sức mạnh cường đại đường này vậy mà không phải hồn đạo trong 3000 tiên đạo, ngươi rõ ràng vẫn chưa bước vào đại cảnh hóa thần, rốt cuộc là ngươi đã đột phá đến cảnh giới nào rồi? Hắc Bảo Tôn Tượng kinh hãi đến cực điểm. Con đường nguyên thần trong thiên nhân tu luyện pháp từ xưa đến nay vốn chỉ có cựu chuyển thiên nhân là đỉnh phong, kẻ mạnh nhất trong số đó được gọi là thiên tuyển hóa thần. Lúc mới gặp Tô Thần, hắn có thể đạt đến thập chuyển thiên nhân đã là chuyện phi thường rồi. Lúc ấy, Tôn Thượng cho rằng đó là tạo hóa từ truyền thừa hỏa chủng của tiên giới. Hắn vốn không mảy may để tâm. Dù sao, hắn cũng có tạo hóa tương tự, chỉ là không nằm trên con đường nguyên thần. Hiện tại xem ra, mọi chuyện căn bản không phải như vậy. 11 chuyển thiên nhân. Thật khủng khiếp. Ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì, với lại thứ ngươi tu hành thực sự là nguyên thần sao? Tôn Thượng nhìn Tô Thần với ánh mắt phức tạp. Dưới tiếng gầm thét của Bát Tí Ma Thần Tượng, Bách Vạn Lý Tuyệt Niệm của Tô Thần vẫn không hề sức mẹ mảy may. Cùng thời khắc đó, Tuyệt Niệm hóa thành một trường ấn khổng lồ vỗ thẳng về phía Tôn Thượng. Giờ khắc này, Bát Tí Ma Thần Tượng chính thức ra tay, tung năm đấm oanh kích về phía cự trường Tuyệt Niệm. Vành! Sóng dư chấn khủng khiếp lập tức quét sạch toàn bộ Đại Linh Hoàng Thành như thể tận thế giáng lâm, chỉ một chút dư ba còn sót lại cũng khiến vô số lầu các đổ sụp, triệt để biến thành phế tích. Thậm chí ngay cả mệnh lý của Đại Linh Vương triều dường như cũng chấn động kịch liệt vào lúc này. Dừng tay đi, hai vị đại nhân. Cứ tiếp tục đánh thế này, mệnh lý hỗn loạn sẽ triệt để hình thành, đến lúc đó không thể vãn hồi được đâu. Hai bóng người tức tốc chạy đến, đội ba lên tiếng. Họ không phải ai khác, chính là hai vị tiên quân nhị cảnh, Tử Hỏa Tiên Quân và Đại Ma Minh Quân. Giờ này khắc này, lúc này, hai vị tiên quân nhị cảnh nhìn Tô Thần với vẻ mặt đầy chấn kinh, trong ánh mắt vô thức lộ ra sự kính sợ ý hệt như khi đối mặt với Tôn Thượng. Tôn Thượng đáng sợ thế nào, bọn họ là người rõ hơn ai hết. Vậy mà Tô Thần trước mắt mới tu hành được bao lâu, lại có thể đánh ngang ngửa với Tôn Thượng, cho dù chỉ là luận bàn ngắn ngủi và Tôn Thượng chưa dốc toàn lực, nhưng thế này cũng đã quá mức kinh hoàng rồi. Dù sao thì, ai biết được, liệu Tô Thần còn có thủ đoạn nào khác hay không? Hừ. Tôn Thượng hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc quay đầu đi, để nén vẻ kinh ngạc trong mắt xuống. Ngay cả hắn cũng bị làm cho kinh hãi. Thập chuyển tiên nhân có thể chấn áp hai tên phế vật Tử Hỏa và Đại Ma thì hắn chẳng thèm để tâm. Nhưng 11 chuyển tiên nhân này lại có thể giao đấu ngắn ngủi với hắn, điều này buộc hắn phải thực sự coi trọng Tô Thần. Ngươi rất không tồi, nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói cũ, đừng có đến Đại Huyền làm phiền Địa Tạng Ma Tổ. Tạo hóa mà ta chờ đợi suốt mấy vạn năm qua, không thể để ngươi can thiệp mà tiêu tan được. Ta nhất định sẽ trở mặt với ngươi, khiến ngươi phải bỏ mạng tại nơi này. Nói xong, Tôn Thượng quay lưng bỏ đi. Hai vị thiên quân nhị cảnh thấy vậy cũng chắp tay chào Tô Thần, không nói gì thêm mà lần lượt bám theo sau. Về đến thánh điện, cả hai người họ đều nhìn về phía Tôn Thượng đang dừng bước. Quả nhiên, Tôn Thượng bất lời. Tiểu tử này thực sự quá đỗi yêu nghiệt. 11 chuyển tiên nhân mà chiến lược đã nhường này, e rằng đây vẫn chưa phải là giới hạn trên con đường nguyên thần của hắn. Nếu không thì với thiên phú đó, tu hành đến mức độ này, việc bước vào hóa thần tiên đạo đối với hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu con đường nguyên thần của hắn đã đi đến tận cùng, hắn chắc chắn sẽ không dừng lại mà đã đột phá ngay tại chỗ lên cảnh giới hóa thần tiên đạo rồi. Vì vậy, hắn vẫn còn có thể đột phá thêm ít nhất một tầng nữa, đó chính là thập nhị chuyển thiên nhân. Hắc Bảo Tôn Thượng nói ra phỏng đoán như vậy xong, thần sắc cả người đều trở nên đặc biệt cổ quái. Ở bên cạnh, hai đại thiên quân càng kinh hãi đến mức trong mắt sắp rớt ra ngoài. Cái gì? Tiểu tử này có thể cùng Tôn Thượng lên đài luận bàn một hai mà không hề rơi vào hạ phòng, vậy mà vẫn chỉ đang ở trên con đường nguyên thần, hắn thế mà không phải tiên đạo hóa thần. Đừng nói là nhất cảnh đế quân hay nhị cảnh thiên quân, đối phương thậm chí còn chưa phải là tiên đạo hóa thần. Cái này, không thể nào. Ta nhớ rõ một, hắn đến từ Sơn Hải giới, đặt chân đến thế giới thần khư địa tạng còn chưa đầy 70 năm. Huống chi, dù là chúng ta của vài vạn năm trước cũng đều biết rõ, bên ngoài phương tiên đạo đại giới này của Sơn Hải giới, vùng trời tinh không thực sự vẫn đang bị đại quân Tân Thần tộc trấn giữ, dù tuyệt tiên trận pháp phong tỏa chặt chẽ. Linh khí tiên địa của Sơn Hải giới chỉ có thể ngày càng suy yếu, tiên đạo ngày càng lùi bại, năm sau không bằng năm trước mới đúng. Thậm chí, một số khu vực tiên đạo tuyệt tích, linh mạch khô kiệt cũng là chuyện thường. Một Sơn Hải giới như thế, làm sao có thể nuôi dưỡng ra yêu nghiệt khủng khiếp đến vậy? Cho dù là lúc tiên giới cường thịnh, Sơn Hải giới nằm gần như thế cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy à? có lẽ chỉ ở nơi tiên giới hưng thịnh nhất mới có khả năng sinh ra nhân vật yêu nghiệt như thế. Hai vị tiên quân đột nhiên biến sắc, kinh hãi đến cực điểm. Nhất là, bọn họ hoàn toàn không thể lý giải được. Cựu truyền thiên nhân đã là giới hạn rồi, rốt cuộc làm sao có thể tiến tới cảnh giới thập nhị truyền thiên nhân? Ít nhất trong lịch sử tiên đạo, ngay cả thời tiên thần chi loạn cũng chỉ là suy đoán, chưa từng có nửa chữ nhắc về đệ thập truyền thiên nhân. Đệ thập truyền thiên nhân còn chưa từng tồn tại qua. Huống chi, đệ thập nhị truyền. Mặc kệ hắn, theo ta thấy, nếu hắn thực sự là một tên ngu ngốc bốc đồng thì đã không thể đạt được thành tựu đáng sợ như hiện tại. Tiếp tục chuẩn bị đi. 3 năm sau, địa tạng tiên môn chuyển, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đã quá lâu rồi, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Hắc Bảo Tôn Thượng lẩm bẩm nói nhỏ. Ở một diễn biến khác, tại Đại Ninh Hoàng Thành, khắp nơi đều là lầu các sụp đổ và binh sĩ cứu trợ, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là trận thiên thai cuồng phong khó hiểu này lại không khiến một ai bị thương, thậm chí là tử vong. Thật là kỳ quái. Thống lĩnh doanh phòng thủ thành đến đây cứu tế không khỏi chật lưỡi hết hà. Bên cạnh là một thái giám tử trong cung đến, nghe vậy liền lên tiếng khiển trách. Có gì mà kỳ quái? Đây rõ ràng là Thương Thiên ưu ái hoàng thất Đại Ninh chúng ta, không nỡ để dân chúng chịu khổ, đúng là Thương Thiên phù hộ a. Cách đó không xa, Tô Thần thu tay lại. Trận hai họa này không ai bị thương, tự nhiên không phải là ý trời gì cả, mà là do hắn đã âm thầm ra tay mà thôi. Thiện tay làm xong mọi chuyện, Tô Thần rảo bước trong Đại Ninh Hoàng thành, rất nhanh đã tìm được một ngôi viện có chút hoang vu, hắn không chút khách khí dọn vào ở giống như lúc trước từng ở Đại Huyền. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Những lời của Hắc Bảo Tôn Thượng, hắn tự nhiên đều nghe được cả. Tam cảnh đạo ngân, hắn cũng cần tới, tự nhiên sẽ không phá hỏng lưu đồ mà thánh địa đã duy trì suốt mấy vạn năm này. Bởi vậy, bản tôn của hắn có thể không đi. Nhưng tại Đại Huyền Hoàng thành, hắn có thể tạo ra một phân thân tới đó để điều tra một hai, dù không vào Hoàng Lăng thì cũng có thể tìm kiếm bí mật về dung hồn tiên đạo trong tay Minh Đế tại Hoàng cung Đại Huyền. Nhị cảnh tiên quân đều có thể bắt tay vào chế tạo thân ngoại hóa thân, chỉ cần đủ nguyên liệu, chế tạo ra hoàn toàn có thể sánh ngang với nhất cảnh đế quân. Vũ Thiên quân, Kỳ Thiên quân đều là như vậy. Rất nhanh, một quả thụ quả biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một Tô Thần khác xuất hiện, toàn thân hắn không có nửa điểm khí tức tiên đạo, nhưng nhục thân hoành luyện lại tương đương với cảnh giới đại tông sư. Chương 271, tựa gỗ điêu khắc chương 271, tựa gỗ điêu khắc một luồng hồn niệm bám vào phân thân thụ quả, phân thân này liền sống lại, còn bản tôn Tô Thần thì khoanh chân ngồi nhắm mắt, trên đỉnh mây như chìm vào giấc ngủ sâu. Kế tiếp, phân thân này liền tiến về phía Đại Huyền Hoàng thành. Những chuyện này tự nhiên không giấu được thánh địa ở ngay gần đó, hai vị nhị cảnh thiên quân đều nhìn về phía Hắc Bảo Tôn Thượng. Không sao, cứ để hắn đi đi. Chỉ còn 3 năm này thôi, chỉ cần hắn không tới Đại Huyền Hoàng Lăng, một phân thân mà thôi, căn bản không gây ra được sóng gió gì đâu. Nghe vậy, trong lòng Tử Hỏa Thiên Quân và Đại Ma Minh Quân càng thêm dậy sóng. Họ không biết Tô Thần, nhưng lại hiểu rõ tôn thượng của mình, nói như vậy hiển nhiên là tôn thượng đã xem đối phương như một đạo hữu thực sự cùng cấp bậc. Kẻ này quả thực khủng bố đến thế sao? Con đường từ Đại Ninh đi tới Đại Huyền, cũng chính là Tân Chu Vương Triều, chỉ có một con đại lộ rộng tinh thang, đây là do Thu Minh Đế cố ý xây dựng từ vài thập kỷ trước để giao hảo với Đại Ninh. Hôm nay, sớm đã cỏ dại um tùm. Tô Thần cưỡi một con mãnh hổ bắt được trong rừng để làm tọa kỵ, đi thong dong trên con đường đầy cỏ dại và cây khô này. Phía trước con đường này hình như có người. Kỳ lạ, Đại Ninh chẳng phải từ trước đến nay không có hứng thú với Đại Huyền sao? Tô Thần thúc giục mãnh hổ dưới thân, nhờ vào sức chân của nó, không lâu sau đã bắt kịp đoàn xe đi phía trước trên đường núi. Đó là những cỗ xe ngựa hoa lệ, có các thiết giáp vệ trang bị tận răng đang dàn hàng hai bên bảo vệ chiếc xe ở giữa nhất, cờ xí tung bay đón gió chính là Hoàng Thiên Bạch Diễm Kỳ của hoàng tộc Đại Ninh. Dù phân thân này chỉ có cấp bậc đại tông sư, nhưng hai thính mắt đinh dễ dàng nghe ngóng được những tiếng bàn tán phía trước. Chỉ đứng lại một lát, Tô Thần đã biết được đây là hoàng tộc Đại Ninh cử một vị công chúa tới Tân Chu Vương Triều để cầu thân với thái tử kế nhiệm. Cũng đúng, lúc Đại Huyền Vương Triều còn đó, cường thịnh vô cùng, là cường quốc đứng đầu, lại có thâm giao với Đại Ninh nên hai bên chưa từng động binh đao. Ngày nay, gia đế của Đại Ninh sắp băng hà, quốc lực dần suy yếu, Đại Huyền cũng đã bị Tân Chu thay thế. Lãnh thổ Đại Ninh phần lớn giáp danh với một vương triều mới nổi hùng mạnh, Tân đế Đại Ninh vì muốn ngồi vững ngai vàng, tiếp nhận chính quyền ổn định nên phái công chúa đi cầu thân giao hảo với hoàng đế Tân Chu, kể ra cũng là chuyện thường tình. Nhưng xem ra có thế lực không muốn cuộc hôn nhân này được diễn ra thuận lợi rồi a. Tô Thần trầm ngâm nói. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi đoàn xe của công chúa Đại Ninh rẽ vào đoạn đường núi gập ghềnh, khói bụi bỗng nổi lên cuộn cuộn, từ trên đỉnh núi, những tảng đá khổng lồ lăn xuống ầm ầm về phía đoàn xe. Bảo vệ công chúa điện hạ. Trong phút chốc, có tiếng người gào thét. Không. Sao có thể chứ? Hành tung của chúng ta là tuyệt mật, lại còn nhân lúc đêm tối đi mật đạo ra thành, rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ hành tung của đoàn cầu thân? Nhiều thiết giáp vệ kinh hãi đến mức hồn bay phách tán, phát ra những tiếng la tuyệt vọng. Những tảng đá khổng lồ cao chừng 6 mét cứ thế lăn xuống, mang theo quán tính cực lớn lao tới, người thực sự có khả năng sống sót e rằng chỉ có cảnh giới nhất phẩm kim thân. Sở lão, ta sẽ chết sao? Trong số mấy cỗ xe ngựa xa hoa, có một thiếu nữ vừa tròn 16, mặc y phục lộng lẫy, đầu đội mũ phượng tên là Ninh Nu Nhi đang đẩy mặt hoảng sợ, nàng nhìn về phía lao giả đang nhắm mắt dưỡng thần ở cùng và xe. Hiển nhiên, là công chúa Đại Ninh, trong đoàn cầu thân chắc chắn phải có cao thủ thực sự. Hại, thật là phiền phức. Biết thế này đã không vì một phần thiên tùy thủ lao mà dính vào rồi. Sở lão đang nhắm mắt ngủ say khẽ thở dài. Sau đó, ông mở bừng mắt, lập tức tỉnh táo. Đồng thời, ông cũng ra tay. Vâng, gió mưa lôi điện đầy trời trong nháy mắt này cuộn trào kéo đến, lôi đình hóa thành đại thủ, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan hơn 10 tảng nham thạch khổng lồ thành vô số mảnh vụn. Nhưng dù vậy, những mảnh đá vụn này cũng không phải thứ mà đám thiết giáp vệ tầm thường có thể ngăn cản. Trong chớp mắt cả đoàn cầu thân đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết thê lương, thương vong nặng nề. Á, chân của ta gãy rồi. Á Cửu, đừng chết mà, còn có A Thất. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chín cỗ xe ngựa giờ đây chỉ còn chưa tới một nửa là nguyên vẹn, số còn lại không bị đá vụn bắn nát như tổ ong thì cũng lăn xuống sườn núi. Thiết giáp vệ 10 phần không còn một, đoàn quân quy mô ngàn người ban đầu giờ chỉ còn lại hơn 100 người có thể đứng vững. Ha ha, quả nhiên, một trong ba vị đại tông sư của Vương triều Đại Ninh là Thiên Lôi Thánh thủ Sở lão quả thực đã được vị thái tử phế vật kia mời đến. Nhưng may thay, vương gia của chúng ta cũng có chuẩn bị, cũng đã tốn một phần thiên thủy để mời một vị đại tông sư khác của Đại Ninh tới đây. Một tiếng cười lạnh vang lên. Trong mấy mắt, trên đỉnh núi, từ trong đám đông bước ra một nhóm người áo đen bịt mặt, kẻ vừa cười lạnh lên tiếng chính là thủ lĩnh của bọn hắn, một tên người áo đen tràn quân khăn đỏ. Ngoài ra, đáng nói là lúc này bên cạnh hắn còn có một bóng người khác đang đứng sững sững, y mặc áo bà bạc, ống tay áo dài, trên vai đeo ngang một thanh trường kiếm khổng lồ dài chừng 3 mét. Đại Kiếm Tông, không ngờ ngươi cũng tới. Xem ra vị lỗ vương gian này của Đại Ninh chúng ta thật sự đã nảy sinh dã tâm với ngôi vị hoàng đế rồi. Lúc này, Sở Lao ở trong xe ngựa, cũng chính là Thiên Lôi Thánh thủ, lần đầu tiên biến sắc, rốt cuộc ngồi không yên mà bước ra khỏi xe. Đại Ninh Vương triều có 3 vị đại tông sư, đứng đầu là Dạ Đế, kế đến là Buôn Lôi Thánh thủ, và cuối cùng chính là Đại Kiếm Tông. Dù là một Buôn Lôi Thánh thủ như Sở Lao cũng không ngờ tới, Lỗ Thân Vương lại có thủ bút lớn như vậy, trực tiếp mời đại tông sư đến đối đầu với mình, chỉ để giữ vị công chúa hòa thân này lại trong lãnh thổ Đại Ninh. Vâng, chiến đấu đã bắt đầu. Mấy trăm người áo đen như đàn sói dữ từ trên núi lao xuống, đánh về phía những thiết giáp vệ còn sót lại. Nên địch. Thủ lĩnh thiết giáp vệ là một thanh niên, gã giơ cao chiếc búa lớn trong tay, gầm lên một tiếng. Nháy mắt, chiến đấu bùng phát. Thiết giáp vệ kết thành quân trận, lao vào chém giết với đám người áo đen, dù trong số đó có không ít kẻ đạt võ đạo nhất phẩm, nhưng cũng khó lòng phá tan quân trận trong chốc lát để bắt lấy vị Đại Ninh công chúa kia. Buôn Lôi Thánh thủ Sở lão không hề cử động, ánh mắt lao thủy chung vẫn dán chặt vào bóng dáng Đại Kiếm Tông đang đeo thanh đại kiếm, thong dong bước xuống núi. Nghe đồn Đại Kiếm Tông này tuổi còn rất trẻ, chỉ chừng ngoài 30 đã bước vào cảnh giới đại tông sư, vốn dĩ lao còn có chút khinh thị, nhưng lúc này trong mắt lao chỉ còn sự sợ hãi. Đại Kiếm Tông này tuy trẻ tuổi, nhưng mỗi bước chân tiến tới, kiếm thế trên người lại nồng đậm thêm một phần, lúc đầu lao còn không để vào mắt, nhưng chỉ một lát sau, áp lực đã khiến lao không thở nổi. Không xong, không thể để hắn tích tụ khí thế thêm nữa. Nếu không, cho dù là một đại tông sư đỉnh cao lâu năm như ta, cũng rất có khả năng bị hắn chém chết chỉ bằng một kiếm sau khi xuống núi. Khắp toàn thân, tóc gáy dựng đứng cả lên. Một cảm giác kinh hãi tột độ ập đến. Ngay khoảnh khắc này, Buôn Lôi Thánh thủ ra tay, sấm sét cùng mưa gió đầy trời hội tụ vào lòng bàn tay lão, lao phóng bút lên như chim đại bàng, giáng một trường lôi đình khổng lồ về phía bóng dáng trẻ tuổi thon dài kia. Ha ha ha. Sở lão ra tay rồi. Anh em chủ vững. Chỉ cần Sở lão giết chết Đại Kiếm Tông, đám người áo đen này tự nhiên sẽ tan rã. Thủ lĩnh thiết giáp vệ trẻ tuổi cười cùng nhiệt, cổ vũ lòng quân. Ở Đại Ninh ai cũng biết rõ. Sở lão, vị Buôn Lôi Thánh thủ này là một đại tông sư đỉnh cao lâu năm, đã thành danh từ hơn 30 năm trước. Còn tên Đại Kiếm Tông trẻ tuổi kia chỉ mới bước vào cảnh giới đại tông sư được vài ba năm, chắc hẳn còn lâu mới bị được với đại tông sư đỉnh cao, sao có thể là đối thủ của Buôn Lôi Thánh thủ? Ha ha. Thủ lĩnh áo đen im lặng cười lạnh. Những kẻ thiên phú tầm thường vĩnh viễn không thể hiểu được thiên phú yêu nghiệt có thể kinh khủng đến mức nào. Đương nhiên họ cũng chẳng rõ Đại Kiếm Tông hiện tại mạnh mẽ ra sao, càng không biết để mời được Đại Kiếm Tông ra tay, Lô Vương gia đã phải tốn bao nhiêu công sức. Oeng. Một luồng ngân quang lóe lên. Mọi thứ đột ngột dừng lại. Tiếng cười cuồng tiếu không còn nữa. Mưa gió lôi đỉnh cũng tan thành mây khói dưới một kiếm này, chỉ còn màn mưa phùn mông lung vẫn tiếp tục rơi, như kể lại cuộc giao tranh đáng sợ vừa rồi giữa hai vị đại tông sư. A cái này, đám thiết giáp vệ sợ hãi tột độ, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Một kiếm bình thường không chút lạ kỳ như thế, tại sao lại khiến một đại tông sư đỉnh cao lâu năm với khí thế kinh người phải mất mạng ngay lập tức? Trên sườn núi, thủ cấp đầy vẻ kinh hoàng của Buôn Lôi Thánh thủ lìa khỏi cổ rơi xuống, trên thi thể không đầu vẫn còn sót lại sức mạnh lôi đỉnh đang kêu xì xì không dứt. Lao đã chết. Không. Đám thiết giáp vệ gào thét thê lương. Sĩ khí rơi xuống đáy vực, chớp mắt đã bị tàn sát sạch sẽ. Đám người áo đen cười lớn, bao vây lấy xe ngựa. Cùng lúc đó, Đại Kiếm Tông thu hồi cự kiếm vào bao, lạnh lùng lên tiếng: "Một phần tiên thủy chỉ đủ để ta tung ra một kiếm. Hôm nay, một kiếm đã xong, các ngươi tự cầu phúc đi." Nói xong, Đại Kiếm Tông nhìn sâu về phía đại lộ xa xăm, nơi đó thấp thoáng một bóng người trẻ tuổi đang cưỡi con mãnh hổ to lớn nhìn về phía này, tựa như đang xem kịch. Ngay lập tức, y liền như gặp phải vật gì đó vô cùng đáng sợ đang truy đuổi, thân hình vút đi nhanh như tia chớp, chỉ trong vài nhịp thở đã biến mất không tăm hơi. Thủ lĩnh áo đen nhíu mày, gã không hiểu tại sao Đại Kiếm Tông với tư cách là đệ nhất cao thủ Đại Ninh lại có dáng vẻ như vậy, nhưng gã lắc đầu, ánh mắt một lần nữa dán vào xe ngựa, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Giết. Nói xong, đám người áo đen muốn giết chết Ninh Nhu Nhi, vị Đại Ninh công chúa này để diệt khẩu. Lúc này, Ninh Nhu Nhi là người duy nhất còn sống sót, rốt cuộc cũng bắt đầu sợ hãi, nàng run rẩy trong xe ngựa, miệng không ngừng nói gì đó với không khí. Cứu ta, không cứu ta, ta chắc chắn sẽ chết. Nàng nói xong nhưng không có ai đáp lại, chỉ thấy nàng làm ra vẻ nghiêng tai lắng nghe, sau đó lộ ra vẻ mặt đấu tranh. Ngay lập tức, vị Đại Ninh công chúa này lao ra khỏi xe ngựa, nhìn về phía Tô Thần đang đứng trong rừng sâu ven đường núi xa xa, lớn tiếng nói: "Tiền bối, còn không ra tay sao? Sở lão chết rồi, đã đến lúc ngài phải ra tay rồi." "Vâng." Khoảnh khắc này, hành tung của Tô Thần bị bại lộ, đám người áo đen đồng loạt nhìn về phía đại lộ, bấy giờ mới kinh hãi nhận ra, từ bao giờ đã có một thanh niên tuấn mỹ cưỡi con mãnh hổ to lớn đứng quan sát bọn chúng từ lâu. "Đáng chết, vẫn còn viện binh sao? Giết hắn, diệt khẩu cho ta." Thủ lĩnh áo đen hạ một mệnh lệnh cực kỳ ngu ngốc. Mấy trăm tên áo đen lập tức phân ra một nửa lao về phía Tô Thần trong rừng núi, bọn chúng không hề khinh suất, kẻ dẫn đầu là một nhất phẩm đỉnh phong. Bình thường mà nói, xử lý một người tu hành trẻ tuổi là việc vô cùng dễ dàng. Đột nhiên hay, bọn chúng lại gặp phải Tô Thần. "Ra tay với ta làm gì?" Tô Thần nhíu mày, giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một luồng kiếm khí đang xoay vòng. Con mãnh hổ to lớn dưới thân hắn vốn có thể giết chết nhất phẩm, lúc này cũng sợ hãi rụt đầu lại. Giây tiếp theo, kiếm khí thoát khỏi lòng bàn tay, gặp gió liền lớn dần, trong chớp mắt đã hóa thành một cơn lốc kiếm khí dài trăm trượng. Trước cơn lốc kiếm khí này, trăm tên áo đen đang lao tới đều dừng bước, lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Đây thật sự là sức mạnh mà con người có thể đạt được qua tu hành sao? "Không, không thể nào. Ta từng may mắn gặp được nhân gian võ thánh trong truyền thuyết ở thánh địa, dù là nhân gian võ thánh mạnh nhất cũng không đạt đến mức độ kinh khủng thế này. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Thủ lĩnh áo đen lộ vẻ kinh hãi, là tâm phúc của Lỗ Thân Vương nên gã biết rất nhiều điều, gã lập tức bỏ mặc thuộc hạ, buộc phát tu vi tông sư, quay đầu bỏ chạy. Nhưng gã vẫn không thể thoát được, lòng hối hận tột cùng, gã cũng đã nhận ra đây chính là chiêu trò gắp lửa bỏ tay người thô thiển của Đại Ninh công chúa. "Đáng chết." "Không, ta còn chưa trở thành công thần khai quốc, đứng trên triều đình mới, sao có thể chết ở đây được?" Thủ lĩnh áo đen thét lên tuyệt vọng. Sau đó, gã bị cơn lốc kiếm khí nghiền nát ấy. "Veng!" Cơn lốc kiếm khí quét qua, không chỉ hàng trăm tên áo đen bị tiêu diệt hoàn toàn, mà ngay cả đỉnh núi cao trăm trượng của ngọn núi nhỏ này cũng bị cơn lốc kiếm khí tàn phá san thành bình địa. Một trượng bằng 3m3. Đỉnh núi trăm trượng tức là ngọn núi cao hơn 330m, vậy mà một luồng kiếm khí đã san bằng ngọn núi khổng lồ như thế, đây là việc mà dù 10 vị nhân gian võ thánh liên thủ cũng không thể làm được. "A, cái này, làm sao có thể?" Trong lòng Linh Nhu Nhi, một bức tượng gỗ cũng lộ vẻ kinh hãi, không kìm được mà thất thanh la lên. Hiển nhiên, kẻ mà Linh Nhu Nhi cầu cứu lúc trước chính là nó, và kẻ bày kế gấp lửa bỏ tay người, lôi kéo Tô Thần vào cuộc cũng là nó. Chỉ là nó hoàn toàn không ngờ tới, Tô Thần người mà nó cảm nhận được chỉ là một đại tông sư, lại kinh khủng đến thế. Sức mạnh bộc phát ra ngay cả nhân gian võ thánh cũng không thể sánh bằng. Rõ ràng đối phương chỉ sở hữu chân nguyên của cấp bậc đại tông sư mà thôi. Ý cảnh, võ đạo ý cảnh của hắn đã vượt xa nhân gian võ thánh. Có lẽ, nếu phải đặt cho một cái danh hiệu thì đó chính là Võ Thần. Bức tượng gỗ kinh hoàng thốt lên. Cùng lúc đó, con mãnh hổ dưới chân Tô Thần dẫm lên xác đám người áo đen, tiến đến trước chiếc xe ngựa duy nhất còn sót lại, cũng chính là trước mặt người sống sót duy nhất Linh Nhu Nhi, hắn khẽ đưa tay cầm lấy bức tượng gỗ kia, thần sắc có chút cổ quái. Đây là một món pháp khí nuôi dưỡng hồn phách. Thoạt nhìn, đây là tiêu chuẩn luyện chế trúc cơ cực phẩm, chỉ còn cách pháp bảo một bước ngắn. Người là ai? Tô Thần nhận ra pho tượng gỗ cổ quái, không kìm được cầm trong lòng bàn tay, chuyển ý niệm hỏi thăm hồn phách bên trong. Thất thoáng, hắn có cảm giác việc đến Tân Chu Liên Hôn là giả, mượn danh nghĩa Liên Hôn để đưa hồn phách trong pho tượng gỗ này tới Đại Huyền Hoàng Đô mới là thật.